Chương 29, Dương Cung Xạ Điêu chương 29, Dương Cung Xạ Điêu bốn người lúc này kết bạn mà đi, trở mình lên ngựa, tại Hoa Tranh cùng Tha Lôi dẫn dắt dưới, không bao lâu liền tới đến một chỗ dốc đứng bách núi phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy làm cho người rung động một màn. 17-18 đầu thân hình mạnh mẽ hắc điêu, đang lệ kêu vây cùng một đôi bạch điêu. Song phương trên không trung kịch liệt chém giết, bỏ sát móng nhọn không chút lưu tình công hướng đối phương, chỉ đánh cho điêu vũ bay tán loạn, không ngừng có mang huyết lông vũ từ không trung bay xuống. Vậy đối bạch điêu lại là dị chủng, thân hình cực kỳ to lớn, so bình thường điêu loại lớn gấp bội không ngừng. Điêu vũ trắng đoan bốn đã hiếm có, khổng lồ như thế bạch điêu càng là hiếm thấy, dân tộc Mông Cổ bên trong lão nhân đều là coi như là thần điểu, thậm chí có ngu muội phụ nhân đối nó quỳ bái. Đây đối với bạch điêu không chỉ có hình thể chiếm ưu, miệng chảo càng là sắc bén vô cùng. Chỉ thấy một đầu hắc điêu né tránh hơi chậm, bị một đầu bạch điêu nhanh như thiểm điện mổ bên trong đỉnh đầu chính giữa, lúc này mất mạng. Từ giữa không trung quần quật lấy rơi xuống, ba một tiếng ngã tại Hoa Tranh trước ngựa, dọa đến nàng tọa hạ ngựa hy say sưa một tiếng hí dài. Còn lại hắc điêu chấn kinh phân tán bốn phía bay khỏi, nhưng xoay quanh một lát sau, lại lệ kêu một lần nữa tụ lại, tiếp tục vây công vậy đối bạch điêu. Lại đấu một trận, trên thảo nguyên rất nhiều Mông Cổ nam nữ nghe được tin tức, nhao nhao cưỡi ngựa chạy đến quan chiến. Bên dưới vách núi rất nhanh vây tụ 600-700 người, chỉ vào không trung kịch chiến điêu đàn, nghị luận ầm ĩ, kinh hô không ngừng. Liền ngay cả Thiết Mộc Chân cũng phải báo, mang theo Tam Tử Hóa Khoát Đài cùng một hoa lê, thu được ngươi thuật chờ chúng tướng lao vùng bụt mà tới. Thiết Mộc Chân gìm ngựa con chiến, thấy say xương ngon lành. Quách Tính cùng Tha Lôi, Hoa Tranh thở nhỏ tại mảnh này bên dưới vách núi chơi đùa, cơ hồ ngày ngày nhìn thấy đây đối với bạch điêu thân ảnh. Có khi thấy bọn nó đi săn, có khi ném thịt cho ăn, sớm đã đối bọn chúng sinh ra tình cảm. Giờ phút này thấy bạch điêu dùng ít được nhiều, ba người đều là nóng đội không thôi, không câm miệng vì bạch điêu gào thét trợ uy. Bạch điêu cố lên, mổ nó. Bên trái địch nhân đến a, nhanh quay người. Đuổi theo, đuổi theo. Không trung hàm đấu thật lâu, hắc điêu lại bị dũng mãnh bạch điêu mổ chết hai đầu, nhưng này song bạch điêu trên thân cũng thêm rất nhiều vết thương, trắng đoán lông vũ bị máu tươi nhiễm đỏ, lộ ra có chút chật vật. Lúc này, một đầu thân hình đặc biệt to lớn hắc điêu đống nhiên phát ra vài tiếng cao vút gấp rút lệ gọi. Hơn 10 đầu hắc điêu nghe tiếng, lập tức quay người, hối hả trốn vào không trung trong tầng mây, hiện trường chỉ còn lại 4 đầu hắc điêu còn tại liệu mạng cổ đấu. Đám người thấy bạch điêu tựa hồ chiến thắng, đều bộc phát ra một trận reo hò. Duy chỉ có Dương Hưng than nhẹ một tiếng, bạch điêu cố nhiên là dị chủng, cái kia một đầu dẫn đầu hắc điêu chỉ sợ cũng không kém. Một lát sau, còn lại 4 đầu hắc điêu bên trong, lại có 3 đầu tựa hồ lực e sợ, quay đầu gấp hướng đông phương chạy trốn. Một đầu bạch điêu giết đến tính lên, không chịu bỏ qua, trường minh một tiếng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Trong chốc lát, đây một đuổi một chạy 4 đầu điêu liền bay tăm hơi không gặp. Hiện trường chỉ còn lại có cuối cùng một đầu hắc điêu, bị còn lại cái kia đầu bạch điêu làm cho cao thấp chạy trốn, chật vật không chịu đuổi, mắt thấy khó thoát tính mạng. Đột nhiên, không trung chim kêu âm thanh lần nữa gấp lệ vang lên, vừa rồi trốn vào vân trung cái kia hơn 10 đầu hắc điêu đi mà quay lại. Như là xúc thế đã lâu tinh nhuệ kỵ binh, toàn vân tầng bên trong bổ nhào xuống tới, đủ hướng cái kia lạc đàn bạch điêu phát khởi chí mạng với công. Thiết Mộc Chân nhìn đến đây, hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được lớn tiếng khen hay, tốt. Kỳ địch dĩ nhược, dù địch phân tán, sau đó tập trung binh lực, công thứ nhất điểm. Đây là rất cao minh binh pháp. Lúc này, bạch điêu lạc đàn, quả bất địch chúng, cứ việc nó phấn khởi thần uy, lại mổ chết một đầu hắc điêu. Nhưng cuối cùng bản thân bị trọng thương, gào thét một tiếng, từ không trung vô lực rơi xuống, ngã tại trên vách đá. Chúng hắc điêu lập tức nào tới, nắm bắt loạn loạn mổ. Quyết Tính, Tha Lôi, Hoa Tranh nhìn đến đây, đều gấp đến độ không được. Hoa Tranh càng là nước mắt đều bừng lên, mang theo tiếng khóc nức nở liền thanh kêu lên, "Cha, nhanh, bắn nhanh những cái kia hắc điêu a." Nhưng Thiết Mộc Chân giờ phút này thầm nghĩ tất cả đều là hắc điêu vừa rồi vận dụng tinh diệu chiến thuật, đối với Hoa Khoát Đại cùng Tha Lôi nói, "Các ngươi thấy rõ ràng, hắc điêu đầu tiên là giả bộ bại lui, phân tán bạch điêu, sau đó tập trung lực lượng công kích trong đó dũng mãnh nhất một cái. Đây cũng là binh pháp bên trong lấy chung kết quả tránh chỗ thực, tìm chỗ hư đạo lý. Các ngươi phải nhớ kỹ." Hoa Khoát Đại cùng Tha Lôi liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Chúng hắc điêu mổ chết cái kia đầu bạch điêu, lại vẫn không bỏ qua, lại lệ kêu hướng trên vách đá một cái huyệt động đánh tới. Chỉ thấy huyệt động kia bên trong, run rẩy mà đưa ra hai cái lông xù tiểu bạch điêu đầu, chiêm chiếp gào thét, mắt thấy lập tức liền bị hung ác hắc điêu mổ chết. Hoa Tranh thấy tâm đều níu chặt, khóc lớn nói, "Cha, người còn không bán?" Nàng lại chuyển hướng Dương Hưng, mang theo tiếng khóc nức nở hô to, "Dương đại ca, Dương đại ca, ngươi mau nhìn a, bạch điêu nguyên lai sinh tiểu điêu nhi, chúng ta cũng không biết. A nha, cha, ngươi bắn nhanh chết những cái kia hỏng hắc điêu." Thiết Mộc Chân thấy nữ nhi khóc đến đáng thương, lại gặp vậy đối tiểu bạch điêu sát thực vô tội, lúc này mới mỉm cười. Tốt. Nói đến, từ trong túi đựng tên rút ra một chi mũi tên sắt, khoác lên hắn cái kia trương lực đạo cực mạnh mẽ cung cứng bên trên, song tí phát lực, cùng kéo như trăng tròn. Nhắm chuẩn không trung một đầu đang nhào về phía tiểu bạch điêu hắc điêu, siêu một tiếng, mũi tên sắt rời dây cùng, khí thế như điện, vô cùng tinh chuẩn quán xuyên cái kia đầu hắc điêu thân thể. Hắc điêu một tiếng gào thét, thẳng rất xuống đến. Tốt tiến pháp. Bên dưới vách núi vây xem Mông Cổ quân dân cùng kêu lên hoan hô, âm thanh chấn khắp nơi. Thiết Mộc Chân trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, đem cung tiễn đưa cho bên người Hoa Khoát Đài, nói: "Ngươi liền bắn." Hoa Khoát Đài tiếp nhận cung tiễn, nín hơi ngưng thần, cũng làm một tiễn bắn ra, đồng dạng bắn rơi một đầu hắc điêu. Đợi Tha Lôi cũng dương cung cài tên, bắn chúng con thứ ba hắc điêu thì, chúng hắc điêu thấy tình thế đầu không đúng, nhao nhao hoảng sợ vỗ cánh bay cao, ý đồ thoát đi. Mông Cổ chư tướng thấy thế, cũng đều tràn đầy phấn khởi mà nhao nhao dương cung bắn tên. Nhưng chúng hắc điêu bay cao sau đó, rất khó bắn rơi, chư tướng mũi tên thường thường là nỏ mạnh hết đà, kinh lực suy kiệt, không thể chạm đến điêu thân liền đã rớt xuống. Thiết Mộc Chân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trong đám người Dương Hưng trên thân, cười văn nói, "Dương Hưng huynh đệ, ngươi cũng tới thử một chút thân thủ như thế nào?" Nói đến, liền đem mình cái kia tấm tính tiêu chí cường cung đưa về phía Dương Hưng. Thiết Mộc Chân sử dụng cung tiễn, tự nhiên là người lương thiện cung kính tiễn, không giống phàm phẩm. Dương Hưng dù chưa chuyên môn luyện qua tiễn thuật, nhưng hắn luyện đại thường, nhãn lực, lực cánh tay, cùng đối với phát lực thời cơ năm chắc đều xa phi thường người có thể so sánh, thêm nữa trời sinh thần lực, vì vậy cũng không luống cuống. Hắn tiến lên một bước, đôi tay tiếp nhận Thiết Mộc Chân chuyển cường cung, chỉ cảm thấy vào tay trầm thực, cánh cung tràn đầy lực lượng cảm giác. Hắn rút ra một chi mũi tên sắt, khoác lên trên dây, hít sâu một hơi, lưng eo phát lực, song tí cơ bắp sôi sụp, trong tiếng hít thở, cái kia tấm cần đếm thạch chi lực mới có thể kéo ra cường cung, lại bị hắn dễ như trở bàn tay mà kéo thành trăng tròn chi hình. Cánh cung phát ra rất nhỏ kéo kẻ tâm thành, tràn đầy lực lượng cảm giác. Sau một khắc, hắn ánh mắt như điện, khóa chặt cái kia đầu bay cao nhất, nghiêm nhiên là đầu lĩnh to lớn hắc điêu, ngón tay buông lỏng. Bang! Dây cung vang vọng, tiến đi như lưu tình. Cái kia mũi tên sắt rời dây cung sau đó, tốc độ nhanh đến kinh người, phản phất giống như một đạo xé rách trường không tia chớp màu đen, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, lấy một đầu gần như thẳng tắp sắc bén quy tích, trong chớp mắt đuổi kịp đã bay cực cao hắc điêu đầu lĩnh. Chương 30, Quách Tĩnh Hảo Tâm chương 30, Quách Tĩnh Hảo Tâm phúc. Mũi tên tinh chuẩn mà quán xuyên hắc điêu thân thể, cái kia hắc điêu ngay cả gào thét đều không thể phát ra, liền từ không trung thẳng tắp mà rơi xuống. Tốt, thần tiễn. Một tiễn này, vô luận tốc độ, lực lượng, chính xác, đều viễn siêu trước đó đám người, ngông cổ chúng tướng đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra rung trời âm thanh ủng hộ. Liền ngay cả Thiết Mộc Chân cũng là trong mắt tinh quang chợt lóe, vỗ tay cười to nói, "Tốt, cung như trăng tròn, tiễn giống như lưu tinh." Dương Hưng huynh đệ quả nhiên tốt bản lĩnh, không hổ là lấy sức một mình săn giết Bạch Lang Vương Thảo Nguyên dũng sĩ. Dương Hưng sắc mặt bình tĩnh, đem cung tiễn đôi tay đưa trả lại cho Thiết Mộc Chân, khiêm tốn nói, "Đại Hãn quá khen, là đại hãn bảo cung đắc lực." Hoa Tranh sớm đã kích động chạy tới Dương Hưng bên người, khuôn mặt đỏ bừng, ngửa đầu nhìn đến hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ, âm thanh lại giòn lại lượng. "Dương đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, so tất cả mọi người đều lợi hại." Nàng ánh mắt lưu chuyển, giống như xuân thủy hiện đợt, cái kia không che giấu chút nào tình ý, mặc cho ai cũng nhìn ra được. Thiết Mộc Chân đem nữ nhi thần thái để ở trong mắt, như có điều suy nghĩ vuốt vuốt sợi râu, lập tức hướng mọi người lớn tiếng kêu lên, "Hôm nay phạm bắn chúng hắc điêu giả, đều có ban thưởng." Thần Tiễn thủ chết biệt một mực rất yêu thích Quách Tĩnh cái này chất phát cố gắng thiếu niên, lúc này cố ý để hắn tại đại hãng trước mặt hiện lộ bản lĩnh. Hắn cầm lấy mình cái kia tấm cần cự lực mới có thể kéo ra cường cung nhanh nỏ, đi đến Quách Tĩnh bên người, nhét vào trong tay hắn, đồng thời thấp giọng nhanh chóng chỉ điểm, quỳ xuống, bán bọn chúng hạng cái cổ. Quách Tĩnh đối với chất biệt sư phụ luôn luôn tin phục, nghe vậy không chút do dự, đầu gối phải quỳ xuống đất, tay trái như nắm như núi cao vững vàng nâng nặng nề thiết cung, cánh tay không nhúc nhích tí nào, cho thấy cực giai kiến thức cơ bản. Hắn đi theo Giang Nam Lục Quái khổ luyện 10 năm, thừa thừa võ công ảo diệu có lẽ còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng đây một thân vững chắc căn cơ, nhất là song tí kinh lực cùng nhãn lực tinh chuẩn, sớm đã viễn siêu bình thường võ nhân. Lúc này, vừa vặn có hai đầu hắc điêu bị rực từ bên trái đằng trước bay qua, Quách Tĩnh cánh tay trái theo điêu ảnh có chút nazi, dây cung dẫn đẩy, ánh mắt sắc bén như ưng, một mực khóa chặt dẫn đầu hắc điêu tinh tế hạng cái cổ, tay phải nằm chỉ bỗng nhiên buông lỏng. Siêu. Mũi tên rời dây cung, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Cái kia hắc điêu phát giác được nguy hiểm, vừa muốn vô cánh né tránh, mũi tên sắt đã giống như rắn độc tinh chuẩn mà xuyên thấu nó cái cổ. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục là, một tiễn này kinh lực hùng hồn dị thường, xuyên thấu con thứ nhất hắc điêu về sau, khí thế lại không có bao nhiêu suy kiệt. Ngay sau đó lại phốc một tiếng, xuất vào theo sát phía sau con thứ hai hắc điêu trong bụng. Nhất tiễn xong điêu, mũi tên xuyên qua hai cái to lớn hắc điêu, mang theo bọn chúng từ giữa không trung gấp rơi mà xuống, ầm ầm hai tiếng rơi đập trên mặt đất. Tốt, chết biệt, lại một cái chết biệt. Bên dưới vách núi Mông Cổ quân dân đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra so trước đó càng thêm nhiệt liệt reo hò cùng âm thanh ủng hộ, tiếng gầm trực trùng vân tiêu. Tha Lôi phản ứng cực nhanh, vội vàng hướng Quách Tĩnh nói nhỏ, "An đáp, nhanh, đem xong điêu hiến cho cha ta." Quách Tĩnh theo lời, tiến lên nâng lên cái kia hai cái bị nối liền nhau, vũ dực vẫn còn ấm to lớn hắc điêu, bước nhanh chạy vội tới Thiết Mộc Chân trước ngựa, một gối lửa quỳ, đem xong điêu giơ lên đỉnh đầu. Thiết Mộc Chân cuộc đời yêu nhất dũng mãnh thiện chiến lương tướng cùng kỹ nghệ siêu quần dũng sĩ, thấy Quách Tĩnh một tiễn này không chỉ có lực đạo kinh người, chính xác càng là thần hồ kỳ kỹ, có thể một tiễn xuyên qua sông điêu, trong lòng quả thực hoan hỉ. Phải biết, Bắc Quốc đại điêu không thể coi thường, xuề hai cánh chừng dài hơn một trượng, lông vũ cứng rắn như sắt, tấn công chi lực đủ để cướp lấy tiểu mã đại dê đến không trung, ngay cả hổ báo thấy cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhất tiễn sông điêu, tuy có vận khí nguyên nhân, nhưng khó khăn kia tuyệt không phải bình thường tiễn thủ có khả năng với tới. Thiết Mộc Chân mệnh thân binh tiến lên thu hồi sông điêu, nhìn đến vẫn như cũ quỳ trên mặt đất bất tĩnh, cười văn nói, "Hảo hải tử, đứng lên đi. Ngươi tiễn pháp quả nhiên là rất tốt a." Quách Tĩnh đứng người lên, lại cũng không giành công, nói thực ra nói là đại hãn cùng chết biệt sư phụ dạy ta. Hắn trong lòng thủy chung nhớ kỹ chết biệt truyền dạy tri ân. Thiết Mộc Chân nghe vậy càng là thoải mái, cười nói, "Sư phụ là chết biệt, dạy dỗ đến đồ đệ, tự nhiên cũng là chết biệt." Tha Lôi một lòng vì nghĩa đệ tranh thủ chỗ tốt, nhân cơ hội đối với Thiết Mộc Chân nói, "Cha, ngươi vừa rồi có thể nói bắn chúng có thưởng. Ta An đáp đây chính là nhất tiễn song điêu, lập công lớn, ngươi thưởng hắn cái gì?" Thiết Mộc Chân tâm tình cực dai, vung tay lên, "Thưởng. Tự nhiên là trùng điệp có thưởng. Quyết tính, ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần là cái này thảo nguyên bên trên có, ta đều có thể thưởng cho ngươi." Hắn lời nói này đến hào khí bừng mây, lộ vẻ chân tâm yêu thích Quách Tĩnh. Tha Lôi vui vẻ nói, cha, thật thưởng cái gì đều được. Thiết Mộc Chân giả vờ giận chừng Tha Lôi lên mắt, lập tức cười nói, chẳng lẽ ta Thiết Mộc Chân còn có thể lừa gạt một cái hài tử không thành? Xung quanh chư tướng thấy đại hãn cao hứng như thế, cũng đều trên mặt nụ cười nhìn qua Quách Tĩnh. Những năm gần đây, Quách Tĩnh mẹ con theo Thiết Mộc Chân mà ở, Quách Tĩnh làm người giản dị hiền lành, chúng tướng đều rất ưa thích hắn, cũng không bởi vì hắn là người Hán mà kỳ thị, giờ phút này đều ngóng trông hắn có thể được đến một phần phong phú ban thưởng. Quách Tĩnh lại lắc đầu, thành khẩn nói ra, đại hãn đợi ta cùng mụ mụ như vậy tốt, để cho chúng ta có ăn, có ở, mụ mụ thường nói đã rất thỏa mãn. Chính ta cũng không có gì rất mong muốn. Thiết Mộc Chân nghe vậy, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, cười nói, ngươi hài tử này, tâm địa thuần thiện, lại có hiếu tâm, luôn luôn trước nhớ kỹ mụ mụ. Rất tốt. Nhưng lập công há có thể không thưởng. Ngươi cứ việc nói, tùy tiện muốn cái gì, đều không cần sợ. Quách Tĩnh hơi trầm ngâm, tựa hồ tại làm cái gì quyết định, sau đó lần nữa hai đầu gối quỳ gối Thiết Mộc Chân trước ngựa, ngẩng đầu trịnh trọng nói, đại hãn, chính ta không cần cái gì. Ta là muốn thay người khác, cầu đại hãn một sự kiện. Thiết Mộc Chân có chút ngoài ý muốn, a, thầy hay, câu chuyện gì? Quách Tĩnh hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, vương hãn tôn tử đô sự, làm người lại ác lại hỏng, lúc trước còn thả báo muốn cắn Tha Lôi. Hoa Tranh muội muội nếu là gả cho hắn, tương lai nhất định sẽ chịu khổ chịu tội. Ta van cầu đại hãn, đừng đem Hoa Tranh gả cho hắn. Lời vừa nói ra, Thiết Mộc Chân đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười ha ha đứng lên, dùng roi ngựa chỉ vào Quách Tĩnh nói, ngươi đây đứa nhỏ ngốc, thật sự là hài tử nói. Việc hôn ước, há lại cho đùa. Chúng ta mông cổ người trọng cam kết nhất, nói là làm. Nếu như đã ưng thuận lời hứa, sao có thể tùy tiện đổi ý? Hắn thấy Quách Tĩnh thần sắc cảm đạm, trong lòng cũng là mềm nũng, lại nói, bất quá, ngươi phần này vì Hoa Tranh suy nghĩ tâm là tốt. Thôi, ta thưởng ngươi một kiện bảo vật ta. Nói đến, Thiết Mộc Chân từ bên hông cởi xuống một cái trang trí hoa lệ đoàn đao, đưa cho Quách Tĩnh. Xung quanh mông cổ chư tướng nhìn thấy thanh đao này, lập tức phát ra một mảnh trầm thấp kinh hô cùng chật chật khen ngợi thanh âm, khắp khuôn mặt là hâm mộ. Nguyên lai đây miệng kim đao là Thiết Mộc Chân ngày thường cực kỳ bảo yêu bội đao, nương theo hắn nam chinh bắc chiến, giết địch vô số, ý nghĩa phi phàm. Nếu không có vừa rồi đem lời nói đến quá bài toàn, tuyệt không có khả năng tùy tiện ban thưởng. Quách Tĩnh mặc dù không biết đao này cụ thể biểu tượng, nhưng cũng nhìn ra nó chân quý, vội vàng tạ ơn, đôi tay tiếp nhận đoàn đao. Chương 31, không đủ cường đại, liền vô pháp bảo hộ người nhà. Chương 31, không đủ cường đại, liền vô pháp bảo hộ người nhà. Quách Tĩnh nhìn kỹ phía dưới, thấy vỏ đao lại là hoàng kim rèn đúc, chôi đao nơi cuối cùng đúc lấy một cái sinh động như thật, giữ tận uy mãnh hoàng kim hổ đầu. Hắn rút đao ra thân, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh đập vào mặt, mũi dao sáng như tuyết, ẩn ẩn lộ ra một cỗ rửa sạch không đi huyết quang ấn ký, có biết đao này uống máu vô số. Lưỡi đao mặc dù ngắn, nhưng thân đao nặng nề, vào tay trầm thực, tự có một cỗ sa trường dũng mãnh uy mãnh khí thế. Thiết Mộc Chân nhìn đến Quách Tĩnh, ngựa khí mang theo mong đợi, Quách Tĩnh, ngươi ngày sau liền dùng ta đây miệng kim đao, vì ta đại mông cổ quốc giết địch lập công. Quách Tĩnh đem kim đao thu hồi trong vỏ, cung kính đáp, là. Quách Tĩnh ghi nhớ đại hán dạy bảo, nhất định sẽ vì đại hán tận lực. Một bên một mực khẩn trương chú ý Hoa Tranh, nghe được phụ thân cuối cùng vẫn cự tuyệt hủy bỏ hôn ước, lại gặp Quách Tĩnh vì chính mình cầu tình thất bại, trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng phá diện, cũng nhịn không được nữa, nghẹn ngào khóc giống đi ra, đột nhiên nhảy lên lưng ngựa, cũng không quay đầu lại mau chóng đuổi theo. Thiết Mộc Chân cả đời tâm địa kiên cường, nhưng gặp ái nữ như thế thương tâm khổ sở, cũng không nhịn được trong lòng mềm nhũn, khẽ thở dài một cái. Hắn ánh mắt như có thâm ý đảo qua đứng tại cách đó không xa, thủy chung trầm mặc quan sát lấy tất cả dương hừng, lập tức quay lại đầu ngựa, hạ lệnh trở về doanh. Mông cổ chúng vương tử, chư tướng thấy thế, cũng nao nao đi theo phía sau. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ rất nhanh đi xa. Bên dưới vách núi, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Quách Tĩnh cùng Dương Hưng hai người. Quách Tĩnh nhìn qua đám người đi xa khói bụi, thở dài, quay đầu nhìn về phía Dương Hưng, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia ấy nấy. Dương Hưng đầu tiên là sửng sở, lập tức hiểu được, Quách Tĩnh đây là cảm thấy hắn không có thể giúp bận bịu hủy bỏ Hoa Tranh cùng đô sự hôn ước, để cho mình người huynh đệ này thất vọng. Nghĩ tới đây, Dương Hưng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mình vị này phúc hậu giản dị hảo đại ca, quả nhiên là mọi chuyện đều tại vì người khác cân nhắc, ngay cả loại chuyện này đều sẽ cảm giác đến thật có lỗi. Hắn vô vô Quách Tĩnh bả vai, cười nói, Quách đại ca, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đến xem đại hán ban cho ngươi bảo đao a. Quách Tĩnh nhẹ gật đầu, lại đem cái kia kim đao rút ra vỏ tinh tế quan sát, càng xem càng là ưa thích, cũng càng có thể cảm nhận được trên thân đao cái kia cỗ chinh chiến sát phạt nặng nề khí tức. Hắn thưởng thức một hồi, cẩn thận đem vỏ đao lọt vào đai lưng, đối với Dương Hưng nói, Hưng đệ, bên này không sao, chúng ta vẫn là tiếp lấy đi luyện võ a. Dương Hưng lại lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia cao ngất vách núi, nói, luyện võ không đội tại đây nhất thời, chúng ta vẫn là trước chờ một chút a. Quách Tĩnh thuận theo hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy vách núi trên đỉnh cái kia xảo huyệt bên cạnh, hai cái lông sủ tiểu bạch điêu đang nhô đầu ra, hướng đến trống rỗng bầu trời không chỗ ở chiêm chiếp rên rỉ, âm thanh thê lương, bọn chúng phụ mẫu cũng rốt cuộc vô pháp đáp lại. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng vó ngựa từ xa đến gần, lại là đi mà quay lại Hoa Tranh. Nàng lướt đến chỗ gần, tung người xuống ngựa, trên mặt nước mắt chưa khô, im lặng không lên tiếng đứng ở Dương Hưng bên người. Nàng cũng ngửa đầu nhìn qua cái kia vách núi trên đỉnh gào thét tiểu bạch điêu, thấp giọng nỉ non nói, bọn chúng thật đáng thương. Quách Tĩnh tâm địa thiệt lương, nghe vậy nặng nề gật gật đầu, cảm động lây. Dương Hưng nhìn đến vậy đối mất đi phụ mẫu che chở trẻ chim non, trong lòng cũng là cảm xúc, nhưng cũng không nói chuyện. Quách Tĩnh bỗng nhiên nhìn một chút bên cạnh thần sắc bình tĩnh Dương Hưng, lại nhìn một chút hốc mắt đỏ bừng, ta thấy mà yêu Hoa Tranh, nhịn không được mở miệng lần nữa, đô sử người kia thật rất xấu, lúc trước liền thả báo muốn ăn Tha Lôi. Hoa Tranh nếu là thật gả cho hắn, hắn về sau nhất định sẽ khi dễ Hoa Tranh, đánh nàng. Hoa Tranh nghe được Quách Tĩnh nói, một đôi còn mang lệ quang đôi mắt đẹp cũng trong nháy mắt dừng lại tại Dương Hưng trên mặt, mang theo một tia cuối cùng chờ đợi. Dương Ninh đón nàng ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ khẳng định, Hoa Tranh không biết gả cho hắn. Câu nói này như là hắc ám bên trong đầu nhập một sợi ánh nắng, để Hoa Tranh con mắt trong nháy mắt sáng lên đứng lên, nàng kìm lòng không đặng bắt lấy Dương Hưng cánh tay, đội bằng hỏi, "Dương đại ca, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Ngươi có phải hay không có biện pháp?" Đáng tiếc Dương Hưng cho ra đáp án lại không phải nàng chỗ chờ mong, bởi vì đại hãn cùng Vương Hán giữa, sớm muộn muốn đánh một trận. Chốc lát khai chiến, hôn ước tự nhiên hết hiệu lực. Cái này căn cứ vào hiện thực chính trị bình tĩnh phân tích, cũng không để Hoa Tranh cảm thấy hài lòng, ngược lại để nàng càng thêm thất lạc, cong lên miệng. Chỉ có Quách Tĩnh gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, "Hưng đệ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Vương Hán không phải đại hãn nghĩa phụ sao? Quan hệ bọn hắn một mực rất tốt ta." Dương Hưng nhìn đến chất phát Quách Tĩnh, kiên nhẫn giải thích nói, "Đây bên trong đạo lý kỳ thực rất đơn giản, Quách đại ca. Thảo Nguyên mặc dù lớn, lại dung không được hai vị bá chủ. Cái này kêu là một núi không thể chứa hai hổ." Quách Tĩnh nghe vậy, như có điều suy nghĩ, tựa hồ ẩn ẩn minh bạch thứ gì. Hoa Tranh vẫn như cũ rầu rĩ không vui. Vách núi trên đỉnh, hai cái tiểu bạch điêu tiếng ai minh càng gấp rút thế lương. Đúng lúc này, nơi xa chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ thê lương đội vàng chim thê. Chỉ thấy cái kia trước tiên trước truy đuổi hắc điêu mà đi đại bạch điêu, giờ phút này chính như một đóa bay nhanh mây trắng phi tốc chạy đến. Nó điêu mắt sắc bén, tại phía xa bên ngoài mấy dặm liền đã nhìn đến người yêu chết thảm tại trên vách đá cảnh tượng. Cái kia bạch điêu tốc độ nhanh đến kinh người, mới thoáng cái tựa như một đạo tia chớp màu trắng từ ba người đỉnh đầu bay lượn mà qua, mang theo một cơn gió mạnh. Nó cấp tốc bay trở về, ở trên vách núi không vòng quanh bạn lữ thi thể bàn đến xoáy đi, phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế rên rỉ, nghe nóng làm lòng người chua. Hoa Tranh ngửa đầu nhìn qua, vành mắt vừa đỏ, nước nở nói, "Dương đại ca, ngươi nhìn đây bạch điêu, nó đáng thương biết bao a." Quách Tĩnh cũng nắm chặt nắm đấm, chầm chậm nói, "Nó nhất định thương tâm cực kỳ." Đúng lúc này, chỉ nghe cái kia bạch điêu phát ra một tiếng vang động núi sông một dạng trường minh, đột nhiên vỗ cánh, thẳng tắp mà xông lên cực cao vân tiêu, biến thành một cái tiểu bạch điểm. Hoa Tranh không hiểu, mang theo khóc cấm đạo, nó bay cao như vậy làm gì? Nàng lời còn chưa dứt, làm cho người rung động một màn phát sinh. Cái kia trên bầu trời tiểu bạch điểm bỗng nhiên một trận, lập tức hóa thành một đạo quyết tuyệt màu trắng lưu tinh, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đầu dưới chân trên, như là một nhánh rời dây cung mũi tên, toàn vân tầng bên trong gọt mạnh xuống. Phúc. Một tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến, cái kia bạch điêu lại không chút do dự, dùng hết lực khí toàn thân, đụng đầu vào cứng rắn vách núi trên mặt đá. Nhất thời hốc vỡ toang, vũ xương vỡ đoạn, mất mạng tại chỗ. Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh bị bất thình lình thảm thiết một màn sợ ngây người, đồng thanh kinh hô, không tự chủ được đồng loạt nhảy đứng lên, dọa đến sắc mặt trắng bệch, một lát nói không nên lời một chữ đến. Dương Hưng nhìn đến cái kia tuấn tình mà chết bạch điêu, lại nhìn một chút trên vách đá vậy đối mất đi tất cả che chở trẻ chim non, thật sâu thở dài. Ngữ khí trầm trọng mà đối với Quách Tĩnh nói, "Quách đại ca, ngươi thấy được sao? Cái này kêu là bất lực. Năm đó chúng ta phụ thân, một thân võ công, sao mà kiên cường, nhưng cuối cùng vẫn không đủ cường đại, vô pháp bảo hộ người nhà, cho nên mới bị Đoàn Thiên Đức như thế gian tặc làm cho cửa nát nhà tan, phu thê ly tán. Hôm nay đây đối với bạch điêu, chính là dị chủng, lực lượng viễn siêu bình thường mãnh cầm, rất mạnh, nhưng tương tự không đủ cường đại, vô pháp tại quần địch vây quanh bên dưới bảo vệ mình người yêu cùng hai tử." Chương 32, Mã Ngọc, kẻ này ngày sau tất thành người tài. Chương 32, Mã Ngọc, kẻ này ngày sau tất thành người tài. Quách Tĩnh toàn thân chấn động, nhìn đến cái kia đụng nhai mà chết bạch điêu, lại liên tưởng đến mình chưa hề gặp mặt phụ thân cùng Dương Thiết Tâm thúc phụ tao ngộ, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Hắn nghĩ tới Dương Hưng huynh đệ võ công hơn xa mình, thậm chí so sáu vị sư phụ còn lợi hại hơn, lại vẫn mỗi ngày truyền cần không ngừng, chưa hề có chút lười biếng, nguyên lai là bởi vì biết rõ lực lượng tâm quan trọng. Hắn trầm giọng nói, ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định, "Hưng đệ, ngươi ý tứ, ta hiểu được. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng luyện công, chắc chắn sẽ không lười biếng." Đột nhiên, ba người phía sau truyền tới một ôn hòa mà vang dội âm thanh, nói là Hán ngữ, "Khả kính." Đáng tiếc, cầm thú còn như vậy có tình có nghĩa, làm cho người đọc dung. "Chỉ là, tiểu hữu, ngươi vì sao nhất định phải liên tưởng đến mạnh yếu chi tranh phía trên đi đâu? Thế gian này chi tình, chẳng lẽ chỉ có thể dùng sức mạnh yếu để cân nhắc sao?" Ba người giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu, chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một vị đạo nhân. Đạo nhân này niên kỷ xem ra không nhỏ, râu tóc đều là đã sám trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, thần sắc hiền hòa, trong tay nắm lấy một thanh trắng loáng phát trận. Hắn trang phục rất là kỳ lạ, đỉnh đầu vậy mà trải ba cái búi tóc, cao cao đứng vững, trên thân một kiện đạo bào màu xanh không nhiễm trần thế. Tại đây báo các khắp nơi trên đất trên thảo nguyên, không biết như thế nào có thể bảo trì đến như thế sạch sẽ. Quách Tĩnh từ cái này một gặp qua Doãn Chí Bình về sau, biết loại trang phục này là trung thổ đạo sĩ. Hoa Tranh đây đoạn thời gian là có thể càng tốt hơn cùng Dương Hưng giao lưu, trong bóng tối khổ học Hán ngữ, mặc dù không thể hoàn toàn nghe hiểu người đạo trưởng này nói, nhưng cũng minh bạch cái đại khái. Dương Hưng ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhận ra người này thân phận, liền vội vàng tiến lên một bước, không người làm một đại lễ, cung kính nói, "Đệ tử Dương Hưng, bái kiến đại sư bá." Người tới chính là Toàn Chân giáo đương đại trưởng giáo, Toàn Chân thất tử đứng đầu Đan Dương Tử Mã Ngọc. Hắn khỏe miệng mang theo ôn hòa mỉm cười, đánh giá Dương Hưng, tán thưởng, "Không tệ, không tệ. Phiêu sư đệ quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi đúng là thông minh hơn người, nộ tính phi phàm, chắc không được hắn một mực đem ngươi treo ở bên miệng, thường xuyên thở dài." Dương Hưng ngồi dậy, hỏi, "Đại sư bá không xa ngàn dặm, buôn ba mà đến, không biết cần làm chuyện gì?" Mã Ngọc nhìn thoáng qua bên cạnh Quách Tĩnh, cười ha ha một tiếng, thần sắc thản nhiên, bần đạo chuyến này vốn là vì Quách Tĩnh tiểu hữu mà đến. Bất quá bây giờ xem ra, ngược lại là không cần bần đạo vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nguyên lai Mã Ngọc sớm đã biết Khâu Sứ Cơ cùng Giang Nam Thất Quái đánh cược, hắn thân là trưởng giáo, lòng dạ khoáng đạt, một mực khuyên Khâu Sứ Cơ từ bỏ trận này đánh nhau vì thể diện, để tránh tổn thương hòa khí. Hắn biết rõ Giang Nam Lục Quái ngoại công mặc dù đều có đặc sắc, lại không thông thượng thừa nội công, dạy nên Quách Tĩnh, cùng đắc truyền toàn chân huyền công Dương Khang so sánh, tất nhiên ăn thiệt thòi. Đáng tiếc Khâu Sứ Cơ tính tình bướng bỉnh, không nghe khuyên cáo, rơi vào đường cùng. Mã Ngọc đành phải khi biết Doãn Chí Bình phục mệnh tiến về Thảo Nguyên đưa tin về sau, tự mình lặng lẽ theo tới, dự định tìm cơ hội trong bóng tối truyền dạy Quách Tĩnh một chút toàn chân giáo nội công trúc cơ pháp môn, dùng cái này đền bù chênh lệch, để hai năm sau Túy Tiên lâu ước hẹn có thể tương đối công bằng. Lại không nghĩ rằng, hắn tìm tới Quách Tĩnh thì lại phát hiện Quách Tĩnh trên thân đã có không kém toàn chân nội lực lưu chuyển, thêm chút quan sát, liền biết nhất định là Dương Hưng chỗ trao. Hắn chuyến này xem như chạy không. Bất quá, giờ phút này hắn đối với cái này làm việc xuất nhân ý biểu, thiên phú cực cao sư điệt, lại sinh ra cực lớn hứng thú. Lúc này, Hoa Tranh nhìn qua vách núi trên đỉnh vậy đối chiếm chiếc đợi mớm tiểu bạch điêu, lo lắng địa đạo, đây hai cái tiểu bạch điêu chết cha mẹ, trơ trọi mà tại như vậy cao địa phương, nhưng làm sao bây giờ à? Đây vách núi cao vút trong mây, tứ phía đều là bóng loáng dốc đứng hiểm nham với thạch, căn bản không thể leo trèo. Hai cái nhũ điêu chưa đủ lông đủ cánh, hiển nhiên còn sẽ không bay lượn, nếu là không người cứu trợ, kết cục chỉ có thể là chết đói tại đỉnh núi. Quách Tĩnh ngửa đầu quan sát một lát, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đây vách núi quá đột ngột quá cao, trừ phi người sinh ra cánh bay đi lên, nếu không tuyệt không có khả năng đem tiểu bạch điêu cứu được. Hoa Tranh nghe vậy, thở dài một tiếng, nhìn đến vậy đối bất lực tiểu bạch điêu, chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ đồng bệnh tương liên cảm giác, mình vận mệnh, sao lại không phải thân bất do kỷ. Dương Hưng nhìn thoáng qua cái kia dốc đứng vách đá, ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một cái. Dứt lời, không đợi Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh kịp phản ứng, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, thân hình mở ra, đã bổ nhào vào dưới vách đá dựng đứng. Lập tức tay chân cùng sử dụng, lại như cùng viên hầu đồng dạng, nhanh nhẹn vô cùng leo lên phía trên mà đi. Hắn động tác nhẹ nhàng phiêu dật, lại dẫn một loại trầm ổn lực lượng cảm giác, phảng phất một cái linh xảo phi điểu, tại gần như thẳng đứng trên vách đá dựng đứng mượn lực nhảy vọt. Đây vách núi cao tới mấy chục trượng, rất nhiều nơi bóng loáng như gương, dốc đứng vô cùng. Nhưng Dương Hưng đem kim nhạn công thi triển đến cực hạn, ánh mắt sắc bén, luôn có thể tìm tới này chút ít tiểu lồi lõm chỗ, hoặc là khe đá, hoặc là nổi lên, bàn tay hoặc mũi chân chỉ cần nhẹ nhàng một mượn lực, thân hình liền có thể hướng lên nhảy thăng một mảng lớn. Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh ở phía dưới thấy tim đều nhảy đến cổ rồi, không dám thở mạnh, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hoa Tranh càng là chắp tay trước ngực, ở trong lòng không chỗ ở hướng Trường Sinh Tiên cầu nguyện, khẩn cầu thần linh ban phúc nàng Dương đại ca bình an vô sự. Duy chỉ có Mã Ngọc đạo trưởng, vớt râu mà đứng, mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng tán thưởng. Hắn thấy được rõ ràng, Dương Hưng bất quá 16 tuổi niên kỷ, nhưng tay này toàn chân giáo kim nhạc công, đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Hắn nhẹ nhàng xào rượu, với nội lực vận dụng, thậm chí đã siêu việt rất nhiều tu hành nhiều năm toàn chân đệ tử đời hai. Chắc không được Hưu sư đệ sẽ đối với kẻ này nhớ mãi không quên, quả nhiên là nhân tài. Kẻ này, ngày khác tất thành người tài. Dương Hưng không có gì khác, đem toàn bộ tinh thần đều tập trung ở leo lên bên trên, tốc độ cực nhanh. Hắn hoặc lấy tay câu ở khe đá, hoặc dùng chân đạp ở lỗ thạch, thân hình chập trùng xê dịch, hiện tượng hoàn sinh nhưng lại luôn có thể biến nguy thành an. Bất quá một chén trà khoảng công phu, vậy mà thật leo lên cái kia làm cho người nhìn mà phát khiếp vách núi đỉnh. Hắn tại đỉnh núi hơi dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia hai cái dọa đến run lẩy bẩy, chiêm chiếp gào thét tiểu bạch điêu nắm đi ra. Ổn thỏa mà để vào ngực mình tiếp thân chỗ, lần nữa thi triển kim nhạc công, bắt đầu xuống núi. Xuống núi nhìn như so lên núi dễ dàng, thực tế càng thêm nguy hiểm, đối với đảm lượng, nhãn lực cùng thân thể lực khống chế yêu cầu cao hơn. Dương Hưng lại không hề sợ hãi, thân hình như bích hổ du tưởng, lại như linh biên rơi cảnh, khi thì nhẹ chút, khi thì chậm hẳn, tốc độ lại so lúc lên núi còn nhanh hơn mấy phần. Nhìn nổi mặt Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh kinh hồn tăng đảm, e sợ cho hắn một cái thất thủ ngã xuống. Rốt cuộc, tại mấy lần mạo hiểm mượn lực giảm sóc về sau, Dương Hưng thân hình nhanh nhẹn rơi xuống đất, đứng yên định, ngoại trừ hô hấp hơi có vẻ gấp rút, Thái Dương thấy mồ hôi bên ngoài, lại là lông tóc không thương. Dương đại ca. Hoa Tranh lập tức giống một cái vui sướng tiểu điểu chạy vội qua khứ, trên mặt còn mang theo chưa khô nước mắt, cũng đã tràn đầy mừng rỡ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí từ Dương Hưng trong ngực tiếp nhận cái kia hai cái lông sủ, ấm áp tiểu bạch điêu, chăm chú ôm ở trước ngực. Tại thời khắc này, nàng xem thấy trong ngực yếu ớt tiểu sinh mệnh, phảng phất thấy được mình cái bóng, đồng dạng khát vọng trước mắt cái này cường đại thiếu niên, có thể đưa nàng cũng từ cái kia làm cho người ngạt thở hô nước trong lồng giam giải cứu ra. Chương 33, Mã Ngọc khảo giáo chương 33, Mã Ngọc khảo giáo. Hoa Tranh ngẩng đầu nhìn Dương Hưng, ánh mắt tràn đầy ỷ lại cùng một loại nào đó quyết ý, nói khẽ, Dương đại ca, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo đem bọn nó nuôi lớn. Dương Hưng nhìn đến Hoa Tranh cái kia hỗn hợp có bi thương, khoái trá cùng chờ đợi phức tạp ánh mắt, trong lòng có chút mềm nhũn, cười buông tay, vuốt vuốt nàng đầu, ôn hòa nói, tốt, bọn chúng liền giao cho ngươi. Hoa Tranh dùng sức nhẹ gật đầu, ôm lấy hai cái tiểu bạch điêu, phản phất nắm giữ toàn bộ thế giới, tạm thời từ trước đó trong bi thương đi ra. Nàng trở mình lên ngựa, đối với Dương Hưng cùng Quách Tĩnh nói, Dương đại ca, Quách Tĩnh, ta về trước đi cho chúng nó tìm chút ăn. Nói xong, liền thúc ngựa hướng về phía doanh địa phi đi. Đợi Hoa Tranh sau khi đi, Mã Ngọc đạo trưởng nuốt dâu mỉm cười, ánh mắt lần nữa rơi vào Dương Hưng trên thân, mang theo kiểm tra so sánh chi ý, nói ra, Hương Nhi, ngươi thiên phú dị bẩm, căn cơ vững chắc, càng hiếm thấy hơn là tâm tính quả quyết. Đến, để bần đạo thử một chút ngươi công phu, tiến cảnh đến tột cùng đến loại tình trạng nào. nhìn xem Cưu sư đệ những năm gần đây đến cùng dạy dỗ một khối như thế nào ngọc thô. Dương Hưng nghe vậy mừng rỡ, trong mắt cũng dấy lên chiến ý. Hắn biết Mã Ngọc đạo trưởng võ công cao thâm, chính là hiện nay võ lâm đỉnh tiêm nhân vật, có thể cùng dạng này cao thủ luận bàn, đối với mình võ học tu hành rất có ích lợi. Hắn chắp tay nghiêm nghị nói, có thể được đại sư bá tự mình chỉ điểm là đệ tử vinh hạnh, mời đại sư bá chỉ giáo. Trên thảo nguyên, luận đến cá nhân võ công, trừ bỏ cái kia chưa xuất hiện Thiết Thi Mai Siêu Phong, Giang Nam Lục Quái đơn đả độc đấu, bây giờ đã đều không phải là Dương Hưng đối thủ. Mã Ngọc đến, đối với đang khát vọng nghiệm chứng thực lực bản thân, tìm kiếm đột phá Dương Hưng mà nói, gặp đúng thời. Một bên Quách Tĩnh cũng cực kỳ hưng phấn, mở to hai mắt nhìn, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát trận này khó gặp cao cấp đọ sức. Hắn mặc dù biết nhà mình huynh đệ võ công rất cao, nhưng đến cùng cao tới trình độ nào, toàn lực xuất thủ lại là cỡ nào quan cảnh, hắn còn chưa từng thấy qua, dưới mắt chính là tuyệt hảo cơ hội. Mã Ngọc đạo trưởng khí độ trầm ngưng, đem phất trần giao cho tay trái, tay phải hư dẫn, lại cười nói, ngươi là văn bối, liền do ngươi xuất thủ trước, a không cần cố kỵ, tận lực hành động liền có thể. Dương Hưng cũng không chối từ, biết đối mặt Mã Ngọc bậc này cao thủ, khiêm nhượng không có chút ý nghĩa nào. Hắn hít sâu một hơi, thể nội kim quan ngọc khóa quyết nội lực tràn trề lưu chuyển, quán thông toàn thân, ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói, lại sư bá, đã tội. Nghỉ, trong mắt của hắn tinh quang chợt lóe, thân hình đột nhiên phát động. Dương Hưng biết rõ Mã Ngọc công lực thâm bất khả chắc, cho nên vừa ra tay liền không giữ lại chút nào, đem tự thân tu vi thúc đến đỉnh phong. Hắn cũng không sử dụng Âu Nguyệt Thương, mà là lấy nắm thay thương, thi triển ra dung nhập Dương gia thương ý trường pháp. Chỉ thấy chân hắn đạp thiên cương bộ pháp, thân hình như gió, trong nháy mắt tới gần Mã Ngọc, tay phải cũng chỉ như kích, đâm thẳng Mã Ngọc trước ngực thiên trung huyệt. Đầu ngón tay phá không, lại mang theo một cỗ sắc bén bình phong, phản phất một cây vô hình đại thương trực đảo hoàng long, chính là đem Dương gia thương đâm tự quyết hóa vào trường pháp bên trong. Mã Ngọc trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, khen, tốt. Hóa thương bị nắm, ý đến tình đến. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn hơi nghiêng, nhìn như chậm chạp, thực tế vừa đúng mà tránh đi đây một đòn mãnh liệt. Đồng thời tay trái phất trần tùy ý phất một cái, chân đuôi như là nắm giữ sinh mệnh, êm ái dựng hướng Dương Hưng cổ tay. Nhìn như bất lực, lại ẩn hàm một cỗ sền sệt mềm dẻo quân kình, chính là toàn chân giáo thượng thừa lấy nhu thắng cương chi pháp. Dương Hưng chỉ cảm thấy cổ tay trầm xuống, phản phất lâm vào vũng bùn, thế công nhất thời dừng lại. Hắn gặp nguy không loạn, khẽ quát một tiếng, nội lực bừng bừng phân chấn, đánh băng ra phất trần quân quanh, bàn tay trái theo sát mà lên, nắm duyên mang theo một cô nóng rực kình phong, cắt ngang Mã Ngọc dưới xương sườn. Đồng thời dưới chân nhịp bước liên hoàn, vòng quanh Mã Ngọc đi nhanh, trường ảnh tung bay, khi thì như đại thương quét ngang, thế đại lực trầm, khi thì như thương nhọn điểm đâm, nhạy bén tàn nhẫn, thỉnh thoảng lại xen lẫn dày xương phá băng trường âm lưu trường lực, biến ảo khó lường. Hắn đem tự thân sở học quyền trường công phu, nhất là đối với thương pháp lĩnh ngộ, toàn bộ dung hội tại này cận thân vật lộn bên trong. Mã Ngọc lúc đầu chỉ thủ không công, thân hình tại Dương Hưng gió táp mưa rào một dạng thế công bên trong giống như kinh đảo hải lãng bên trong đá ngầm, ổn lập bất động. Hắn hoặc là lấy tinh diệu bộ pháp né tránh, hoặc là lấy phất trần đón đỡ dẫn dắt, hoặc là lấy trường lực hóa giải, luôn luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, đem Dương Hưng thế công trừ khử ở vô hình, hiện lộ ra viễn siêu đồng thể công lực thâm hậu cùng võ học tu dưỡng. Một trường này lực đạo đủ rồi, biến hóa hơi có vẻ không đủ. Bộ pháp không tệ, nhưng khí tức còn cần càng kéo dài. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 70 chiêu, Dương Hưng lại không thể bước lui Mã Ngọc nửa bước, ngược lại tự thân nội lực tiêu hao có phần cự. Hắn biết đánh lâu bất lợi, đột nhiên hét dài một tiếng, thể nội nội lực như giang hà dâng trào, đem kim nhạn công tăng lên tới cực hạn, thân hình đột nhiên cất cao. Lăng không kích xuống dưới, song trưởng đều xuất hiện, trưởng phong gào thét, lại ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thanh, đem Mã Ngọc toàn thân hơn một trượng phạm vi toàn bộ bao phủ. Đây là hắn ngưng tụ toàn thân công lực một kích, uy lực kinh người. Mã Ngọc thấy thế, rốt cuộc không còn chỉ thủ không công, khen, đến hay lắm. Tay phải hắn bóp cái đạo quyết, một trường thường thường đẩy ra. Một trường này nhìn như chậm chạp giản dị, không có chút nào khói lửa chi khí, nhưng trường lực vừa phát, tựa như một đạo vô hình khí tưởng, nặng nề dày đặc, phát sau mà đến trước, đón nhận Dương Hưng cái kia sắc bén vô cùng song trường. Bành! Một tiếng vang trầm, hai cỗ hùng hồn trường lực chính diện va chạm, khí kình bốn phía, cuốn lên trên mặt đất vụn cỏ bụi đất tung bay. Dương Hưng chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự tràn trề cự lực vào tới, thân hình bị chấn, lăng không một cái xoay người, hướng phía sau bay xuống, bạch 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 ngay cả lui thất bộ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong lồng ngực khí huyết một trận cuồn cuộn, trên mặt lóe qua một tia ửng hồng. Mà Mã Ngọc vẫn đứng tại chỗ, thân hình chỉ là hơi rung nhẹ một cái, dưới chân cỏ xanh cũng đã bị dẫm ra một cái hố cạn, đạo bào ống tay áo có chút phồng lên. Dương Hưng đè xuống bước lên khí tức, biết mình đã bị thua, nhưng hắn đấu chí không giảm, hít sâu một hơi, liền muốn lần nữa tiến lên. Mã Ngọc lại khoát tay áo, mỉm cười nói, "Tốt, dừng ở đây a. Ngươi có thể tại bần đạo thủ hạ trèo chống hơn 70 chiêu, làm cho bần đạo vận dụng bảy thành công lực ứng đối, cuối cùng đón đỡ bần đạo một trưởng mà chỉ lui thất bộ, khí huyết chưa loạn. Hương Nhi, lấy ngươi bây giờ niên kỷ, phần này tu vi, phóng tầm mắt thiên hạ thế hệ trẻ tuổi, đã thuộc phượng mao lân giác. Khiêu sư đệ giáo đồ có phương pháp, ngươi tự thân càng là cần cù không ngừng, rất tốt, rất tốt." Hắn mặc dù nói hời hợt, nhưng trong lòng thực tế có chút chấn động. Dương Hưng vừa rồi biểu hiện ra nội lực tinh thuần trình độ, chiêu thức sắc bén tay độc, cùng cái kia cỗ thẳng tiến không lùi nhuệ khí, đều viễn siêu hắn mong muốn. Kẻ này tương lai thành tựu, quả thật không thể đo lường. Dương Hưng nghe vậy, biết Mã Ngọc đã hạ thủ lưu tình, liền vội vàng không người nói, đa tạ đại sư bá chỉ điểm. Đệ tử được ích lợi không nhỏ. Hắn mặc dù bị thua, nhưng thông qua cùng Mã Ngọc bậc này cao thủ toàn lực giao phong, đối tự thân võ học lý giải cùng vận dụng, lại có tân cảm ngộ. Chương 34, toàn chân trưởng giáo quyết đoán chương 34, toàn chân trưởng giáo quyết đoán Mã Ngọc nhìn trước mắt cầm thương mà đứng, khí tức trầm ngưng Dương Hưng, trong mắt không khỏi toát ra khó mà che giấu nồng đậm quý tài chi ý. Hắn thân là toàn chân giáo trưởng giáo, chuyện của mình thì mình tự biết. Từ khi ân sư Trùng Dương chân nhân đi về coi tiền, lại thêm vị kia võ công tuyệt đỉnh lại tâm tính như hải đồng sư thúc Chu Bá Thông quanh năm không biết tung tích, toàn chân giáo nhìn như vẫn là thiên hạ võ học chính tông, uy danh hiển hách, thực tế căn cơ đã lộ ra yếu kém, có thể nói nguy như trồng trứng sắp đổ. Toàn chân thất tử bên trong, luận chiến lực lúc này lấy Khâu Sứ cơ sư đệ tối cường, luận nội công tu vi tức là mình thâm hậu nhất. Thất tử liên thủ có thể cậy vào thiên cương bắt đấu trận cùng đỉnh tiêm cao thủ cùng nhau, nhưng đơn đả độc đấu, bọn hắn bảy người mặc dù được cho giang hồ nhất lưu, lại kiên quyết chen không vào nhóm đứng đầu. Đừng nói là đông tây nam bắc bên trong ngũ tuyệt như vậy siêu phàm nhập thánh tầng thứ, chính là như sắt nắm giúp cựu tiên nhận trở hơi kém ngũ tuyệt một đường cường giả, bọn hắn cũng khó có thể địch nổi. Đây tiềm ẩn cảm giác nguy cơ, như là như cự thạch một mực đặt ở Mã Ngọc trong lòng, nhưng hắn phi tiêu thượng sách, chỉ có thể rộng kết thiện duyên, kết lực duy trì toàn chân giáo danh vọng. Đây cũng chính là hắn dốc hết sức phản đối Khâu Sứ cơ cùng Giang Nam thất quái đánh nhau vì thể diện nguyên nhân căn bản. Nhưng Dương Hưng xuất hiện, phản phất hắc ám bên trong lộ ra một đường tự quang, để hắn thấy được giải quyết triệt để đây một khốn cảnh hy vọng. Thiếu niên trước mắt này, tuổi gần 16, liền đã có kinh người như thế võ học tạo nghệ, căn cơ chi vững chắc, nội tính độ cao, tâm tính chi kiên nghị, đều là thuộc nhân tuyển tốt nhất. Đợi một thời gian, nếu có được gặp cơ duyên, dốc lòng tu luyện, trưởng thành là ngũ tuyệt tầng thứ tuyệt đỉnh cao thủ tuyệt không phải hư ảo. Đến lúc đó, cho dù Dương Hưng chỉ là toàn chân tục gia đệ tử, nhưng hắn xuất thân toàn chân, chịu toàn chân giáo nuôi truyền nghề tri ân, lấy Mã Ngọc quan sát, kẻ này tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ. Có Dương Hưng bậc này tương lai tuyệt đỉnh cao thủ ở sau lưng chèo chống, toàn chân giáo chắc chắn vững như bàn thạch, lại không sầu lo. Vừa nghĩ đến đây, Mã Ngọc trong lòng lập tức có quyết đoán. Hắn tâm tư kỳ não, sớm đã nhìn ra Dương Hưng thoát đi Triệu Vương phụ lại chưa cáo chi Khâu Sứ cơ, hiển nhiên đối với Khâu Sứ cơ một ít cách làm trong lòng còn có khúc mắc. Đã như vậy, hắn thân là trưởng giáo sư bá, liền muốn nghĩ cách hóa giải phần này khúc mắc, đem khối này ngọc thô một mực thắt ở toàn chân giáo cây to này bên trên. Hương Nhi, Tinh Nhi, Mã Ngọc tập trung ý chí, trên mặt tấm áp mỉm cười, đối với Dương Hưng cùng Quách Tĩnh nói, các ngươi mang bần đạo đi gặp Giang Nam Lục Hiệp a. Quách Tĩnh nga một tiếng, chất phác mà đáp ứng, cũng không suy nghĩ nhiều. Dương Hưng lại là trong lòng hơi động một chút, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Mã Ngọc. Vị đại sư này bá tuy là toàn chân thất tử nửa đường pháp nhất là tinh thâm, ngày thường nhìn như nhàn vân giả hạc nhân vật, không giống mình sư phụ Khâu Sứ cơ như vậy nóng lòng nhúng tay giang hồ sự vụ. Nhưng hắn có thể trở thành đời thứ hai toàn chân trưởng giáo, tuyệt không chỉ có bởi vì hắn là đại đệ tử. Hắn phong cách hành sự cùng Khâu Sứ cơ cương mãnh trực tiếp hoàn toàn khác biệt, thường thường như mưa thuận gió hòa, nhuận vật không tiếng động, để cho người ta giữa bất chi bất giác liền thuận theo hắn tiết tấu mà đi. Hắn rõ ràng biết Giang Nam Lục Quái cùng sư phụ Khâu Sứ cơ có đánh cược tại người, vì sao giờ phút này muốn chủ động đi gặp. Tại nguyên kịch bản bên trong, hắn dạy bảo Quách Tĩnh nội công thế nhưng là lén lút, để Quách Tĩnh mỗi đêm theo hắn đến vách núi trên đỉnh tu luyện, bây giờ lại chủ động hiện thân. Hắn đến tột cùng ý dục như thế nào? Quách Tĩnh không có Dương Hưng nhiều như vậy con quấn quấn tâm tư, được Mã Ngọc phân phó, lập tức bước nhanh chạy về nhà bạn cáo chi Giang Nam Lục Quái. Lục Quái biết được toàn chân giáo trưởng giáo Đan Dương Tử Mã Ngọc đích thân đến, đều là kinh ngạc không thôi. Mã Ngọc trên giang hồ thân phận địa vị, có thể so với Thiếu Lâm Tự Phương Trượng, là chân chính cầm chính đạo người cầm đầu, địa vị tôn sùng nhân vật, tuyệt không phải bọn hắn những này giang hồ tán nhân nhưng so sánh. Hắn vì sao đột nhiên muốn gặp nhóm người mình? Không phải là bởi vì hai năm sau đánh cược, dự định lấy thế đè người, để bọn hắn biết khó mà lui. Kha Trấn Ác mặc dù mắt không thể thấy, tâm tư lại xoay chuyển nhanh chóng, hắn trầm giọng nói, mặc kệ vị này Mã đạo trưởng ý dục như thế nào, chúng ta đều không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, đọa Giang Nam thất quái tên tuổi. Còn lại ngũ quái nhao nhao xưng là. Giang Nam Lục Quái sửa soạn áo bào, đồng loạt ra nhà bạn, chủ động nên đón. Mã Ngọc thấy 6 người đi ra, nghĩ đến bọn hắn vì một cái hứa hẹn biến phó đại mạc hơn 10 năm, thậm chí gây lao ngũ trương a sinh, trong lòng cũng là cảm khái. Hắn dẫn đầu chắc tay, tư thái thả rất thấp, ngựa khí chân thành, bần đạo Đan Dương Tử Mã Ngọc, gặp qua Giang Nam Lục Hiệp. Bần đạo mặc dù tại phía xa Trùng Dương cung thanh tu, lại nghe qua chư vị hành hiệp trượng nghĩa chi danh, trong lòng ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Hoa hoa cái tiệu người người khiêng, Mã Ngọc lần này khiêm tốn khách khí, cho đủ mặt mũi lời dạo đầu, lập tức để Giang Nam Lục Quái trong lòng cảnh giác cùng phòng bị tiêu tán hơn phân nửa. Kha Trấn Ác đội vàng hoàn lễ nói, Mã đạo trưởng quá khen. Chúng ta bất quá là Giang Nam nhàn hạ dã nhân, một chút hơi tên, sao dám cùng Mã đạo trưởng đánh đồng? Đạo trưởng mau mời đi vào tự thoại. Lục Quái đem Mã Ngọc cung kính mời vào nhà bạn bên trong, Quách Tĩnh cùng Dương Hưng dâng lên trà sữa cùng đơn giản điểm tâm, đứng hầu tại hạ đầu. Sau khi ngồi xuống, Kha Trấn Ác với tư cách Lục Quái đứng đầu, mở miệng hỏi, Mã đạo trưởng chính là huyền môn ẩn sĩ, không tại Trùng Dương cung tu chân ngộ đạo, vì sao lại có rảnh ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này nghèo nàn thảo nguyên? Mã Ngọc khẽ vuốt râu dài, thản nhiên nói, không dối gạt chư vị, bần đạo chuyến này chính là bởi vì Khưu sư đệ cùng chư hiệp định ra trận kia đánh cược mà đến. Hắn thấy Lục Quái thần sắc ngưng lại, tiếp tục hòa nhã nói, bần đạo biết được việc này về sau, trong lòng thường xuyên sầu lo, từng nhiều lần khuyên can Khưu sư đệ, hy vọng hắn có thể từ bỏ trận này đánh nhau vì thể diện. Làm sao Khưu sư đệ tính tình bướng bỉnh, không nguyện ý nghe khuyên? Hắn khẽ thở dài, lời nói xoay chuyển, ngữ khí càng cần thiết. Muốn ta chờ người tập võ, hàng đầu chính là cường thân kiện thể, tiếp theo chính là hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân. Chư hiệp chính là Giang Nam nổi danh nhân vật anh hùng, hiệp danh lan xa, bần đạo xưa nay kính nể. Song phương đệ tử đánh cược, luận võ luận bản vốn là chuyện thường, nhưng đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương. Vạn nhất bởi vậy tổn thương lẫn nhau hòa khí, thậm chí kết xuống thù hận, quả thực không phải võ lâm chi phúc, càng vi phạm với chúng ta hiệp nghĩa đạo dự tính ban đầu. Vì vậy, Vân đạo không chối từ khổ cực, chuyên đến thay Khưu sư đệ cùng chư hiệp nói cùng nói cùng. Vô luận 2 năm sau Túy Tiên lâu thắng bại như thế nào, mong rằng song phương đều có thể lấy đại cục làm trọng, chớ có bởi vậy tổn thương hòa khí. Hắn lời nói này nói lại có mặt ở đây, tư thái lại thả cực thấp. Kha Trấn Ác, Chu Thông đám người đều là lao giang hồ, trong lòng tựa như gương sáng, sao lại không biết Mã Ngọc chuyến này chân chính mục đích? Người trong nhà biết chuyện nhà mình, bọn hắn Giang Nam thất quái thanh danh tại Giang Nam có lẽ vang dội, nhưng tuyệt không đủ để Mã Ngọc bậc này nhân vật khách khí như thế đến nhà. Hắn nguyên bản tất nhiên là dự định tự mình dạy bảo Quách Tĩnh nội công, để bù đắp Giang Nam thất quái nhược điểm, bảo đảm đánh cược tương đối công bằng. Chỉ là hắn đến từ về sau, phát hiện Dương Hưng đã đi đầu một bước, lúc này mới lâm thời đổi bộ lý do thoái thác, để tránh nói thẳng tổn thương mấy người mặt mũi. Nghĩ tới đây, Kha Trấn Ác càng phát giác, vị này Mã Ngọc đạo trưởng vô luận là lòng dạ, khí độ vẫn là cách đối nhân xử thế, đều so với hắn cái tiên nóng này tính tình sư đệ Khâu Sứ Cơ muốn tốt trung đụng được nhiều, cũng càng làm lòng người sinh ra sự kính trọng. Chương 35, một năm dưới dạy bảo chương 35, một năm dưới dạy bảo Kha Trấn Ác thuận thế lui một bước, phối hợp với nói ra, Mã đạo trưởng tâm tư võ lâm, lòng dạ từ bi, chúng ta bội phục. Đạo trưởng yên tâm, ta Giang Nam thất quái tuy không phải danh môn đại phái, nhưng cũng biết tín nghĩa hai chữ. Mặc kệ luận võ kết quả như thế nào, ta chờ mắt chính là Tĩnh Nhi có thể hay không thành tài, mà không phải nhất thời thắng bại. Chúng ta cùng toàn Trần giáo, thủy chung là bằng hữu, chắc chắn sẽ không bởi vì trận này đánh cược liền trở mặt thành thù. Mã Ngọc nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, vỗ tay nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Có thể được Lục Hiệp hiểu rõ đại nghĩa như thế, quả thật võ lâm may mắn. Hắn ánh mắt chuyển hướng Dương Hưng cùng Quách Tĩnh, lại nói, vừa vặn, Hưng Nhi cũng ở chỗ này. Bần đạo nhìn hắn căn cơ vững chắc, thật là lương tài, dự định tại đây nhiều nấn ná chút thời gian. Một phương diện chỉ điểm hắn võ công bên trên một chút quan thiếu, một phương diện khác, như Quách Tĩnh tiểu hữu không chê, cũng có thể cùng nhau tham tưởng. Bọn họ đều là danh môn trung nghĩa sau đó, đều là ta chính đạo võ lâm tương lai hy vọng, nên hảo hảo cùng chồng. Để ngày sau có thể kế thừa chúng ta y bát, giữ gìn đây giang hồ yên ổn, hiệp nghĩa trường tồn. Kha Trấn Ác lập tức minh bạch Mã Ngọc thâm ý, đây là muốn lấy chỉ điểm Dương Hưng làm tên, thực tế ngay cả Quách Tĩnh cũng cùng nhau dạy bảo. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ còn sẽ bởi vì vấn đề mặt mũi có chỗ do dự, nhưng đi qua Dương Hưng cái kia phiên khuyên bảo, hắn đã xem Túy Tiên lâu thắng bại coi nhẹ, một lòng chỉ nhìn Quách Tĩnh có thể chân chính thành tài. Có thể có Mã Ngọc bậc này huyền môn chính tông nhất lưu cao thủ khuynh tâm chỉ điểm, đối với Quách Tĩnh mà nói chính là ngàn năm một thừa cơ duyên. Hắn lúc này không do dự nữa, đối với Quách Tĩnh nói, Tĩnh Nhi, còn không mau tiến lên bái tạ Mã đạo trưởng hậu ái. Đây là ngươi phúc phận. Quách Tĩnh mặc dù chân chất, nhưng cũng biết tốt xấu, liền vội vàng tiến lên, cung cung kính kính quỳ xuống dập đầu, Quách Tĩnh bái tạ Mã đạo trưởng. Mã Ngọc mỉm cười thụ hắn đây thi lễ, đưa tay hư nâng nói, hảo hài tử, đứng lên đi, ngày sau siêng năng luyện tập, chớ có cô phụ ngươi 6 vị sư phụ kỳ vọng. Nói xong chính sự, Mã Ngọc thần sắc chuyển thành nghiêm túc, lại nói, vần đạo biết được, chư vị nghĩa bạc vân tiên, vì thế hứa hẹn viễn phó đại mạc, trong lúc đó Trương Ngũ Hiệp bất hạnh bất lạc, tráng niên mất sớm, thật là khiến người đau lòng như góc. Ta hiệp nghĩa đạo lại gây một tòa lương, cái nghĩ này khiến người bóp cổ tay. Bây giờ vần đạo đã đến, về tình về lý, đều khi đi Trương Ngũ Hiệp trước mộ tế bái một phen, để bày tỏ niềm thương nhớ cùng kính ý. Giang Nam lục phái tuyệt đối không nghĩ tới, Mã Ngọc thân là toàn chân trưởng giáo, lại vẫn nghĩ tới bọn hắn cái kia đã chết ngũ đệ, đồng thời chủ động đưa ra muốn đi tế bái. Phần này tôn trọng cùng tình nghĩa, trong nháy mắt đánh trúng vào trong 6 người tâm mềm mại nhất địa phương, để bọn hắn đối với Mã Ngọc cảm nhận đạt đến đỉnh điểm, đáy lòng dâng lên nồng đậm cảm kích cùng tôn kính. Kha Trấn Ác âm thanh đều có chút nghẹn ngào, đạo trưởng, đạo trưởng cao thượng, ra thay ngũ đệ, cảm ơn đạo trưởng. Đám người lúc này chuẩn bị hương đến tế phẩm, từ Giang Nam lục phái dẫn đường, mang theo Mã Ngọc tiến về Trương Á Sinh chôn xương chỗ, trịnh trọng tế bái một phen. Dương Hưng ở một bên yên lặng nhìn đến, thầm nghĩ trong lòng, vị đại sư này bá đối nhân xử thế, quả nhiên lợi hại. Mọi chuyện đều muốn trước mặt người khác, khắp nơi cho người ta để lối thoát, tăng mặt mũi. So sánh dưới, mình bị sư phụ kia Khâu Sứ Cơ, ngoại trừ một thân bạo liệt tính tình cùng võ công, đang làm người xử thế trí tuệ bên trên, kém đại sư bá thực sự xa. Khi ban đêm, Mã Ngọc liền tại Quách Tĩnh ra nhà bà phụ cận ở lại. Hôm sau trời vừa sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, gà gáy thời gian, Dương Hưng cùng Quách Tĩnh như là thường ngày đứng dậy luyện võ, Mã Ngọc cũng đã đang một bên chờ. Hắn tự mình mang theo hai người tới chỗ kia Bạch Điêu từng xây tổ vách núi phía dưới. Chỉ vào cái kia dốc đứng cao ngất, gần như thẳng đứng vách đá, Mã Ngọc đối với hai người nói, nơi đây hiểm trở, chính là tu luyện nội công cùng khinh công nơi tuyệt hảo. Các ngươi cần vận khởi nội lực, tay không trèo lên vách núi này, trong quá trình này, cần phải điều chỉnh hô hấp, bảo trì thể nội chân khí lưu chuyển không ngừng. Để nội tức cùng động tác tương hợp, nhờ vào đó rèn luyện căn cơ, tăng trưởng khí lực. Huyền môn chính tông nội công, vốn là giảng cứu hành tẩu ngồi nằm đều có thể tu luyện, hô hấp thổ nạp ở giữa không bàn mà hợp thiên đạo. Dương Hưng tiên phú dị bẩm, sớm đã có thể làm được tại vận động bên trong duy trì nội lực vận chuyển, giờ phút này bất quá là mượn cơ hội này tiến một bước nền vững chắc cơ sở, truy cầu cấp độ càng sâu hòa hợp quan thông. Quách Tĩnh trước đây tại Dương Hưng dạy bảo bên dưới cũng đã sơ quy môn kính, nhưng Dương Hưng dù sao tuổi trẻ, đối với toàn chân giáo cao thâm nội công lý giải cùng chỗ rất nhỏ nắm chắc, như thế nào có thể cùng chìm đắm đạo này mấy chục năm Mã Ngọc so sánh. Trải qua Mã Ngọc một phen tự mình làm mẫu cùng kiên nhẫn giảng giải trong đó hô hấp, phát lực, lấy hơi tinh diệu quan khiếu về sau, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng, ở nội công trên việc tu luyện tiến bộ càng thêm nhanh chóng, khí tức càng kéo dài. Mà đối với Dương Hưng mà nói, lần này chỉ điểm càng là ý nghĩa phi phàm. Hắn đơn độc xuyên việt tiên sơn, lưu lạc thảo nguyên, trong lúc đó tất cả tu luyện toàn bộ nhờ tự thân tìm tòi, mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng cũng tích lũy rất nhiều rất nhỏ nghi nan cùng vướng hữu chỗ. Khổ vì không người giải đáp, Khâu Sứ Cơ lại xa cuối chân trời. Bây giờ có Ngựa Ngọc vị này nội công mọi người dốc túi dạy dỗ, rất nhiều quấy nhiều hắn lâu ngày quan khiếu lập tức giải quyết dễ dàng. Như là tắc nghẽn đường sông bị khơi thông, nội lực vận chuyển càng trôi chạy tự nhiên, lại là hậu tích bạc phát, võ công tiến triển cực nhanh. Kinh người như vậy tiến bộ, để Mã Ngọc nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ, càng thêm kiên định muốn dốc sức bồi dưỡng Dương Hưng quyết tâm. Dù sao, dạy bảo Quách Tĩnh càng nhiều là kết một thiện duyên, duy trì cùng Giang Nam Lục phái tốt đẹp quan hệ. Mà bồi dưỡng Dương Hưng lại là liên quan đến toàn chân giáo tương lai mấy chục năm khí vận mấu chốt, là có thể làm cho toàn chân giáo ngày sau dựa vì Kình Thiên giúp đỡ các bạn. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, thoáng trước mắt, một năm rưỡi thời gian liền đã qua đi. Trong đoạn thời gian này, Dương Hưng đến Mã Ngọc dốc lòng chỉ điểm, võ công có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ hắn cho dù tay không tấc sắt cùng Mã Ngọc lập bàn, cũng có thể vững vàng chèo chống 150 chiêu bất bại. Mã Ngọc trong lòng tính ra, dựa theo này tiến độ, nhiều nhất đợi đến Dương Hưng 20 tuổi, chỉ sợ bọn họ toàn chân thất tử đơn đả độc đấu, đều chưa hẳn có thể là đây thiếu niên đối thủ. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng cái kia phần mừng rỡ cùng chờ mong, đơn giản khó mà nói nên lời. Một ngày này, Mã Ngọc như là thường ngày đồng dạng, đang tại bên dưới vách núi chỉ điểm Dương Hưng cùng Quách Tĩnh luyện công, tiêu hóa luyện công buổi sáng đoạt được. Đương nhiên, phía trước nơi xa trên thảo nguyên truyền đến một trận to lớn ồn ào cùng móng ngựa lộn xộn thanh âm, ở giữa xen lẫn mông cổ người chăn nuôi hô quát cùng tuấn mã hí lên, lộ ra phi thường náo nhiệt. Giang Nam trong thất quái lao tam, Mã Vương Thần Hàn bảo câu, là cái yêu nhất ngựa như mạng tính tình, nghe được động tĩnh, lập tức hưng phấn đến như cái tiểu tử, gào khóc lấy liền bỏ tới. Còn lại ngũ quái cũng bị kinh động, nhao nhao tò mò tiến đến quan sát náo nhiệt. Dương Hưng vận dụng hết thị lực nhìn lại, chỉ thấy nơi xa mã quần lao nhanh, bụi đất tung bay, trong đó một thất tiểu hồng ngựa lộ ra vô cùng thần tuấn dễ thấy. Nó thân hình cân xứng, đường cong trôi chảy, màu lông đỏ thẫm như máu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này, nó đang tại mã quần bên trong tả xung hữu đột, linh động phi phàm, mười mấy cái kinh nghiệm phong phú nông cổ người chăn nuôi lại đều ngăn nó không được. Vòng vây nhiều lần bị nó xung phá, bắn ra mũi tên cũng bị nó tùy tiện tránh thoát, hiển nhiên là một thất giá tính chưa thuần, vạn người không được một bảo mã lương câu. Chương 36, thực lực đại trướng, thiếu sót đỉnh cấp nội công. Chương 36, thực lực đại trướng, thiếu sót đỉnh cấp nội công. Dương Hưng ánh mắt chợt lóe, ngày hôm đó sau một mực làm bạn Quách Tĩnh cái kia thất tiểu hồng ngựa. Hắn đối với bên cạnh đồng dạng bị hấp dẫn Quách Tĩnh nói, Quách đại ca, xem bộ dáng là một thất trăm năm khó gặp long câu bảo mã, chính hợp ngươi dùng, ngươi thử một chút đi. Vừa vặn lấy nó đến luyện một chút ngươi hơn một năm nay đến võ công tiến triển. Hắn đã sớm có thiết mục chân cho hắn cái kia thất truy phòng, đối với tiểu hồng ngựa cũng không có cái gì nhu cầu. Quách Tĩnh đã sớm nhìn chằm chằm cái kia thất thần tuấn tiểu hồng ngựa, trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn tuy là đại ca, lại sớm thành thói quen nghe theo vị này kiến thức, võ công đều viễn siêu mình huynh đệ đề nghị. Nghe Dương Hưng nói, lập tức lên tiếng, tốt. Thân hình mở ra, tựa như một đầu mạnh mẽ báo chạy vội đi qua. Hàn Bảo Câu thấy Quách Tĩnh tới, mừng rỡ trong lòng, hắn cố ý để Quách Tĩnh đến này bảo mã, liền không còn tự mình xuất thủ, mà là lớn tiếng ở một bên chỉ điểm. Nói cho Quách Tĩnh như thế nào phán đoán ngựa độc tính, như thế nào phát lực, như thế nào dựa thế. Quách Tĩnh theo lời mà đi, đem hơn một năm nay đến khổ luyện nội lực, khinh công, cầm nã thủ pháp toàn bộ thi triển đi ra, cùng cái kia tiểu hồng ngựa chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ thấy thân hình hắn chớp động, khi thì như linh viên dò xét cánh tay, ý đồ bắt lấy bằng ngựa, khi thì như ưng ngông tấn công, muốn đè lại cổ ngựa, khi thì lại thi triển tiểu xảo thân pháp, gần sát bụng ngựa. Cái kia tiểu hồng ngựa cũng là cương liệt, người lập, liệu quyết, phi nước đại, nhanh quay ngược trở lại, đem ngựa hoang bản sự phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một người một ngựa, tại đây bao la trên thảo nguyên đánh đến khó hòa giải, tràn diện mạo hiểm kích thích, dẫn tới bốn phía xung quanh nhìn mông cổ người bộc phát ra từng trận hừng hực reo hò cùng tiếng hò hét, nhao nhao vì Quách Tĩnh cổ vũ ủng hộ. Mã Ngọc cùng Dương Hưng đứng song vai, xa xa nhìn qua đây náo nhiệt một màn. Lúc này Dương Hưng đã là 17 tuổi rưỡi thiếu niên, thân hình hoàn toàn lầy lợ, so với đạo cốt tiên phong Mã Ngọc còn phải cao hơn một chút, lưng dài vai rộng, thể phách cường kiện. Càng làm cho người ta sợ hãi thán phục là, hắn cái kia thân trời sinh thần lực tựa hồ theo tuổi tác tăng trưởng còn tại không ngừng tăng lên, còn chưa đạt đến cuối cùng. Lấy hắn giờ này ngày này tu vi võ công, Giang Nam thất quái cho dù 6 người cùng lên, cũng đã không phải hắn đối thủ. Mã Ngọc nhìn đến bên cạnh thân tư thế bay hùng bừng bừng phân chân sư điện, lại là vui mừng, lại dẫn một tia khó mà đền bù tiếc nuối, nói khẽ, "Thương Nhi, ngươi chi thiên tư, quả thật bẩn đạo cuộc đời ý thấy. Đáng tiếc a đáng tiếc, ấn sư truyền lại huyền công yếu quyết tiên thiên công đã thất truyền, nếu không dùng cái này công làm cơ sở, ngươi chi thành tựu tất không thể đo lường. Nếu là ngươi bị tia chu sư thúc tổ còn tại, lấy hắn chi năng, có thể cái khác chỉ điểm ngươi một con đường sáng, hết lần này tới lần khác hắn hành tung phiêu hốt, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, những năm này một lần cũng không trở về nước qua. Ai, nếu có thể tìm được một môn như tiên thiên công cửu âm chân kinh như vậy nhắm thẳng vào võ học chí lý tuyệt học, tất có thể để ngươi tại 30 tuổi thì liền đặt chân ngũ tuyệt như vậy siêu phàm thoát tục tầng thứ." Hắn nghĩ tới toàn chân giáo bây giờ tuy có lương tài, lại vô cùng xứng tuyệt thế thần công, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Dương Hưng xuất hiện, để hắn nhiều năm qua đặt ở trong lòng, đối với toàn chân giáo tương lai thật sâu lo lắng, tại một năm rưỡi này bên trong tan thành mây khói. Tâm ý lòng thoải mái phía dưới, gần nhất hắn cảm thấy nhiều năm qua khổ tu đạo cảnh lại ẩn ẩn có chỗ bừng lòng, tựa hồ tiến thêm một tầng. Thể nội chân khí hoạt bát mà, cùng thiên địa tự nhiên cảm ứng cũng càng rõ ràng. Điều này cũng làm cho hắn càng ưa thích Dương Hưng. Dương Hưng có thể cảm nhận được rõ ràng Mã Ngọc trong giọng nói cái kia phần chân thành tha thiết tiếc hận cùng chờ đợi. Một năm rưỡi này đến nay, Mã Ngọc đối với hắn dốc túi dạy dỗ, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, quan tâm đầy đủ, hắn sớm đã minh bạch vị sư bá này đối với toàn chân giáo tương lai mưu tính sâu xa, cùng đối với mình tha thiết kỳ vọng. Mặc dù biết Mã Ngọc Vung chồng mang theo mục đích, nhưng phần này không giữ lại chút nào sư môn ân tình, hắn dương hưng khắc trong tâm cảm. Hắn nhìn đến Mã Ngọc, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, trịnh trọng nói ra: "Đại sư bá, đệ tử dù chưa xuất gia, chưa từng vào toàn chân đạo môn, nhưng một thân võ công căn cơ đều là bắt nguồn từ toàn chân, chịu đại sư bá cùng sư phụ truyền nghề tri ân. Tại đệ tử trong lòng, cả một đời đều là toàn chân đệ tử. Này tâm này trí, tuyệt không dám quên." Mã Ngọc nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt tách ra khó mà ức chế, xuất phát từ nội tâm thoải mái nụ cười, ha ha cười nói: "Tốt, tốt, tốt. Ha 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 ha. Có ngươi câu nói này, đại sư bá chính là giờ phút này lập tức nhắm mắt, cũng chết cũng không tiếc." Hắn cũng biết, mình cái này điểm tâm nghĩ, không thể gạt được thông minh Dương Hưng, mà Dương Hưng hứa hẹn, so với hắn dự đoán còn kiên định hơn. Tiếng cười dần dần nghỉ, Mã Ngọc thần sắc chuyển thành bình thản, nhìn đến Dương Hưng nói: "Hương Nhi, đại sư bá rời đi Trùng Dương cung đã một năm có nữa, trong giáo rất nhiều sự vụ còn cần quản lý, là thời điểm trở về." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo trưởng bối lo lắng dặn dò: "Ngươi bây giờ võ công đã có tiểu thành, nhưng giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó dò. Ngươi nhớ kỹ đại sư bá một câu, gặp chuyện khi tiến bộ dũng mãnh, nhưng nếu chuyện không thể làm, tạm thời lui ra phía sau một bước, cũng không phải nhát gan. Trời cao biển rộng, chưa hẳn đang ở trước mắt một tấc vuông." Hắn quan sát Dương Hưng một năm rưỡi, nhìn ra người sư điệt này tính cách cương nghị quả quyết, có đại phách lực, đây là ưu điểm. Nhưng có khi quá bướng bỉnh, nhận định sự tình liền thẳng tiến không lùi, không hiểu biến báo, đây tại hát vang tiến mạnh thì là động lực, tại tao ngộ không thể vượt qua chướng ngại thì lại có thể trở thành chí mạng nhược điểm. Hắn chỉ có thể nhờ vào đó ly biệt cơ hội, làm sơ nhắc nhở. Cuối cùng, hắn vô vô Dương Hưng bả vai, ngựa khí không thể nghi ngờ: "Về phần còn có mấy tháng Thúy Tiên lâu ước hẹn, ngươi như trong lòng không muốn, vậy liền không đi. Không cần miễn cưỡng mình. Sư phụ ngươi nơi đó, tất cả từ đại sư bá ta đi phân trần. Nhớ kỹ, vô luận tương lai ngươi người ở phương nào, sở tác chuyện gì, chỉ cần lo liệu hiệp nghĩa chi tâm, ngươi đại sư bà ta vĩnh viễn đứng tại phía sau ngươi. Trùng Dương cung vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn." Dương Hưng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thật sâu vai chào: "Đệ tử linh mệnh." "Đại sư bá đi đường cẩn thận." Nơi xa, trên thảo nguyên ồn ào náo động đạt đến đỉnh điểm, chỉ thấy Quách Tĩnh nhìn chuẩn một cái cơ hội, đống nhiên phát lực, rốt cuộc bằng vào hùng hậu nội lực cùng xảo diệu thân thủ, thành công mà nhảy lên cái kia thất tiểu hồng ngựa lưng ngựa. Song Ti ôm chặt lấy cổ ngựa, mặc nó như thế nào lao nhanh nhảy bọn, cuối cùng không thể đem hắn bỏ rơi. Cuối cùng, cái kia thất thần tuấn đỏ thấm bảo mã phát ra một tiếng hỗn hợp có không cam lòng cùng tán thành hí lên, dần ngừng lại dãy rủa. Tất cả mọi người đều bộc phát ra đinh thai nhức óc, tràn ngập khoái trá cùng kính nể hưởng được tiếng hoan hô. Giang Nam Lục Quái đứng tại trước đám người, nhìn đến cái kia cưỡi tại bảo mã trên lưng, hăng hái Quách Tĩnh, đều là vỗ tay cười to, trên mặt tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Dương Hưng nhìn qua đây quen thuộc mà bởi vì hắn tham gia sớm đã cải biến rất nhiều hình ảnh, trong lòng cũng là khó được hoan hỉ. Trọng sinh thế này, đã 17 năm rưỡi. Hắn cái này tiểu tiểu hồ điệp, đã vỗ cánh, cải biến rất nhiều người quy tích, cũng đang tại tạo nên lấy thuộc về mình tương lai. Con đường phía trước có lẽ vẫn như cũ dài dằng dặc, nhưng hắn trong lòng không sợ hãi. Chương 37, Thiết Thi lại xuất hiện. Chương 37, Thiết Thi lại xuất hiện. Quách Tĩnh thành công hàng phục cái kia thất thần tuấn tiểu hồ ngựa, trong lòng hoan hỉ khó mà nói nên lời, vây quanh nó yêu thích không buông tay. Mã Ngọc đạo trưởng đến nên rời đi thời điểm, hướng đám người cáo tử. Một năm rưỡi này ở chung, Giang Nam Lục Quái đối với vị này khiêm tốn nhân hậu, võ công cao thâm huyền môn trưởng giáo tâm phục khẩu phục, vốn định Thiết Yến Long trọng vui vẻ đưa tiễn, Mã Ngọc lại khéo lời từ chối. Hắn nói ra người nhà thanh tĩnh làm gốc, không giảng cứu những ngày tục lễ, mang cho chút lương khô nước sạch, liền nhẹ lướt đi. Dương Hưng tự mình tiễn hắn một đoạn đường, thẳng đến đạo kia thanh bảo thân ảnh biến mất tại thảo nguyên chân trời, vừa rồi quay lại. Trở về trên đường, Dương Hưng suy nghĩ cuộn cuộn, hồi tưởng lại Mã Ngọc sắp chia tay chi ngôn. Mình sở tu Kim Quan Ngọc khóa 24 quyết cố nhiên là huyền môn chính tông thượng thừa nội công, nhưng so với truyền thuyết bên trong Tiên Tiên công cùng Cửu Âm chân kinh cuối cùng kém một bậc. Xa yêu thế giới đỉnh tiêm nội công, không thể nghi ngờ đầu đầy Cửu Âm chân kinh toàn bộ cố sự đều vây quanh nó triển khai. Giờ phút này, chân kinh nửa bộ sau đáp tại lão ngoan đồng Chu Bá Thông trong tay, mà Chu Bá Thông đang bị vây ở Đào Hoa đảo trong trận pháp. Đào Hoa đảo tại phía xa Đông Hải, tạm đảo ra trận pháp tinh diệu, mình đối với kỳ môn độn giáp nhất khiếu bất thông, căn bản không có khả năng tìm tới Chu Bá Thông. Một cái lựa chọn khác là Thiếu Lâm tự Cửu Dương thần công giấu tại Lăng Giả kinh trong khe hẹp. Như thế cái có thể đi mục tiêu, nhưng nếu muốn không làm cho Thiếu Lâm hoài nghi, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Có thể lấy mượn đọc Phật kinh làm tên, trước quên một bút phong phú dầu đường tiền, lại tiến hành theo chất lượng, từ cái khác kinh thư chậm rãi giao qua Lăng Giả kinh. Nhưng quá trình này tốn thời gian không ngắn, chỉ sợ không kịp tại Túy Tiên lâu ước hẹn trước tăng lên trên diện rộng thực lực. Trừ cái đó ra, còn có chỗ nào khả năng tồn tại đỉnh cấp nội công đâu? Đấu Dương, một chỗ lóe qua Dương Hưng náo hải. Thiên Sơn Phiêu Miểu phòng, Linh Thiếu cung. Lúc này Linh Thiếu cung chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói, đó là không biết năm đó hư trúc con đến cùng có hay không lưu lại tiêu giao phái truyền thừa. Cái kia Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, đi chú, bản mới cải thành Thiên Trường địa cửu bất lão trưởng xuân công, ta vẫn là ưa Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cái tên này, Bắc Minh thần công tiểu vô tướng công đều là đủ để so sánh Cửu Âm, Cửu Dương tuyệt học. Nếu có truyền thừa, khả năng nhất ngay tại Linh Thiếu cung địa điểm cũ. Đương nhiên, cũng có thể là không thu hoạch được gì. Nhưng vô luận như thế nào, đáng giá tìm đòi. Nhược Linh Thiếu cung không có đoạt được, lại đi Thiếu Lâm tự không muộn. Trong lòng cố định, Dương Hưng liền tính toán thời gian, tính toán đợi Quách Tĩnh chuẩn bị nam về thì mình liền đi Tây Phương Thiên Sơn. Sáng sớm ngày hôm đó, sắc trời hơi sáng. Dương Hưng cùng Quách Tĩnh như là thường ngày đồng dạng, đi vào chỗ kia quen thuộc vách núi phía dưới, vận khởi kim nhạc công, để khí khinh thân, tay chân cùng sử dụng, hướng đỉnh núi trèo đi. Dương Hưng thân pháp càng thêm linh động nhẹ bén, so Quách Tĩnh nhanh hơn 10 cái hô hấp dẫn đầu đang đỉnh. Hắn hai chân vừa đạp vào đỉnh núi thực địa, ánh mắt quét qua, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy ngày thường bọn hắn luyện công cái kia phiến trên đất trống, chẳng biết lúc nào, lại bị người dùng bạch cốt khô lâu đầu chất lên một cái tiểu tiểu kim tự tháp. Bên dưới 5, bên trong 3, bên trên 1, 9 cái đầu lâu trống rông hốc mắt lạnh lạnh đối bầu trời, lộ ra một cô âm tà quỷ dị chi khí. Không tốt. Dương Hưng trong lòng khẽ run, trong nháy mắt nhớ tới nguyên kịch bản bên trong, Mã Ngọc dạy bảo Quách Tĩnh nội công hậu kỳ, chính là tại vách núi này đỉnh tao ngộ thiết thi mai siêu phong. Mình càng đem đại sự này đem quên đi. Đúng lúc này, Quách Tĩnh cũng thở hồng hộc trèo tới, đang muốn mở miệng nói chuyện, liếc mắt thoáng nhìn đống kia đầu lâu, cũng là hít sâu một hơi. Nghẹn ngào thấp giọng hô, là Hắc Phong Song Sát. Hắn lập tức nghĩ đến 10 năm trước, 7 vị sư phụ liên thủ đối kháng Hắc Phong Song Sát, ngũ sư phụ Trường A Sinh chết thảm, mới khó khăn lắm giết chết đồng thi Trần Huyền Phong. Đó còn là bởi vì Trần Huyền Phong đối với mình đứa trẻ này để phòng sơ suất, bị mình không cẩn thận phá cháo môn. Bây giờ 10 năm trôi qua, cái kia thiết thi Mai Siêu Phong võ công chỉ sợ càng thêm lợi hại. Nàng giờ phút này xuất hiện ở đây, mục đích không cần nói cũng biết, nàng đến báo thủ. Dương Hưng quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, tình huống không ổn, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi xuống trước lại nói. Dưới mắt Mai Siêu Phong không tại đỉnh núi, chẳng biết lúc nào sẽ trở về, hai người nhất định phải lập tức rời đi. Bọn hắn cấp tốc xuôi theo đường cũ bên dưới này, tìm tới đang tại nhà bạn bên trong Giang Nam Lục Quái, đem phát hiện Mai Siêu Phong tung tích sự tình nhanh chóng nói một lần. Chu Thông sắc mặt nghiêm túc, phân tích nói, thiết thi tất nhiên là dò thăm chúng ta nơi đặt chân, cố ý tìm tới báo thủ. Cái kia đỉnh núi yên lặng, chính là nàng luyện công ẩn thân nơi tốt. Kha Trấn Ác thiết trượng ngừng lại mà, phát ra nặng nề tiếng vang, giọng căm hận nói, chúng ta tìm nàng dòng dã 10 năm, tin tức hoàn toàn không có. Bây giờ nàng đã mình đưa tới cửa, vừa vặn làm kết thúc. Thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán. Dương Hưng đồng ý nói, Kha tiền bối nói cực phải. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Bây giờ nàng tại mình, chúng ta tại ám, đã phát hiện nàng xào huyệt, chỉ cần bố trí được khi, nhất định có thể đánh nàng một cái trở tay không kịp. Chu Thông trong mắt tinh quang chợt lóe, tiếp lời nói, không tệ. Chúng ta 10 năm này võ công cũng chưa từng gắt lại, huống hồ bây giờ còn có Dương Hưng tiểu huynh đệ mạnh như vậy bị binh. Lại thêm Tĩnh Nhi cũng đã không phải tên ố, chúng ta đám người liên thủ, chẳng lẽ còn sợ nàng một cái thiết thi không thành. Dương Hưng mạch suy nghĩ rõ ràng, tiếp tục bổ sung chiến thuật, thiết thi hai mắt mù nhiều năm, Bạch Thiên Hắc Dạ đối nàng ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối với chúng ta mà nói, ban ngày độc thủ, tầm mắt khoáng đạt, ưu thế càng lớn. Hắn chỉ hướng núi cao, cái kia đỉnh núi ta cùng Quách Đại Ca ngày ngày luyện công, địa hình rõ như lòng bàn tay. Chúng ta có thể đi lên trước bố trí chút cả bẫy, sau đó mai phục đứng lên, đợi nàng hiện thân, lập tức phát động tập kích. Hắn dừng một chút, nghĩ đến Mai Siêu Phong được điểm, nàng mù 10 năm, thính giác tất nhiên trở nên bén nhạy dị thường, dùng cái này đền bù mắt không thể thấy thiếu hụt. Chúng ta có thể đang chiến đấu thì sản xuất to lớn tạp âm, quấy nhiễu nàng tính lực phán đoán, để nàng khó mà bắt chúng ta phương vị chính xác. Mà chúng ta tất có thể bằng vào thị lực, chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Chu Thông nghe vậy, đôi mắt sáng rõ, vỗ tay nói, diệu kế. Dương Hưng huynh đệ suy nghĩ chủ đáo. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức chia ra chuẩn bị. Đám người lúc này tản ra, riêng phần mình chuẩn bị cần thiết chi vật. Một lúc lâu sau, đám người lần nữa tại núi cao bên dưới tụ hợp. Dương Hưng bên người, còn đi theo cái kia hai cái 1 năm rưỡi trước cứu bạch điêu dị chủng. Bây giờ bọn chúng đã lâu đến cực kỳ thần tuấn, đứng trên mặt đất, ngóc đầu lên đến, cơ hồ cùng hoa tranh đồng dạng cao, lông cánh đầy đủ, ánh mắt sắc bén, cực thông nhân tính. Dương Hưng dẫn chúng nó đến, chính là muốn lợi dụng hắn không trung ưu thế, phụ trách điều tra đỉnh núi động tĩnh. Chỉ thấy cái kia hai cái bạch điêu vỗ cánh mà lên, tư thái ưu nhã mà nhanh chóng, bất quá phút chốc liền bay lên núi cao. Xoay quanh một vòng về sau, phát ra hai tiếng ngắn ngủi mà rõ ràng hí lên. Đây là ước định cẩn thận tín hiệu, đại biểu nhai bên trên không người. Dương Hưng ngẩng đầu nhìn một cái, quả quyết nói, sáu vị tiền bối, thời cơ vừa vặn, chúng ta đi lên. Kha Trấn Ác chờ 6 người cùng têu lên đáp, tốt. Dương Hưng cùng Quách Tĩnh dẫn đầu vận khởi kim nhạc công, thân hình mạnh mẽ, như linh viên cấp tốc trèo lên đỉnh núi. Sau đó, bọn hắn tìm kiên cố chỗ đánh xuống mấy cái đặc chế đại đinh sắt, rủ xuống 3 đầu rắn chắc dây thừng. Giang Nam Lục Quái tuy nhỏ công không bằng 2 người, nhưng thân thủ cũng là không yếu, theo thứ tự bắt lấy dây thừng, nhanh nhẹn mà leo trèo mà lên. Chương 38, vây công thiết thi Mai Siêu Phong. Chương 38, vây công thiết thi Mai Siêu Phong. Đám người tề tụ đỉnh núi về sau, lập tức hành động đứng lên. Toàn bộ tóc vàng đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng đi săn dùng tình cương thiết giáp cùng quân bên trong sử dụng trông sắt lấy ra. Thời gian cấp bách, không kịp bố trí phức tạp cơ quan, chỉ có thể lấy những này thấy hiệu quả nhanh cạm bẫy làm chủ. Trông sắt bị cẩn thận mà rơi tại Mai Siêu Phong khả năng đặt chân khu vực, những cái kia bén nhọn gai sắt tại nắng sớm bên dưới lóe u lanh ánh sáng. Mà mấy cái kia lực đạo cực mạnh thiết giáp, tất bị trọng điểm an trí tại Dương Hưng cùng Quách Tĩnh ngày thường luyện công, nhất là vương bức phương kia bệ đá xung quanh. Dương Hưng phỏng đoán, Mai Siêu Phong rất có thể sẽ ở chỗ này ngồi xuống luyện công. Cạm bẫy bố trí thỏa khi về sau, đám người mượn đỉnh núi mấy khối to lớn nham thạch với tư cách công sự che chắn, riêng phần mình nấp kỹ thân hình, thu liễm ký tức, kiên nhẫn chờ đợi con mồi vào lưới. Ước chừng đợi đến giờ thị, 9 giờ sáng đến 11 điểm, một trận tay áo âm thanh xé gió đột nhiên từ xa đến gần, rõ ràng truyền vào trong thai mọi người. Mai Siêu Phong đến. Chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại rìa vách núi, chính là thiết thi Mai Siêu Phong. Nàng một thân hắc bảo, tóc dài tại trong gió cuồng loạn bay lượn, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng này cổ âm trầm sắc bén khí thế lại để cho người ta không rét mà run. Người nàng giữa không trung, cũng không lập tức rơi xuống, tay phải tại bên hông kéo một phát lắc một cái. Bá rồi. Một đạo nát bạc cũng giống như tấm lụa bỗng nhiên xuất hiện, lại là một đầu dài đến 3 trượng có thừa màu bạc nguyên tiên. Roi thân ở nàng nội lực quan chú, thẳng tắp như thường, mang theo sắc bén tiếng xé gió, dẫn đầu hướng cái kia bệ đá phía trên một chút đi. Chẳng. Một tiếng chói hai sắt thép va chạm, an trí tại bệ đá bên cạnh thiết giáp bị roi bạc phát động, đống nhiên khép kín, phát ra to lớn tiếng vang. Không tốt. Nàng càng như thế cẩn thận. Dương Hưng trong lòng thầm kêu tính sai, đây mai siêu phong kinh nghiệm tay độc, lại trước dùng roi bạc dò đường. Động thủ. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Dương Hưng quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu từ ẩn thân chỗ nhảy ra. Gần như đồng thời, Kha Trấn Ác nghe gió phân biệt vị, dùng tay đánh ra một chùm cho ăn kịch độc hình thoi phi tiêu, như là mưa hoa đầy trời, chụp vào mai siêu phong. Mà bản thân hắn tắc cấp tốc tránh về nham thạch về sau, dùng sức đánh trong tay kim bản, phát ra loảng xoảng đình thai nhức góc tiếng vang. Mai siêu phong hai lỗ hai bén nhạy khẽ nhăn một cái, trên mặt quả nhiên lộ ra trong nháy mắt mờ mịt, cái kia chói hai tạm tâm nghiêm trọng quấy nhiễu nàng dựa vào tính lực phán đoán địch nhân phương vị năng lực. Nàng thân hình rơi xuống đất, hai chân vừa mới chạm đất, liền truyền đến phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, cùng nàng một tiếng đè nén không được rên. Cái kia che kín mặt đất trông sắt đã kiến công, đâm xuyên qua nàng lòng bàn chân mỏng ngọn nguồn quánh hoa, dày đi nhanh. Nhưng Mai Siêu Phong hung hãn dị thường, cố nén kịch liệt đau nhức, thân hình không ngừng, trở tay một roi liền quét về phía độc lăng phong tới đại khái phương hướng, roi bạc như độc long xoay tròn, mang theo thê lương tiếng gió. Đúng lúc này, Dương Hưng đã như cuồng phong đánh tới. Khoảng cách gần nhìn lại, đây Thiết Thi khuôn mặt lại có chút tú lệ, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, tóc dài rối tung, phối hợp cái kia ngoan lệ thân sắc, lộ ra vô cùng âm trầm quỷ dị. Hắn trong tay ôm nguyệt thương lắp một cái, mũi thương rung động, hóa thành vài điểm hàn tinh, đâm thẳng Mai Siêu Phong toàn thân đại huyệt, mũi thương xé gió sắc bén, phát ra suy suy tiếng xé gió. Tiểu tặc muốn chết. Mai Siêu Phong mặc dù mắt không thể thấy, tạm tính lực bị quấy rầy, nhưng cảm giác nhạy cảm, mũi thương xé gió tập thể thì vẫn là đã nhận ra. Chỉ nghe nàng quát chói hai một tiếng, năm ngón tay trái thành chảo, móng gai đột nhiên trở nên xanh đen sắc bén, mang theo một cỗ âm hàn kinh phong, lại không tránh không né, thẳng bắt ôm nguyệt thương bắn thương. Chính là nàng hoành hành thiên hạ tuyệt kỹ, cửu âm bạch cốt chảo. Tay phải roi bạc tắc như linh xà cuốn trở về, quất hướng Dương Hưng eo sườn. Thương đệ cẩn thận. Quách Tĩnh thấy thế, hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường kiếm, thi triển biệt nữ kiếm pháp, kiếm quang như điện, nhanh đâm Mai Siêu Phong giữa lưng yếu huyệt, y đổ vây ngụy cứu triệu. Dương Hưng ôm nguyệt thương lắc một cái, thân thương bỗng nhiên đánh văng ra Mai Siêu Phong cửu âm bạch cốt chảo, đồng thời thân hình vội vàng thối lui, tránh đi roi bạc. Mai Siêu Phong một kích không thành, phía sau đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói. Nguyên lai là Quách Tĩnh kiến công, một kiếm nhập thể, làm sao Mai Siêu Phong khổ luyện công phu cũng không kém, một kiếm này chưa từng làm bị thương yếu hại. Mai Siêu Phong trở tay một roi, hung ác sắc bén. Quách Tĩnh rút kiếm triệt thoái phía sau. Chu Thông, Hàn Bảo Câu, Nam Hy Nhân, toàn bộ tóc vàng cùng Hàn Tiểu Ánh đồng thời từ khác nhau phương vị rẽ ra. Dương Hưng cùng Quách Tĩnh cũng lại lần nữa tấn công. Chu Thông thân hình phiêu hốt, trong tay phá giấy dầu quạt khép lại, lấy quạt thay kiếm, chuyên điểm Mai Siêu Phong cánh tay, kiên tỉnh chờ huyệt đạo. Một cái tay khác tắt tùy thời thi triển phân gân thác cốt thủ, bắt khớp nối, chiêu thức xảo trá tàn nhẫn. Hàn Bảo Câu thấp tráng thân hình dị thường linh hoạt, dài 6 thước kim long roi múa đến vụ vụ xé gió, như là một đầu màu vàng tự mãng. Cuốn về Mai Siêu Phong hạ bản. Nam Hy Nhân trầm mặc ít nói, trong tay tinh cương đòn gánh thế đại lực trầm, mỗi một cái đều như là cự phủ phá núi, đánh tới hướng Mai Siêu Phong đỉnh đầu, vai, kính phong bức người. Toàn bộ tóc vàng cầm trong tay sắt cái cân, quả cân bay lượn, khi thì nện, khi thì câu, chuyên công Mai Siêu Phong khó mà bận tâm góc chết. Hàn Tiểu Ánh kiếm pháp nhẹ nhàng nhẹ bén, một chiêu chi kích bạch viên mũi kiếm rung động, bao phủ Mai Siêu Phong cánh. Mai Siêu Phong mặc dù hai chân thụ thường, phía sau lưng thụ thường, thính lực bị nhiễu, lâm vào lớp lớp vòng dây, nhưng nàng 10 năm qua vì báo thù ngày đêm khổ luyện, võ công thực sự cao cường. Chỉ nghe nàng phát ra một tiếng thê lương thét dài, thân hình như quỷ mị, tại mọi người trong vây công xoay tròn cấp tốc. Cửu âm bạch cốt chảo thi triển ra, chảo ảnh trung điệp, âm phong thảm thảm, càng đem toàn thân hộ đến kín không kẽ hở. Cái kia đen nhánh lợi chảo cùng Âu Nguyệt Thương báng thương va chạm, phát ra len ken giòn vàng, lại ẩn ẩn tràn ra hỏa tinh. Nàng roi bạc càng lại như là nắm giữ sinh mệnh, khi thì như trường thương đâm thẳng, khi thì như mềm màng quấn quanh, khi thì như roi thép quất kích, đem Hàn Bảo Câu kim long roi cùng toàn bộ tóc vàng sắt cái cân toàn bộ ngăn tại bên ngoài, thậm chí mấy lần suýt nữa cuốn lấy Hàn Tiểu Ánh trường kiếm. Kha Trấn Ác tại nham thạch sau không ngừng đánh kim bản, to lớn tạm tâm để Mai Siêu Phong bực bội không chịu nổi, vô pháp phán đoán chính xác tất cả mọi người công kích lộ tuyến, chỉ có thể chờ đợi đến binh khí gần người trước một khắc mới có thể bằng vào tiếng gió làm ra phản ứng. Đây để nàng mất tiết cơ, nhiều lần lâm vào hiểm cảnh. Dương Hưng Âu Nguyệt Thương khiến cho như là một đầu màu đen dao long, đem Dương Gia Thương phát đâm, đâm, chê, bổ, sụp đổ chờ tình tuy phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn trời sinh thần lực, mỗi một thương đều ẩn chứa vỡ bia nước đá cự lực, mũi thương xé gió khuấy động, làm cho Mai Siêu Phong không dám kinh thường, thường thường cần vận đủ nội lực mới có thể đón đỡ hoặc hóa giải. Nhưng Mai Siêu Phong cửu âm bạch cốt chảo thực sự bị dị, chảo gió lạnh lẽo tận xương, nhiều lần kém chút bắt lấy bán thương, nếu không có Dương Hưng biến chiêu nhanh chóng, nội lực thâm hậu, chỉ sợ binh khí đã tuột tay. Quách Tĩnh nội lực ngày càng tinh thâm, kiếm pháp mặc dù không bằng Dương Hưng thương pháp sắc bén bá đạo, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc, một chiêu một thức trầm ổn hữu lực. Hắn cùng Dương Hưng phối hợp ăn ý, thường thường tại Mai Siêu Phong toàn lực ứng đối Dương Hưng trọng thương thời điểm, hắn trường kiếm liền từ không tưởng được góc độ đâm ra, làm cho Mai Siêu Phong luôn cuống tay chân. Kịch đấu bên trong, Mai Siêu Phong đống nhiên bắt lấy một cái khe hở, móng trái ép ra Nam Hy Nhân đòn đánh, phải roi đẩy lui Hàn Bảo Cầu Kim Long roi. Thân hình phát một cái, lại gắng gượng tiếp nhận toàn bộ tóc vàng một quả cân nện ở đầu bay, mượn lực nhào về phía võ công hơi yếu Hàn Tiểu Ánh. Bàn tay trái ẩn hàm phong lôi chi thành, đập thẳng hắn ngực. Chính là tuổi tâm trưởng. Thất muội cẩn thận. Chu Thông kinh hô, đội vàng xông về phía trước cứu viện. Chương 39, tại hạ, Đoàn Tiên Đức là đây. Chương 39, tại hạ, Đoàn Tiên Đức là đây. Hàn Tiểu Ánh vung kiếm đón đỡ, lại cảm giác một cỗ rời núi lấp biển âm nhu trưởng lực vào tới. Trường kiếm ông một tiếng uốn lượn muốn gãy, ngực như gặp phải trọng kích, hoa mà phun ra một bụng máu tươi, bay rất ra ngoài, trùng điệp quăng xuống đất, đã trọng thương. Thất sư phụ, Quách Tính muốn rách cả mí mắt, rất kiếm tấn công mạnh. Mai Siêu Phong đắc thế không tha người, roi bạc trở về quét, bước lui Chu Thông, trở tay một chảo chụp vào Nam Hy Nhân mặt. Nam Hy Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đòn đánh quét ngang, lại bị Mai Siêu Phong xảo diệu tránh đi, chảo gió thổi qua, tại hắn cánh tay bên trên lưu lại năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Ngay sau đó, Hàn Bảo Câu vì cứu viện Nam Hy Nhân, kim long roi bị Mai Siêu Phong roi bạc cuốn lấy. Mai Siêu Phong vận lực lắc một cái, Hàn Bảo Câu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, miệng hổ vỡ toang, kim long roi rời tay bay ra. Bản thân hắn cũng bị mang đến lảo đảo lui lại, bị Mai Siêu Phong thuận thế một cước đá vào ngực, xương sườn đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe, ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn bộ tóc vàng cùng Chu Thông liều mạng tiến lên giáp công, nhưng Mai Siêu Phong cửu âm bạch cốt chảo uy lực quá mạnh, hai người bất quá mấy chiêu, liền tuần tự bị chảo gió quét trúng. Chu Thông đầu vai quần áo vỡ vụn, lưu lại năm đạo xanh đen chỉ ấn, hàn khí nhập thể, động tác lập tức chậm chạp. Toàn bộ tóc vàng tắc bị roi bạc rút trúng phía sau lưng, da chóc thịt bong, ngã nhào xuống đất. Kha Trấn Ác nghe được đại đội huynh đệ ngay cả thụ thường, gầm thét liên tục, không để ý tự thân an nguy, vung vậy thiết trượng xung ra, nghe gió phân biệt vị, một trượng đánh tới hướng Mai Siêu Phong đỉnh đầu. Không có Kha Trấn Ác im bặt, Mai Siêu Phong nghe âm thanh phân biệt vị, nghiêng đầu tránh đi, móng trái như điện, bắt lấy thiết trượng, vận lực một đoạn. Kha Trấn Ác chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự đại lực truyền đến, thiết trượng của tay, ngực cũng bị Mai Siêu Phong một cái tay khác trưởng ấn bên trên. Mặc dù trong lúc đội vã chưa hết toàn lực, cũng đánh cho hàn khí huyết cuộn cuộn, ngã ngồi trên mặt đất, khó mà đứng dậy. Trong nháy mắt, Giang Nam Lục Quái không ngờ toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, mất đi sức tái chiến. Giữa sân chỉ còn lại có Dương Hưng cùng Quách Tĩnh hai người, song chiến giống như điên dại Mai Siêu Phong. Mai Siêu Phong mặc dù ngay cả tổn thương 6 người, nhưng mình đầu tiên là bị Quách Tĩnh đâm một kiếm, lại bị đánh toàn bộ tóc vàng một quả cân, còn có còn lại tiểu thương thế, cũng 10 phần thê thảm. Dưới chân trông sắc mang đến nhói nhói không ngừng ảnh hưởng nàng thân pháp, cùng Dương Hưng liều mạng đến nhớ, cánh tay cũng bị ông Nguyệt Thương kình lực chấn động đến ẩn ẩn run lên, thể nội khí huyết sôi trào không ngớt. Người là ai? Mai Siêu Phong đối với Giang Nam Lục Quái 10 phần hiểu rõ, Dương Hưng hiển nhiên không phải Giang Nam một trong lục quái. Đại trượng phu, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Tại hạ, Đoàn Tiên Đức là đây. Dương Hưng gầm thét một tiếng, duy trì liên tục đoạt công. Quách Tĩnh sửng sốt một chút, chợt lại công tới. Kha Trấn Ác thư giãn một cái khí huyết, lần nữa đánh lên kim bản. Duy trì liên tục không ngừng kim bản tạc âm, để Mai Siêu Phong tâm phiền ý loạn, vô pháp tập trung tinh thần cảm giác nhỏ bé nhất tiếng gió biến hóa, chỉ có thể bị động ứng đối Dương Hưng cùng Quách Tĩnh cuồng phong bạo vũ một dạng công kích. Dương Hưng trong lòng biết đây là thời khắc mấu chốt, đem kim quan ngọc khóa quyết nội lực thúc đến đỉnh phong, Âu Nguyệt Thương bên trên ô quang tăng gọn. Thương pháp càng sắc bén tàn nhẫn, mỗi một thương đều ẩn chứa hắn trời sinh thần lực cùng tinh thuần nội công, làm cho Mai Siêu Phong không thể không toàn lực ứng đối. Quách Tĩnh cũng đỏ mắt, đem toàn thân công lực quán chú thân kiếm, kiếm quang hắc hắc, không để ý tự thân an nguy, chỉ công không tuân thủ, kéo chặt lấy Mai Siêu Phong. Mai Siêu Phong tính lực nhận hạn chế, phản ứng chậm nửa nhịp, đối mặt hai người ăn ý giáp công, đỡ trái hở phải. Kịch đấu bên trong, Dương Hưng dò xét đến một sơ hở, Âu Nguyệt Thương như độc lòng xuất động, thương nhanh đột nhiên tăng gọn, trong nháy mắt xuyên thấu trùng điệp chảo ảnh. Phốc phốc. Mũi thương tuy bị Mai Siêu Phong hiểm lại càng hiểm mà tránh đi yếu hại, nhưng vẫn tại nàng bả vai trái chỗ mở ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng hắc bảo. A. Mai Siêu Phong phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân hình bị chấn. Nàng trong lòng biết hôm nay đã không chiếm được lợi ích, tái chiến tiếp, chỉ sợ thật muốn nằm tại chỗ này. Nàng mặc dù cực hận Giang Nam thất quái, nhưng cũng tiết mệnh cực kỳ. Tiểu tạp trùng, lão nương nhớ kỹ các ngươi, còn có ngươi, Đoàn Thiên Đức, lão nương chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Mai Siêu Phong đoán độc gào thét một tiếng, đột nhiên đưa tay vào ngực, móc ra một thanh đen xì sự vật, vận tình hướng trên mặt đất một ném. Bành! Một cỗ nồng đậm sặc người, mang theo mùi vị khác thường khói đen bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt tràn ngập gần phân nửa đỉnh núi, đưa nàng thân ảnh hoàn toàn nuốt hết. Cẩn thận khói bên trong có độc. Dương Hưng đội vàng ngừng thở, lôi kéo Quách Tĩnh lui về phía sau. Đợi đến sương mù bị gió núi thổi tan một chút, trên đỉnh núi nơi nào còn có Mai Siêu Phong bóng dáng, chỉ để lại từng bãi vết máu cùng đầy đất bừa bộn, biểu hiện ra vừa rồi chiến đấu thảm thiết. Thiết thi Mai Siêu Phong ngã một lần khôn hơn một chút, vậy mà cho mình lưu lại đường lui, sớm chuẩn bị khói mê với tư cách thoát thân chi dụng. Dương Hưng cùng Quách Tĩnh lẫn nhau, mặc dù thành công đánh lui Mai Siêu Phong, cũng đem trọng thương, nhưng phe mình tổn thất thảm trọng hơn. Giang Nam Lục Quái toàn bộ ngã xuống đất, trong lòng hai người không có vui sướng chút nào, chỉ có nặng nề. Bọn hắn liền vội vàng tiến lên, xem xét sáu vị sư phụ thương thế. Không cần quản chúng ta, đi trước tìm cái kia thiết thi, tuyệt không thể để nàng chạy trốn. Kha Trấn Ác cố nén đau xót, khàn giọng hô, ngữ khí lo lắng. Hắn biết rõ đánh rắn không chết phản chịu hắn hại đạo lý. Giang Nam thất quái cùng Hắc Phong song sát giữa huyết hải thâm cửu sớm đã vô pháp hóa giải. Bây giờ Mai Siêu Phong bản thân bị trọng thương, chính là đem triệt để diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn cơ hội trời cho. Dương Hưng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Quách đại ca, ngươi lưu lại chiếu cố sáu vị tiền bối, cũng muốn phòng bị cái kia thiết thi xảo trá, đi mà quay lại, giết cái hồi mã thương. Ta đuổi theo nàng. Lời còn chưa dứt, Dương Hưng đã quay người lướt đi nhà bạn, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng càng hô lên. Bầu trời bên trong xoay quanh hai cái bạch điêu nghe tiếng, lập tức phát ra một tiếng cao vút hí lên, chấn động rộng lớn vũ vực. Như là hai đạo tia chớp màu trắng, hướng về phương hướng khác nhau bay nhanh mà đi, sắc bén điêu mắt quét mắt phía dưới thảo nguyên, gò núi cùng khe rãnh, tìm kiếm lấy Mai Siêu Phong tung tích. Dương Hưng mình cũng triển khai thân pháp, lấy núi cao làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ tìm kiếm. Hắn cẩn thận tra xét mỗi một chỗ khả năng ẩn thân bụi cỏ, khe đá, chỗ chúng mà, không buông tha bất kỳ một điểm dấu vết để lại. Nhưng một mực tìm kiếm đến mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà le lói, hắn cơ hồ tìm khắp phương viên hơn 10 dặm chi địa, lại không có phát hiện bất kỳ Mai Siêu Phong lưu lại vết máu, dấu chân hoặc là cái khác manh mối. Cái kia thiết thi liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đầu dạng. Hai cái bạch điêu cũng quanh quẩn trên không trung cả ngày, cuối cùng không công mà lui, rơi vào Dương Hưng bên người, phát ra trầm thấp kêu to, tựa hồ cũng tại biểu đạt hoang mang. Dương Hưng mang theo đầy bụng lo nghĩ trở về nhà bạn, đem tìm kiếm không có kết quả tình huống cáo chi đám người. Chu Thông mặc dù thụ thương không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, nhưng đầu não vẫn như cũ rõ ràng, hắn trầm ngâm nói, lấy thiết thi sở thụ thương thế, tuyệt đối không thể tự mình trốn xa mà không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Duy nhất giải thích chính là có người tiếp ứng nàng, đồng thời thủ đoạn cao minh, xóa đi tất cả manh mối. Dương Hưng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, Chu Tiền Bối cái nhìn cùng ta không như mà hợp. Chỉ là tại cái này thảo nguyên bên trên, sẽ là ai có năng lực, lại có động cơ cứu đi Mai Siêu Phong đâu. Chương 40, Hoa Tranh Hồ Nước, Thảo Nguyên Kinh Biến. Chương 40, Hoa Tranh Hồ Nước, Thảo Nguyên Kinh Biến. Đám người trầm tư suy nghĩ, đem khả năng nhân vật đều nhớ một lần, nhưng thủy chung nghĩ không ra đầu mối. Cuối cùng, cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này thả xuống. Vô luận như thế nào, bọn hắn lần này trọng thương Mai Siêu Phong, lấy thương thế, trong thời gian ngắn tuyệt không năng lực lại đến gây hấn, cuối cùng thắng được một đoạn quý giá cơ hội thở dốc. Giang Nam Lục quái thương thế rất nặng, cần tĩnh tâm điều dưỡng. Quách Tĩnh Tắc không dám có chút lười biếng, tiếp tục đi theo Dương Hưng khắc khổ luyện võ. Khoảng cách xuôi Nam đi Túy Tiên lâu ước hẹn ngày ngày càng tới gần, hắn gánh vác chiến thắng hoàn nhàn khang trách nhiệm, biết rõ tự thân võ công còn có không đủ, nhất định phải giành giật từng giây, gấp rút để thăng. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Dương Hưng cùng Quách Tĩnh đang tại trên đất chống đối luyện, chợt nghe một trận gấp rút tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Chỉ thấy Hoa Tranh thúc ngựa băng băng mà tới, đến phụ cận, thậm chí không kịp xiết ổ ngựa, liền bối rối mà xoay người nhảy xuống. Trực tiếp nhào vào Dương Hưng trong ngực, Ôn Hương Nguyễn Ngọc đụng cái đầy cõi lòng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng kinh hoàng, "Dương đại ca." Dương Hưng lông mày cau lại, đỡ lấy nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ bà bay, trầm giọng hỏi, "Thế nào?" Từ từ nói. Hoa Tranh ngâng lên hai mắt đẫm lệ, nức nở nói, "Phù Hãn, Phù Hãn hôm qua đã phái người đi Vương Hãn bộ lạc, cùng Tang Côn thương lượng ta cùng đô sử ngày kết hôn. Làm sao bây giờ a Dương đại ca?" Quách Tính ở một bên gãi gãi đầu, chất phát trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc, "Làm sao biết nhanh như vậy?" Dương Hưng trầm mặc không nói, trong mắt quang mang lấp lóe, phi tốc tự hỏi, Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh đều khẩn trương nhìn đến hắn, chờ đợi hắn chủ ý bỗng dừng. Dương Hưng trong mắt tinh quang chợt lóe, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì mấu chốt, bật thốt lên: "Ta đã biết, ta biết thiết thi giấu ở nơi nào. Hy vọng hắn còn không có rời đi." Quách Tĩnh nghe vậy sững sờ, tại loại này liên quan đến Hoa Tranh trung thân đại sự khẩn cấp ban đầu, thương đệ làm sao còn tại suy nghĩ Mai Siêu Phong sự tình? Dương Hưng cũng đã chuyển hướng Hoa Tranh, ngữ khí khẳng định trấn an nói: "Hoa Tranh, ngươi đừng nội, trở về an tâm chờ lấy. Tin tưởng ta, ngươi phụ hãn chắc chắn sẽ không đem ngươi gả cho đồ sử." Hoa Tranh nhìn đến hắn chắc chắn ánh mắt, mặc dù trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm, lại không hiểu an định không ít. "Ngươi về trước đi." Dương Hưng dặn dò Hoa Tranh một câu, sau đó chào hỏi Quách Tĩnh một tiếng, hai người thẳng đến Giang Nam Lục Quái dưỡng thương nhà bạn. Tiến vào trong trướng, Dương Hưng trực tiếp đối với đang tại vận công chữa thương Lục Quái nói ra: "Các vị tiền bối, ta suy nghĩ minh bạch. Mai Siêu Phong tất nhiên là bị Hoàn Nhan Hồng Liệt phái người đón đi, cũng chỉ có hắn vị này Kim Quốc Triệu Vương mới có đầy đủ thế lực cùng nhân thủ, có thể thần không biết vị không hay tại trên thảo nguyên tiếp ứng một cái trọng thương người, cũng sớm an bài xong đường lui." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, cho nên lần này Thiết Mộc Chân cùng Vương Hãn chắc một hợp giữa xung đột, chúng ta nhất định phải tham dự vào. Không chỉ có muốn trợ Thiết Mộc Chân phá địch, càng phải nhân cơ hội này tìm tới chưa hoàn toàn khôi phục Mai Siêu Phong, đưa nàng triệt để chạm sát. Giang Nam Lục Quái mặc dù hành động bất tiện, nhưng nghe thấy lời ấy đều là cùng kêu lên đáp lời: "Tốt, như thế yêu nghiệt tuyệt không thể lưu." Kha Trấn Ác thở dài, ngữ khí mang theo không cam lòng cùng bất đắc dĩ: "Chỉ tiếc chúng ta sáu cái lao ra hỏa bất tranh khí, võ công không đủ, lần này là không thể giúp các ngươi gấp cái gì, ngược lại thành vương hữu." Dương Hưng nghiêm mặt nói: "Kha tiền bối nói quá lời. Sa trường hung hiểm, đao kiếm không có mắt, chúng ta lần này đi tiền đồ chưa biết. Đang có một kiện chuyện khẩn yếu, cần xin nhờ sáu vị tiền bối." Hán ngữ khí ngưng trọng: "Mời sáu vị tiền bối cần phải coi chừng tốt Quách Bá Mẫu. Thiết Mộc Chân chính là một đời kiêu hùng, giờ phút này tâm tư tất cả thảo nguyên tranh bá bên trên. Mà Mai Siêu Phong được Hoàn Nhan Hồng Liệt che chở, dù ai cũng không cách nào cam đoan, bọn hắn có thể hay không trong bóng tối phái người đến đây sát hại, lấy trả thù mối thù hôm nay." Kha Trấn Ác nghe vậy, thần sắc khẽ run, trung điệp gật đầu: "Dương Hưng tiểu huynh đệ suy nghĩ chu toàn. Lời ấy có lý. Lý đại tàu an nguy liền giao cho chúng ta, chỉ cần chúng ta còn có một hơi tại, tuyệt không cho tặc nhân tổn thương nàng mảy may." Căn dặn thỏa khi, Dương Hưng cùng Quách Tính không lại trì hoãn. Dương Hưng cưỡi lên từ Thiết Mộc Chân nơi đó đổi được truy phong câu, Quách Tính tắc cơi trên cái kia thất tân hàng phục Hãn Huyết tiểu hùng ngựa, hai người chuẩn bị chạy tới sắc bạo phát đại chiến chắc một hợp bộ lạc. Đúng lúc này, Hoa Tranh lại cưỡi ngựa đội vàng chạy đến, mang trên mặt càng sâu lo gấp: "Dương đại ca, Quách Tính mới vừa nhận được tin tức, Tang Côn phái người đã đến, nói là Thiết Hạ Yến hội mời phụ Hãn. Phù Hãn đã mang theo ba vị ca ca cùng chết biệt, thu được ngươi thuật mấy vị tướng quân chạy tới Tang Côn doanh địa. Dương Hưng nghe vậy, mắt sáng lên, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ giết hết. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Hoa Tranh tóc, ngựa khí trầm ổn, trở về đi, Hoa Tranh, hảo hảo làm bạn tại mẫu thân ngươi bên người. Yên tâm, chờ chúng ta trở về thời điểm, ngươi cùng đô xử cái kia việc hôn sự, hẳn là liền không tồn tại. Hoa Tranh nhìn đến hắn, trong mắt tuy có mọi loại không hiểu, nhưng đối với hắn có không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, đột nhiên từ sinh ra kẽ hở gỡ xuống một cây chế tác tinh xảo châm cài, nhét vào Dương Hưng trong tay, gương mặt ửng đỏ. Chỉ nghe nàng thấp giọng nói, Dương đại ca, ta chờ ngươi trở lại. Dương Hưng nao nao, nhìn đến trong tay còn mang thiếu nữ nhiệt độ cơ thể châm cài, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, nhưng lập tức bị hắn đè xuống. Hắn đem châm cài cẩn thận cất kỹ, đối với Hoa Tranh chỉnh trọng nhẹ gật đầu, lập tức cùng Quách Tĩnh liếc nhau, hai người đồng thời lắc một cái dây cương. Giá. Truy Phong Câu cùng Tiểu Hồng Ngựa đồng thời phát ra một tiếng hí dài, hóa thành tối sầm một đỏ hai đạo mũi tên, hướng về Vương Hán bộ lạc phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đỉnh đầu, hai cái thần tuấn bạch điêu cũng dương cánh bay cao, phát ra to rõ hí lên, vì chúng nó chủ nhân dẫn đường, cảnh giới. Ước chừng vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, hai người tại buôn tập trên đường gặp nhóm đầu tiên Mông Cổ kỵ binh. Chi này hẹn ngàn người đội ngũ, đánh lấy Vương Hán bộ lạc cờ xí, khôi giáp tươi sáng, đao cung đầy đủ, hiển nhiên là một chi tinh nhuệ. Bọn hắn trấn giữ tại một chỗ đường chính bên trên, mục đích không cần nói cũng biết. Quách Tĩnh biến sắc, nói: "Hương đệ, xem ra Thiết Mộc Chân đại hán đường lui đã bị Vương Hán phái người cắt đứt." Hán thở nhỏ chịu Thiết Mộc Chân che chở, cùng Tha Lôi lại là an đáp, trong lòng đối với Thiết Mộc Chân tình cảnh cực kỳ lo lắng. Dương Hưng lại thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói: "Quách đại ca yên tâm, Thiết Mộc Chân hùng tài đại lượng, sao lại không có chuẩn bị? Hắn đã dám đi, tất nhiên có chỗ ỷ bảo, chúng ta tiến lên." Hai người không do dự nữa, thôi động dưới hông bảo mã, tốc độ lại tăng, như là hai đạo như gió lốc bay thẳng trận địa địch. Những cái kia Vương Hán bộ kỵ binh nhìn thấy hai người, nhao nhao hò hét tiến lên ngăn cản, bắn ra mũi tên. Nhưng Truy Phong Câu cùng Tiểu Hồng Ngựa đều là vạn người không được một long câu bả mã, tốc độ quá nhanh, thân hình thái linh, phổ thông kỵ binh chặn đường cùng mũi tên căn bản là không có cách chạm đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến tối sầm một đỏ hai bóng người như là gió mạnh từ đội ngũ khe hở bên trong xuyên qua, lưu lại đầy trời khói bụi. Hất ra truy binh về sau, Quách Tĩnh nhìn về phía bên cạnh thần sắc thủy trung bình tĩnh Dương Hưng, nhịn không được hỏi: "Hương đệ, ta luôn cảm thấy, ngươi đối với Thiết Mộc Chân đại hãn, tựa hồ có chút không mắc." Chương 41, xung trận. Trong vạn quân cầm thượng tướng. Chương 41, xung trận. Trong vạn quân cầm thượng tướng. Đối mặt Quách Tĩnh vấn đề, Dương Hưng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa bao la thảo nguyên, ngựa khí lộ ra cỗ thâm trầm, Thiết Mộc Chân là một đời kiêu hùng, hắn hùng tài bí lược, ta không bao giờ hoài nghi. Nhưng là, Quách đại ca, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là người Hán. Hắn dừng một chút, âm thanh nghiêm trọng. Nhìn chung lịch sử, mặc kệ trên thảo nguyên cái nào bộ tộc vượt khởi, Hung Nô, Tiên Ti, Nhu Hòa, Đột Quyết, lại đến về sau Khiết Đan cùng Nữ Chân, khi bọn hắn đủ cường đại thì cuối cùng đầu mâu tổng sẽ chỉ hướng phương Nam. Mông Cổ cũng sẽ không ngoại lệ, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta cùng Mông Cổ người cũng biết đứng ở mặt đối lập bên trên. Quách Tĩnh cao mày, hắn tâm tư đơn thuần, chưa hề nghĩ tới sâu xa như vậy vấn đề. Hắn trầm mặc phút chốc, đột nhiên hỏi: "Cho nên đây chính là ngươi từ đầu đến cuối không có đáp lại Hoa Tranh tâm ý nguyên nhân sao?" Dương Hưng nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lắc đầu, ánh mắt kiên định nói: "Ta tạm thời không có tâm tư suy nghĩ những này. Dưới mắt, ta chỉ muốn mau chóng để thăng võ công." "Quách đại ca, ngươi còn nhớ rõ vậy đối đụng nhai mà chết bạch điều sao?" Hắn nắm chặt trong tay Âu Nguyệt Thương. "Cái này thế đạo, quyền đó là quyền, cũng không đủ cường đại thực lực, mặc dù ta giờ phút này đáp lại Hoa Tranh, cho nàng hứa hẹn. Vậy cũng bất quá là trăng trong nước, hoa trong kính, một trận lúc nào cũng có thể bị tàn khốc hiện thực nghiền nát huyết ảnh thôi." Hắn biết rõ mình thực lực tiến bộ mặc dù nhanh, đã có thể đánh bại Giang Nam Lục Quái liên thủ. Nhưng so với Mai Siêu Phong bậc này nhân vật hung ác, còn cần khổ chiến, nếu là đối đầu Vũ Tuyệt tầng thứ tuyệt đỉnh cao thủ, càng là xa xa không kịp. Hắn còn cần càng cường đại lực lượng. Hai người một đường đột phá Vương Hán bộ thiết hạ mấy đạo phục binh phòng tuyến, nương tựa theo bảo mã thần tốc cùng tự thân cao siêu võ nghệ, cuối cùng tại buổi chiều tìm được một chỗ bị trùng điệp vây khốn sườn núi. Sườn núi bên trên, cái kia mặt tượng trưng cho Thiết Mộc Chân màu trắng đại kỳ vẫn như cũ cao cao tung bay. Đại kỳ phía dưới, Thiết Mộc Chân thân ảnh thẳng tắp, bên cạnh hắn còn bao quanh thuật xích, sát hợp đài, hoa quát đài ba vị vương tử, cùng chết biệt, một hoa lê, xích lao ôn, thu được ngươi thuật, bắt nhị hốt chờ trung thành tuyệt đối tướng lĩnh cùng mấy trăm tên tinh nhuệ nhất thân binh thị vệ. Mà tại sườn núi đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, tức là Vương Hán đại quân, đen nghịt một mảnh, như là mây đen ngập đầu, từ Tang Côn tự mình chỉ huy, đem sườn núi vây chật như nêm cối. Tang Côn cũng không phải hoàn toàn vô mưu thế hệ, hắn ra lệnh thủ hạ đem vận lương thảo xe ngựa từng chiếc kết nối đứng lên, hợp thành một vòng giản dị lại hữu hiệu công sự phòng ngự. Giống như một đạo di động tường thành, khiến cho Thiết Mộc Chân dưới trướng mặc dù đều là bách chiến tinh nhuệ, lại nhất thời cũng khó có thể đem người phá vây. Dương Hưng mang theo Quách Tĩnh thúc ngựa leo lên một chỗ hơi cao sườn đất, quan sát thế cục. Chỉ thấy Tang Côn trong đội ngũ, một cái người xuyên chói mắt kim giáp, cầm trong tay đại đao tuổi trẻ tướng linh đang tại trước trận diêu võ Dương Oai, vênh váo tự đắc, chính là Tang Côn chi tử Đỗ Sử. Dương Hưng ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt định ra sách lược, đối với Quách Tĩnh nói: "Quách đại ca, ta đi bắt Tang Côn, ngươi đi bắt Đỗ Sử. Chỉ cần bắt lấy bọn hắn phụ tử, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, mặc dù vô pháp lập tức phá vây, những này vây binh cũng tuyệt không còn dám tùy tiện động thủ tấn công núi." Quách Tĩnh không chút do dự, trùng điệp gật đầu: "Tốt." Huynh đệ hai người tâm ý tương thông, đồng thời thôi động chiến mã. Truy Phong Câu cùng Tiểu Hồng Ngựa hóa thành hai đạo màu sắc khác lạ lại đồng dạng nhanh chóng tiềm điện, hướng đến dưới núi cái kia lít nha lít nhít trận địa địch vọt mạnh qua thứ. Lúc này, Tang Côn đang tại trước trận Dương Dương đắc ý kêu gào, để Thiết Mộc Chân nhanh chóng xuống ngựa đầu hàng. Mà sơn núi bên trên Thiết Mộc Chân, tác đứng ở đại kỳ phía dưới, giọng nói như trung đồng, đang tiến hành hắn giàu có kích động lực diễn thuyết. Hắn rõ ràng mà kể rõ Mông Cổ các bộ tộc trưởng kỳ đến nay từng người tự chiến, lẫn nhau công phạt tai hại, lên án kịch liệt những cái kia tham lam bộ tộc tộc lão như thế nào bóc lột tầng dưới chót dũng sĩ. Mà hắn Thiết Mộc Chân thì phải đem chiến lợi phẩm công bình phân cho mỗi một cái dũng cảm tác chiến người trẻ tuổi. Một cái hợp cách lãnh tụ, nhất định phải giỏi về ngưng tụ nhân tâm, Thiết Mộc Chân không thể nghi ngờ am hiểu sâu đạo này. Hắn cách làm sớm đã tại thảo nguyên tầng dưới chót mục dân cùng trong chiến sĩ lưu truyền, giờ phút này tràn ngập sức hấp dẫn diễn thuyết, càng làm cho đối diện rất nhiều Vương Hãn bộ phổ thông binh lính trong lòng rung động, ánh mắt lấp loé. Chỉ bất quá, Vương Hãn dù sao thống trị nhiều năm, xây dựng ảnh hưởng còn tại, những này binh lính còn không đến mức lập tức trước trận đào ngũ. Dương Hưng cùng Quách Tĩnh đột nhiên xung trận, như là hai viên cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt phá vỡ chiến trường rằng co bầu không khí. Tang Côn bị bất thình lình tập kích giật nảy mình, cũng quyết chỉ huy binh mã chặn đường. Sườn núi bên trên Thiết Mộc Chân thấy được rõ ràng, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, lập tức hạ lệnh, là Dương Hưng huynh đệ cùng Quách Tĩnh. Nhanh, bắn tên điểm hộ bọn hắn. Siêu siêu siêu, chiếc biệt chờ thần tiễn thủ lập tức dẫn khêu gợi tiễn, từng nhánh tinh chuẩn lợi mũi tên như là mắt, bắn về phía những cái kia ý đồ vây kín Dương Hưng hai người Vương Hãn binh sĩ, vì bọn họ quét sạch tiến lên chướng ngại. Dương Hưng một ngựa đi đầu, cầm trong tay Âu Nguyệt Thường, ánh mắt khóa chặt quân địch trận trung chỉ huy Tang Côn. Truy phong câu tốc độ nhanh đến kinh người, giống như một đạo màu đen gió lốc cuốn vào trận địa địch. Đối diện một tên bách phu trưởng cơ loan đao chu lên vào tới, Dương Hưng nhìn cũng không nhìn, Âu Nguyệt Thường tùy ý lắc một cái. Mũi thương như độc xà thổ tín, phát sau mà đến trước, phốc một tiếng liền xuyên thủng cái kia bách phu trưởng cổ họng, đem đánh rơi dưới ngựa. Hắn thương thế không ngừng, trường thương hóa thành một đạo màu đen gió lốc, hoặc đâm hoặc quét, hoặc chọn hoặc đệm, đem Dương gia thương pháp xa trường dũng mãnh phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nặng nghề Âu Nguyệt Thương trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, nhưng lại ẩn chứa vỡ bia nước đá khủng bố lực lượng. Mũi thương xé gió gào thét, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, binh khí bẻ gãy, không gây một người là hắn kẻ nổi. Hắn căn bản không cùng binh lính bình thường dây dưa, mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng vào trung quân Tang Côn. Quách Tĩnh theo sát phía sau, tiểu hồng ngựa cũng là thần tuấn phi phàm. Hắn cầm trong tay trường kiếm, đem Giang Nam thất quái chỗ trao kiếm pháp thi triển đi ra. Mặc dù không bằng Dương Hưng thương pháp bá đạo thảm thiết, nhưng chiêu thức trầm ổn, hình lực hàm súc, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt rời ra đâm tới trường mâu, đẩy ra bổ tới loan đao. Kiếm quang chớp động ở giữa, cũng có mấy danh địch binh bị hắn đâm trúng cổ tay, vai, mất đi chiến lực. Hắn ánh mắt tắt chăm chú khóa chặt cái kia mặc kim giáp, dị thường dễ thấy đô sự. Vương Hãn binh sĩ ý đồ vây kín, nhưng Dương Hưng cùng Quách Tĩnh sai nha thương tật, phối hợp với sườn núi bên trên tinh chuẩn mưa tên điểm hộ, lại gắng gượng tại dày đặt trận địa địch bên trong xé mở hai đạo lỗ hổng. Dương Hưng như là bổ sóng chạm biển nổ dao, Âu Nguyệt Thương mỗi một lần vung lên đều mang theo một chùm mưa máu, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, hắn cách Tang Côn càng ngày càng gần. Tang Côn thấy Dương Hưng như thế dũng mãnh, dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, chỉ huy thân binh tiến lên ngăn cản. Hơn 10 tên tinh nhuệ thân binh cầm trong tay trường mâu, lang nha động trở binh khí nặng, chu lên xuống tới. Dương Hưng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, truy phong câu đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng đinh thái nhức óc hí lên. Ngay tại chiến mã móng trước rơi xuống trong nháy mắt, Dương Hưng song tí vận đủ thần lực, Âu Nguyệt Thương như là một cây to lớn côn sắt, một chiêu hành tạo thiên quân đột nhiên vung ra. Keng! Giang giác! Phúc! Một trận dày đặc tiếng va đập, xương cốt tiếng vỡ vụn cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những thân binh kia trong tay binh khí hoặc bị đập bay, hoặc bị chấn đoạn, người tức thì bị đây ẩn chứa khủng bố thần lực một thương quét đến đứt gân gãy xương, bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt trống rỗng một mảnh. Chương 42, Thiết Mộc Chân, Chắc Mộc Hợp Bất Hòa. Chương 42, Thiết Mộc Chân, Chắc Mộc Hợp Bất Hòa. Tàng Côn dọa đến hồn phi phách tán, thúc ngựa liền muốn trốn. Dương Hưng há có thể để hắn toàn nguyện. Cổ tay rung lên, Âu Nguyệt Thương như là rắn ra khỏi hàng, nhanh như thiểm điện nô ra, tinh chuẩn mà dụng thương toàn chỗ móc câu cong ôm lấy Tàng Côn đai lưng, trong tiếng hít thở. Đến đây đi. Một cánh tay bật lực, càng đem mập mạp Tàng Côn trực tiếp từ lưng ngựa bên trên kéo xuống tới, trùng điệp quăng xuống đất. Không đợi Tang Côn giãy giụa, mũi thương đã điểm ở hắn cổ họng, lạnh buốt xúc cảm để hắn trong nháy mắt cứng đờ, không còn dám động mảy may. Một bên khác, Quách Tĩnh cũng bằng vào cao siêu cưỡi ngựa cùng vững chắc võ công, tới gần đô sử. Đô sử võ nghệ thường thường, toàn bộ nhờ hộ vệ bên người. Quách Tĩnh lầm tưởng một cái khe hở, đột nhiên từ lưng ngựa bên trên bật lên, như là thương ứng bắt thỏ, tránh đi đâm tới mấy cái trường mâu. Tay trái thi triển phân gân thác cốt thủ, như thiểm điện chế trụ đô sử cầm đao cổ tay, nội lực phun một cái, đô sử chỉ cảm thấy nửa người tê dại, đại đao len ken rơi xuống đất. Quách Tĩnh tay phải trường kiếm thuận thế gác ở đô sử trên cổ. Hét lớn một tiếng, đô sử đã bị ta bắt, ai dám động? Chủ soái cùng thiếu chủ đồng thời bị bắt, Vương Hãn quân đội lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng, thế công im bặt mà dừng, đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Dương Hưng cùng Quách Tĩnh không dám thất lễ, áp lấy mặt xám như cho Tang Côn cùng dọa đến toàn thân phát run đô sử, ra sức giết ra khỏi chủng đây, xông lên Thiết Mộc Chân chỗ sườn núi. Thiết Mộc Chân thấy hai người như thế dũng mãnh như thần, lại trong vạn quân miễn cưỡng bắt được địch quân chủ soái phụ tử, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn bước nhanh về phía trước, giang hai cánh tay, dùng sức ôm Dương Hưng cùng Quách Tĩnh, kích động nói, tốt dũng sĩ. Hôm nay nếu không có các ngươi, ta Thiết Mộc Chân nguy rồi. Hắn lập tức chuyển hướng bị ngã trên mặt đất Tang Côn, thanh sắc câu lệ mà quát, Tang Côn, ngươi hiện tại đã rơi vào ta trong tay, còn có lời gì nói? Tang Côn mặc dù bị bắt, lại vẫn mạnh miệng, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh, Thiết Mộc Chân, ngươi cho rằng bắt ta, ngươi liền có thể an nhiên rời đi sao? Ngươi mười phần sai, ngươi tận thế đang ở trước mắt. Đại Hãn, ngươi nhìn. Một bên chết biệt bỗng nhiên chỉ vào dưới núi, ngữ khí ngưng trọng. Đám người thuận theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới núi nguyên bản bởi vì Tang Côn cùng Đô Sử bị bắt mà lâm vào hỗn loạn Vương Hãn quân đội, đông nhiên giống như nước thủy triều hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Đội ngũ an tĩnh lại, một loại khắc nghiệt bầu không khí tràn ngập ra. Ngay sau đó, tại một đám tướng lĩnh chen chúc dưới, một người mặc áo trắng, khí chất hùng hồn trung niên nam tử, lẻ loi một mình, chậm rãi hướng về sườn núi đi tới. Chính là Thiết Mộc Chân đã từng ăn đáp, bây giờ lớn nhất đối thủ chi nhất, Trác Mộc Hợp. Thiết Mộc Chân gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi đi đến sườn núi Trác Mộc Hợp, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Tại tất cả mông cổ bộ lạc thủ lĩnh bên trong, nhất làm cho hắn kiêng kỵ, cũng nhất làm cho tâm tình của hắn phức tạp, chính là trước mắt vị này từng cùng hắn lần ba kết bái ăn đáp, Trác Mộc Hợp. Trác Mộc Hợp bình tĩnh đi đến đỉnh núi, ánh mắt đảo qua bị trói giống như tống tử đồng dạng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tang Côn cùng Đô Sử, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Thiết Mộc Chân soạt một tiếng rút ra bên hông kim đao, sáng như tuyết lưỡi đao nhắm thẳng vào Trác Mộc Hợp, nghiêm nghị quát, "Trác Mộc Hợp, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn coi ta là ngươi nghĩa huynh sao?" Trác Mộc Hợp nghe vậy, khẽ khẽ thở dài, nhưng vẫn cố từ bó gối ngồi ở Thiết Mộc Chân trước mặt trên mặt đất, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp. "Nghĩa huynh, ngươi bây giờ đã là một bộ chi chủ, uy trấn Thảo Nguyên, vì sao còn muốn như vậy hùng tâm bừng bừng, nhất định phải đem tất cả mông cổ người đều cưỡng ép liên hợp cùng một chỗ đâu?" Thiết Mộc Chân cầm đao tay vững như bàn thạch, hỏi ngược lại, "Vậy ngươi lại muốn như thế nào?" Trác Mộc Hợp nói, "Các bộ các tộc đám tộc trưởng đều tại nói, chúng ta tổ tông chính là như vậy, bộ tộc phân tán, làm theo ý mình, qua mấy trăm năm đều bình an vô sự." Thiết Mộc Chân mồ hôi, "Ngươi tại sao phải tự tiện cải biến tổ tông truyền thừa cũ pháp? Chẳng lẽ không sợ trường sinh tiên giáng tội sao?" "Cũ pháp?" Thiết Mộc Chân cười lạnh một tiếng, âm thanh vang dội, phản phất muốn làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. "Chúng ta mông cổ nhân tổ tông A Lan khoát nhã phu nhân cố sự, Trác Mộc Hợp ăn đáp, ngươi còn nhớ rõ sao?" Hắn không đợi Trác Mộc Hợp trả lời, liền tiếp tục nói, "Năm đó, nàng năm cái nhi tử bất hòa, khắc khẩu không nớt. Nàng liên nấu tịch thịt dê cho bọn hắn ăn, sau đó cho bọn hắn mỗi người một mũi tên, để bọn hắn bẻ gãy. Năm cái nhi tử đều rất dễ dàng liền đem trong tay mình tiễn bẻ gãy. Tiếp theo, A Lan khoát nhã phu nhân lại đem năm mũi tên hợp lại cùng nhau, để bọn hắn thay phiên đi gãy. Kết quả, năm người đã dùng hết khí lực, ai cũng không thể đem đây bó cùng một chỗ năm mũi tên bẻ gãy." Thiết Mộc Chân mắt sáng như đuốc, đe dọa nhìn Trác Mộc Hợp, "An đáp, ngươi còn nhớ đến, nàng lúc ấy là như thế nào giáo huấn nhi tử?" Trác Mộc Hợp tại Thiết Mộc Chân sáng rực dưới ánh mắt, không tự chủ được cúi đầu, âm thanh cũng thấp mấy phần, thì thào tái diễn cái kia đoạn lưu truyền Thảo Nguyên cổ lão răng dạy. "Các ngươi nếu như từng cái phân tán, tựa như một mũi tên giống như, sẽ bị bất luận kẻ nào tùy tiện bẻ gãy. Các ngươi nếu như đồng tâm hiệp lực, vậy liền giống năm mũi tên hợp lại cùng nhau kiên cố, sẽ không cho bất luận kẻ nào bẻ gãy." Thiết Mộc Chân tiếng như lôi đỉnh, "Tốt, ngươi còn nhớ rõ. Vậy ngươi nói cho ta biết, về sau ra sao?" Trác Mộc Hợp nói, "Về sau." "Về sau nàng năm cái nhi tử nghe theo mẫu thân dạy bảo, đồng tâm hiệp lực, không còn nội đấu, rốt cuộc sáng tạo ra thật lớn cơ nghiệp, trở thành chúng ta tất cả mông cổ người cộng đồng tổ." Thiết Mộc Chân bỗng nhiên tiến lên trước một bước, khí thế bằng bạc, "Đúng vậy a. A Lan khoát nhã phu nhân năm cái nhi tử có thể làm được, vì cái gì hai người chúng ta, đồng dạng là mông cổ người bên trong anh hùng hào kiệt, lại không thể bắt chước tiên tổ, đem tất cả mông cổ người tất cả tập hợp cùng một chỗ. Để cho chúng ta người mình đừng lại ngươi đánh ta, ta giết ngươi, mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết đứng lên, cùng đi đem cái kia áp bách chúng ta Đại Kim quốc diệt đi. Cái này mới là chúng ta mông cổ người chân chính đường ra." Trác Mộc Hợp nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh sợ, thất thanh nói, "Diệt đi Đại Kim quốc? Nghĩa huynh, ngươi điên. Đại Kim quốc binh nhiều đem rộng, quốc lực cường thịnh, hoàng kim khắp nơi trên đất, lương thảo trồng chất như núi. Chúng ta mông cổ người bây giờ thế yếu, sao có thể đi trêu chọc dạng này quái vật khổng lồ?" Thiết Mộc Chân hừ lạnh một tiếng, ngựa khí mang theo niệm ai, "Cái kia chiếu ngươi ý tứ, thà rằng nhưng chúng ta tất cả mông cổ người tiếp tục chịu đựng Đại Kim quốc ức hiếp cùng bóc lột." Trác Mộc Hợp giải thích, "Đại Kim quốc, Đại Kim quốc hoàng đế đối đãi chúng ta cũng không tính quá kém, hắn không phải còn phong ngươi làm triều thảo dùng sao?" "Triều thảo dùng?" Thiết Mộc Chân giận quá thành cười, "Lúc đầu ta cũng coi là đây là Đại Kim quốc hoàng đế hảo ý, là đối với chúng ta mông cổ người ân hưởng. Có thể sau đó thì sao? Nào biết bọn hắn lòng tham không đáy, lòng tham không đáy, không ngừng hướng chúng ta yêu cầu đây, yêu cầu cái kia. Muốn chúng ta dê bò, lại muốn chúng ta ngựa, hiện nay càng là tệ hại hơn, còn muốn chúng ta phái dũng cảm nhất chiến sĩ đi giúp bọn hắn đánh trận. Đi đánh xa như vậy tại ngoài vạn dặm đại tống." Chương 43, Dã Tâm cùng phản bội. Chương 43, Dã Tâm cùng phản bội. Thiết Mộc Chân càng nói càng là kích động, âm thanh vang vọng toàn bộ sườn núi. "Liên tính chúng ta liều sống liều chết, giúp bọn hắn diệt đi đại tống, chiếm đến những cái kia thổ địa, cuối cùng còn không đều là hắn Đại Kim quốc. Chúng ta mông cổ chiến sĩ đổ máu hy sinh, tổn thương vô số, lại có thể được cái gì chỗ tốt? Cái này giống như là để cho chúng ta dê bò, không đi ăn bên người tốt tươi cỏ xanh, lại nhất định phải trèo đèo lội suối, chạy tới gặm cái kia ngàn dặm bên ngoài hạt cát. Thiên hạ nào có dạng này chuyện ngu xuẩn? Chúng ta muốn đánh, cũng chỉ đánh cái kia không ngừng hút chúng ta huyết, nghiền ép chúng ta Đại Kim." Trác Mộc Hợp lắc đầu, ngữ khí kiên định, "Vương Hãn cùng Tang Côn phụ tử, là chắc chắn sẽ không đồng ý phản bội Đại Kim." Thiết Mộc Chân lưỡi đao hơi đổi, hàn quang lấp lóe, "Phản bội? Hừ, tốt một cái phản bội. Như vậy ngươi đây, Trác Mộc Hợp, ngươi lựa chọn là cái gì?" Trác Mộc Hợp ngẩng đầu, nhìn đến Thiết Mộc Chân, "Nghĩa huynh, ta hôm nay lên núi là đi cầu ngươi. Cầu ngươi nể tình ngày xưa kết nghĩa về mặt tình cảm, không cần nổi giận, đem Đô Sử cùng Tang Côn trả về. Từ ta Trác Mộc Hợp tự mình đảm bảo, nhất định khiến các ngươi bình an rời đi nơi đây." Thiết Mộc Chân quả quyết tự tuyệt, trong giọng nói không có chút nào khoan nhượng, ta không tin Tang Côn hứa hẹn, đồng dạng, ta cũng không còn tin tưởng ngươi chắc một hợp đảm bảo. Chắc một hợp trầm mặc phút chốc, chậm rãi đứng người lên, âm thanh cũng biến thành băng lãnh đứng lên, "Nghĩa Minh, mời ngươi minh bạch. Một cái Tang Côn cùng một cái đô sự chết rồi, nhưng bọn hắn phụ thân Vương Hán vẫn còn, bộ lạc còn tại. Có thể một cái Thiết Mộc Chân nếu là chết rồi, trên đời này liền vĩnh viễn không còn có Thiết Mộc Chân. Nếu như ngươi khăng khăng không thả đô sự cùng Tang Côn, như vậy, ta dám chắc chắn, ngươi tuyệt đối không gặp được ngày mai Thái Dương." Thiết Mộc Chân biết rõ Chắc Mộc Hợp thủ đoạn cùng tâm tính, nếu là rơi vào hắn trong tay, mình hoàn toàn không có đường sống. So sánh dưới, nếu là Vương Hán tự mình lĩnh quân, đầu hàng sau có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hắn trong lòng không do dự nữa, nâng đao trên không trung hô một tiếng, bén nhọn hư bổ một đao, nghiêm nghị quát: "Ta Thiết Mộc Chân, thà rằng chiến tử, cũng tuyệt không đầu hàng. Trên đời này chỉ có chiến tử Thiết Mộc Chân, tuyệt không có hướng địch nhân quỳ gối đầu hàng Thiết Mộc Chân." Chắc Mộc Hợp thấy Thiết Mộc Chân ý chí kiên quyết như thế, biết lại nói vô ích. Hắn cũng đứng dậy, ngữ khí mang theo cuối cùng một tia phức tạp tình cảm: "Nghĩa Minh, đừng quên, ngươi trước kia thế lực nhỏ yếu thì đã từng vì sinh tồn đầu hàng qua cường đại địch nhân." Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ hướng Thiết Mộc Chân dưới trướng quân sĩ: "Với lại, ngươi đem đánh trận đoạt đến dây bò, tù binh cùng tài vật phân cho quân sĩ, nói là bọn hắn tài sản riêng, mà không phải về bộ tộc công hữu. Các tộc đám tộc trưởng đều tại nghị luận, nói ngươi cách làm này căn bản không đúng, vi phạm với đời đời kiếp kiếp truyền thừa quy củ." Thiết Mộc Chân không hề nhượng bộ chút nào, âm thanh càng thêm vang dội, phản phất là nói cho Chắc Mộc Hợp nghe, càng là nói cho trên núi dưới núi tất cả mông cổ dũng sĩ nghe: "Thổ quy, thử. Thế nhưng là ngươi nhìn xem, những kia tuổi trẻ đám chiến sĩ, bọn hắn từng cái đều hoan hỉ dạng này phân phối. Nhìn lại một chút những tộc trưởng kia, bọn hắn nhìn thấy đoạt đến chân quý tài vật, luôn luôn tìm đủ loại lấy cớ, nói cái gì không có cách nào khác công bằng phân cho mỗi người, sau đó liền muốn vương nghị cách chiếm làm của riêng. Những cái kia trên chiến trường liều chết đổ máu, anh dũng giết địch đám chiến sĩ biết, tâm lý có thể nào không cảm thấy tức giận. An đáp, ngươi nói cho ta biết, chúng ta đánh trận, chân chính dựa vào là những cái kia lại hồ đồ lại lòng tham tộc trưởng. Vẫn là cái này tuổi trẻ dũng cảm, nguyện ý vì chúng ta Mông Cổ chảy hết một giọt máu cuối cùng chiến sĩ." Chắc Mộc Hợp bị Thiết Mộc Chân lần này nhắm thẳng vào hạch tâm lên tiếng đến nhất thời nghẹn lời, sắc mặt hắn biến ảo, cuối cùng hóa thành một mảnh lạnh lẽo cứng rắn. "Thiết Mộc Chân Nghĩa Minh, đã ngươi khư khư cố chấp, khăng khăng không nghe các bộ tộc trưởng khuyên cáo, đây cũng là đừng trách ta Chắc Mộc Hợp vong ân phụ nghĩa." Hắn nhìn chằm chằm Thiết Mộc Chân, mở ra tầng cuối cùng tấm màn che. "Trải qua mấy ngày nay, ngươi không ngừng trong bóng tối phái người đến dụ hoặc ta bộ hạ, muốn bọn hắn phản bội ta, hướng ngươi đầu nhập. Ngươi còn hướng bọn hắn hứa hẹn, nói chỉ cần đi theo ngươi, đánh trận thì đoạt đến tài vật đều về chính bọn hắn tất cả, không cần nộp lên bộ tộc mọi người chia. Chuyện này, ngươi cho ta không biết sao?" Thiết Mộc Chân tâm bỗng nhiên trầm xuống, cuối cùng một tia hỏa hoãn hy vọng cũng triệt để phá diệt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ngươi đã ngay cả việc này đều đã biết được rõ ràng, vậy ta cùng ngươi giữa, từ nay về sau, liền vĩnh viễn không hòa hảo ngày. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra một cái tiểu tiểu bao vải, cổ tay rung lên, ném tại Chắc Mộc Hợp trước người trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang. "Đây là chúng ta năm đó lần ba kết nghĩa thời điểm, ngươi đưa cho ta lễ vật. Bây giờ, ta trả lại cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt." Hắn đưa tay tại cổ mình bên trong làm bộ một chặt, ánh mắt băng lãnh như đao. "Chờ một lúc hai quân giao chiến, ngươi cầm cương đao chạm ở chỗ này, giết chỉ là địch nhân Thiết Mộc Chân, mà không còn là ngươi Nghĩa Minh Thiết Mộc Chân." Hắn bùi ngùi thở dài, thanh âm bên trong mang theo anh hùng tương tích bi thương cùng quyết tuyệt. "Ta là trên thảo nguyên anh hùng, ngươi Chắc Mộc Hợp, đồng dạng cũng là anh hùng. Đáng tiếc, đây Mông Cổ thảo nguyên mặc dù lớn, lại cuối cùng dung không được hai cái anh hùng cùng tồn tại." Chắc Mộc Hợp nhìn đến chân trước bọc nhỏ, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra mà run một cái. Hắn yên lặng cúi người, đem bọc nhỏ nhặt lên, chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Sau đó, hắn cũng từ trong lồng ngực của mình móc ra một cái cổ xưa cách chế túi nhỏ, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng đặt lên Thiết Mộc Chân bên chân. Làm xong đây hết thảy, hắn không nhìn nữa Thiết Mộc Chân liếc mắt, dứt khoát quay người, từng bước một đi xuống núi, bóng lưng ở dưới ánh tà dương kéo đến rất dài, mang theo một loại cô tuyệt ý vị. Thiết Mộc Chân đưa mắt nhìn Chắc Mộc Hợp bóng lưng biến mất tại quân địch trận bên trong, thật lâu không nói. Hắn chậm rãi cúi người, nhặt lên cái kia túi ra, vào tay còn có thể cảm nhận được một tia quen thuộc nhiệt độ cơ thể. Hắn từ từ mở ra túi ra, đem bên trong đồ vật đổ vào lòng bàn tay. Đó là mấy cái đã vết dỉ loang lổ mũi tên, còn có mấy khối bóng loáng bê thạch. Trong chốc lát, trước kia ký ức giống như thủy triều sông lên đầu. Hai cái thiên chân vô tà hải tử, tại băng thiên tuyết địa bên trong cùng nhau chơi đùa, tặng nhau lễ vật tình cảnh, từng màn rõ ràng tại trước mắt hắn hiện hiện. Vị này quát tháo thảo nguyên tiêu hùng, giờ phút này trong mắt cũng không nhịn được lóe qua một tia khó mà che giấu sầu não cùng cô đơn. Hắn thật sâu thở dài một hơi, không do dự nữa, dùng trong tay kim đao, trên mặt đất dùng sức đào ra một cái hố nhỏ. Sau đó đem đại biểu cho hắn cùng Chắc Mộc Hợp lần ba kết nghĩa tình nghĩa đây mấy món tín vật, trịnh trọng, nhưng lại mang theo một tia quyết tuyệt, vùi vào trong hầm, lại dùng bùn đất cẩn thận vùi lấp ép chặt. Quách Tĩnh ở một bên yên lặng nhìn đến đây hết thảy, hắn mặc dù chân chất, nhưng cũng cảm nhận được cái tia cố nặng nề vô cùng bầu không khí. Hắn hiểu được, Thiết Mộc Chân giờ phút này chỗ mai táng, không chỉ là một chút vật cũ, càng là hắn trong lòng một phần đã từng quý giá nhất, bây giờ nhưng lại không thể không tự tay chặt đứt tình nghĩa huynh đệ. Thiết Mộc Chân đứng dậy, phủi tay bên trên bùn đất, phảng phất cũng đem cuối cùng một tia mềm yếu tùy theo bước tới. Chương 44, gặp lại Hoàn Nhan Hồng Liệt. Chương 44, gặp lại Hoàn Nhan Hồng Liệt. Thiết Mộc Chân dõi mắt trông về phía xa, nhưng kiến sơn dưới chân, Tang Côn cùng Chắc Mộc Hợp bộ hạ trô giấy lên vô số lửa trại, lốn đa lốn đốn, lít nha lít nhít. Giống như trên trời đầy sao rơi xuống phàm gian, đem hơn phân nửa phiến thảo nguyên đều chiếu sáng, thanh thế to lớn, làm người sợ hãi. Hắn ngưng thần nhìn phút chốc, thu hồi ánh mắt, quay đầu, thấy Quách Tĩnh vẫn kiên định đứng tại bên cạnh mình, không khỏi hỏi, "Quách Tĩnh, nhìn đến dưới núi như vậy chật thế, ngươi sợ hay sao?" Quách Tĩnh ngoan ngoãn mà lắc đầu, nói, "Đại hãn, ta không sợ, ta chỉ là có chút muốn ta mụ mụ." Thiết Mộc Chân nghe vậy, khuôn mặt có chút động, dùng sức vô vô Quách Tĩnh rắn chắc bả vai, tán thưởng nói, "Ân, ngươi không chỉ là dũng sĩ, càng là vô cùng tốt dũng sĩ." Hắn lần nữa chỉ hướng nơi xa cái kia như là tinh hà sáng chói quân địch hỏa trận, thanh âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng. "Ngươi nhìn, bọn hắn, dưới núi những cái kia vây quanh chúng ta địch nhân, bọn hắn cũng đều là chúng ta Mông Cổ người bên trong dũng sĩ, là hảo hán. Đáng thương là, chúng ta Mông Cổ người có nhiều như vậy anh hùng hảo hán, nhiều như vậy dũng cảm chiến sĩ, lại luôn đem lưới đao nhắm ngay người mình, không ngừng mà tự giết lẫn nhau, bên trong hao tổn không ngừng." Hắn ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy cùng kiên định, nhìn về phía xa xôi chân trời, ngẩng đầu đỡ ngực, phản phất tại đối với Trường Sinh Thiên tuyên thệ, lại như là tại đối với tất cả Mông Cổ người tuyên cáo. Thanh âm hắn như là trùng lớn, vang vọng đỉnh núi, nhưng là, ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần mọi người có thể chân chính liên hợp cùng một chỗ, vứt bỏ tư hoán, đoàn kết nhất trí, chúng ta Mông Cổ người cuối cùng rồi sẽ có thể đem thanh thiên phía dưới tất cả bao trùm địa phương đều biến thành chúng ta Mông Cổ người phóng ngựa rong ruổi nông trường. Quách Tĩnh nghe lần này khí thôn sơn hà, khát vọng rộng lớn lời nói, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, đối với Thiết Mộc Chân sùng kính chi tình đạt đến đỉnh điểm, không tự chủ được ưỡn ngực, lớn tiếng nói, "Đại hãn, ngài nói đúng, chúng ta nhất định có thể chiến thắng, chúng ta chắc chắn sẽ không bị Vương Hãn loại này nhát gan hèn hạ tiểu nhân đánh bại." Thiết Mộc Chân thấy Quách Tĩnh như thế, trên mặt thần hái bay lên, hào khí tỏa ra, cất cao giọng nói, "Tốt, Quách Tĩnh, chúng ta liền cùng một chỗ nhớ kỹ buổi tối hôm nay nói, chỉ cần chúng ta lần này có thể bất tử, có thể xông ra vòng đây, ta Thiết Mộc Chân về sau nhất định đem ngươi coi như thân sinh nhi tử đồng dạng đối đãi." Nói đến, hắn giang hai cánh tay, cho Quách Tĩnh một cái hữu lực ôm. Trong lúc nói chuyện, sắc trời dần dần sáng lên, đông phương lộ ra màu trắng bạc. Dưới núi, chắc một hợp trong đội ngũ vang lên trầm thấp mà kéo dài tiếng kèn. Ô ô ô, giống như tử thần triệu hoán, biểu thị đại chiến sắp xảy ra. Dương Hưng một mực đứng bình tĩnh ở một bên, tỉnh táo quan sát đến đây hết thảy. Hắn nhìn đến Thiết Mộc Chân như thế nào lợi dụng tuyệt cảnh khích lệ sĩ khí, như thế nào mai táng quá khứ quả quyết lựa chọn, trong lòng cũng không khỏi thầm than. Thiết Mộc Chân đem mình đặt như thế tuyệt cảnh, phần này tìm đường sống trong chỗ chết tâm tính cùng đáng trách, quả thực cao minh. Cũng trách không được hắn sau này có thể đánh xuống như vậy to lớn giang sơn. Thiết Mộc Chân nhìn quanh bên người duy nhất mấy trăm tên thân tín tướng lĩnh cùng thị vệ, bọn hắn trên mặt đều mang mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, phá vỡ trước tờ mở sáng yên tĩnh, xem ra chúng ta chờ đợi viện quân là sẽ không tới. Hôm nay chúng ta chỉ sợ chỉ có chết chiến đến cùng, chôn xương nơi này. Chiến, chiến, chiến. Chúng tướng nghe vậy, chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại bị kích phát thực chất bên trong hung hãn cùng huyết tính, cùng kêu lên ầm vang gào thét, tiếng gầm rung trời. Đi qua Thiết Mộc Chân một phen khích lệ, giờ phút này sĩ khí đã cao đến đỉnh điểm, tràn đầy bi tráng cùng quyết tuyệt. Bị trói ở một bên Tang Côn cùng Đô Sử phụ tử, nhìn đến đám này lâm vào tuyệt cảnh lại như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, thấy chết không sờn Mông Cổ dũng sĩ, lại bị cố này thảm thiết khí thế dọa đến sắc mặt xám ngoét, toàn thân phát run, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Thiết Mộc Chân ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai cha con này, nhếch miệng lên một vệt lánh khốc ý cười. Bất quá, mặc kệ hôm nay kết cục như thế nào, mặc dù ta Thiết Mộc Chân chết tử, cũng có các ngươi Tang Côn hai cha con bồi táng. Như thế tính ra, ta Thiết Mộc Chân cũng là không tính thua lỗ. Chúng tướng nghe được đại hãn nói như vậy, cũng nhịn không được bộc phát ra một trận thô hào cười to, trong tiếng cười tràn đầy đối với tử vong miệt thị cùng đối với địch nhân trào phúng. Ngay tại đây bi tráng cùng khẩn trương bầu không khí đạt đến đỉnh điểm thời khắc, dưới núi quân địch đội ngũ đông nhiên phát sinh rối loạn tương mừng. Chỉ thấy một mặt bắt mắt màu vàng cờ lớn, từ dày đặc trong quân đội vượt qua đám người ra, chậm rãi hướng sơn bọc phương hướng di động. Chắc một hợp tác cung kính đi theo ở chỗ này hoàng kỳ phía sau. Hoàng kỳ phía dưới, một thành viên đại tướng thúc ngựa mà đứng. Người này đầu đội kim khôi, người mặc kim giáp, tại mới lên chiều dương bên dưới chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra vô cùng chói lóa mắt. Chính là Đại Kim Quốc Lục Vương gia, Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hoàn Nhan Hồng Liệt thúc ngựa đi vào trước trận, đầu tiên là ánh mắt sắc bén nhìn về phía sườn núi bên trên Thiết Mộc Chân, vận đủ chu khí, quát lớn, "Thiết Mộc Chân, bản vương tại đây, ngươi quả thực muốn chấp mê bất ngộ, phản bội ta Đại Kim Tiên triều sao?" Hắn lời còn chưa dứt, Thiết Mộc Chân bên cạnh trưởng tử thuật xích sớm đã kìm nén không được lửa giận, cũng không đáp lời, dương cung cài tên, nhắm chuẩn Hoàn Nhan Hồng Liệt, siêu một tiễn liền bắn tới. Mũi tên khí thế cực nhanh, thẳng đến Hoàn Nhan Hồng Liệt mặt. Nhưng ngay tại mũi tên sắc bắn trúng thời khắc, Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người một đạo thân ảnh như quỷ mị nhảy ra, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Người kia lại không tránh không né, chỉ là hơi hợt khẽ vươn tay, nam chỉ như câu, vô cùng tinh chuẩn đem chi kia thế đại lực chầm mũi tên lăng không bắt lấy. Động tác gọn gàng, cho thấy cực kỳ cao minh võ công cùng kinh người can đảm. Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với thuật xích tên bắn lén tựa hồ không thèm để ý chút nào, hắn ánh mắt vượt qua Thiết Mộc Chân, trực tiếp như ngừng lại đứng ở một bên Dương Hưng trên thân. Ngữ khí trong nháy mắt trở nên phức tạp, mang theo một tia tận lực kiến tạo đau lòng cùng uy nghiêm quát, "Hương Nhi, vi phụ tìm ngươi một năm có thừa, đặc biến Nam Bắc, nghĩ không ra ngươi vậy mà chạy tới cái này thảo nguyên bên trên. Thật sự là hồ nháo. Còn không mau lạc đường biết quay lại, thay vi phụ đem phản tập Thiết Mộc Chân bắt lấy." Sườn núi bên trên, Thiết Mộc Chân, thuật xích đám người nghe vậy đều là giật nảy cả mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Dương Hưng. Thuật xích càng là vô ý thức nắm chặt chu đao, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Quách Tĩnh thấy thế, vội vàng mở miệng giải thích, "Đại hãn, các vị, đây đều là hiểu lầm. Hương đệ hắn, Dương Hưng lại đưa tay ngăn lại Quách Tĩnh giải thích. Hắn căn bản không để ý bên người trong nháy mắt trở nên khẩn trương cùng hoài nghi ánh mắt, chỉ là xa xa nhìn qua dưới núi cái kia kim khôi kim giáp thân ảnh. Trong lòng không khỏi cảm thán, Hoàn Nhan Hùng Liệt, ngươi quả thực là thật can đảm, vì đảo loạn thảo nguyên, dám tự mình chui vào nơi đây, xúi dục mông cổ trong đám người loạn. Hắn tiến lên trước một bước, vận khởi nội lực, âm thanh rõ ràng truyền khắp sân dã, mỗi một chữ đều như là băng châu rơi đập, mang theo thấu xương hàn ý Hoàn Nhan Hùng Liệt. Chân nhân không nói tiếng lóng. Ta lúc đầu vì sao muốn rời đi Triệu Vương phủ, ngươi lòng dạ biết rõ. Ta đã tra rõ 18 năm trước Lưu Gia thôn chân tướng. Hoàn Nhan Hùng Liệt sầm mặt lại, quả nhiên, Dương Hưng biết năm đó chân tướng. Chương 45, lấy một địch 4 chương 45, lấy một địch 4 Hoàn Nhan Hùng Liệt, ngươi vì chiếm lấy ta mẫu thân, trong bóng tối điều động đoàn thiên đức mang binh tập kích Lưu Gia thôn. Giết hại ta Quách bá phụ Quách Tiểu Thiên, bức chết ta cha đẻ Dương Thiết Tâm, cưỡng ép bắt đi ta mang thai mẫu thân. Đây huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Cho đến ngày nay, ngươi cần gì phải ở chỗ này cùng ta nói chuyện gì tình phụ tử? Hoàn Nhan Hồng Liệt bị Dương Hưng trước mặt mọi người vạch trần nội tình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, kiềm nén lửa giận. Trầm giọng nói, "Hừ, mặc dù như thế, nếu không có bản vương che chở, mẹ con các ngươi ba người, lại há có thể tại vương phủ an hưởng phú quý nhiều năm như vậy? Ngươi đã sớm không biết chết ở cái góc nào. Phần này dưỡng dục tri ân, ngươi có thể phủ nhận sao?" Dương Hưng cười nhạo một tiếng, ngữ khí lãnh đạm, "Dưỡng dục tri ân, ta tại vương phủ những năm kia, giúp ngươi kinh doanh lưu ly sinh ý, vì ngươi kiếm lấy đến mãi không hết tài phú, sớm đã trả hết nợ tiền cơm. Triệu vương gia, giữa ngươi ta sớm đã thanh toán xong, chỉ còn huyết ỉu." Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy Dương Hưng thái độ quyết tuyệt như vậy, nôn từ sắc bén, biết không bao giờ còn có thể sử dụng thân tình đem lôi kéo. Hắn trong lòng đối với Dương Hưng thưởng thức triệt để hóa thành băng lãnh sắc ý, sắc mặt triệt để âm lãnh xuống tới. Tốt một cái lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa đồ vật. Đã ngươi khăng khăng muốn cùng bản vương là địch, vậy liền đừng trách bản vương không nể tình. Hắn đông nhiên vung tay lên, nghiêm nghị hạ lệnh, người đến, cho ta đem phản tặc Thiết Mộc Chân, còn có cái nghịch tử này Dương Hưng, cùng nhau bắt lấy. Theo hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng lập tức có bốn đạo thân ảnh như là xúc thế đã lâu báo săn, đống nhiên đập ra. Bốn người này hiển nhiên đều là trung nguyên võ lâm cao thủ, cũng không cưỡi ngựa, mà là thi triển ra tuyệt đỉnh khinh thân công phu, thân hình phiêu hốt, tốc độ nhanh đến kinh người, lao thẳng tới sườn núi mà đến. Chết biệt, Bác Nhi Hốt, thu được ngươi thuật chờ thần tiễn thủ thấy thế, lập tức dẫn khêu gợi tiễn, ý đồ ngăn cản. Siêu siêu siêu, mấy chi mũi tên mang theo bén nhọn tiếng xé gió, bắn về phía bốn người kia yếu hại. Nhưng bốn người này võ công sát thực cao cường, đối mặt bắn nhanh mà đến mũi tên, hoặc là thân hình lay nhẹ, hoặc là ống tay áo phất động, hoặc là dứt khoát lấy tay gọi, càng đem những cái kia thế đại lực chầm mũi tên tùy tiện tránh đi hoặc là đón đỡ mở đi ra, dưới chân tốc độ lại không giảm chút nào. Bất quá mấy hơi thở giữa, bốn người liền đã như là bốn cái đại điểu, nhẹ bén vô cùng xông lên sườn núi. Thiết Mộc Chân tam tử hoa khoát đài trẻ tuổi nóng tính, thấy một tên người xuyên hắc ý điệp, khuôn mặt điêu luyện trung niên nam tử dẫn đầu xông tới gần, gầm thét một tiếng, vung lên trong tay loan đao liền hướng người kia chém tới. Cái kia trung niên áo đen nam tử thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, không tránh không né, chỉ là tay phải tùy ý giương lên. Xuy, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, một chi đen nhánh ám tiễn như là rắn độc xuất động, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn ra, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Hoa Khoát Đài cầm đao trên cổ tay. A! Hoa Khoát Đài chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, tê dại khó chịu, loan đao suýt nữa tuột tay. Hắc Y nam tử một chiêu đắc thủ, đắc thế không tha người, trong mắt hung quang chợt lóe, giơ lên trong tay đơn đao, liền muốn hướng hành động bị ngăn trở Hoa Khoát Đài vào đầu chặt xuống. Một đao kia nếu là chém chuẩn, Hoa Khoát Đài nhất định khó giữ được tính mạng. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoa Khoát Đài chợt thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, một cỗ sắc bén kình phong từ đâm nghiêng bên trong đống nhiên đánh tới. Chỉ thấy một cây đen nhánh nặng nề lại thương, như là ẩn nút đã lâu độc lòng, phát sau mà đến trước, lấy xét đánh không kịp che hai chi thế, thẳng đến nam tử áo đen kia cầm đao cổ tay. Một thương này vừa nhanh vừa độc, góc độ xảo trá, làm cho đối phương nếu không rút lui chiêu, cổ tay quyết đoán. Nam tử áo đen kia hiển nhiên không ngờ tới núi này bọc bên trên còn có cao thủ như thế, trong lòng giật nảy cả mình, không lo được lại chém Hoa Khoát Đài, cổ tay vội vàng hướng bên cạnh lật một cái, biến chiêu triệt thoái phía sau. Đồng thời dưới chân ngay cả lui ba bước, vừa rồi hiểm hiểm né qua đây sắc bén một thương. Hắn chưa tỉnh hồn mà định thần nhìn lại, chỉ thấy một tên thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt kiên nghị thẳng tắp thiếu niên, cầm trong tay một cây đen nhánh nặng nghề đại thiết thương, như núi lớn vững vàng đứng ở Hoa Khoát Đài nghiêng phía trước. Băng lãnh mũi thương đang chỉ phía xa lấy mình, một cỗ vô hình sát khí tràn ngập ra. Chính là Dương Hưng. Cái kia dùng đơn đao trung niên nhân áo đen thấy Dương Hưng thương thế sắc bén, vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát, "Dương Hưng, ngươi thân là Lục Vương gia con nuôi, thâm thụ vương phủ đại ân, sao có thể như thế đại nghịch bất đạo, cùng vương gia là địch?" Dương Hưng nghe vậy, trong mắt hàn quang càng tăng lên, quát, "Ta mới vừa nói, từng chữ rõ ràng, chẳng lẽ ngươi điếc không thành? Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng ta chính là huyết hải thâm cửu, sao là tình phụ tử?" Lời còn chưa dứt, hắn không còn nói nhảm, cổ tay rung lên, Âu Nguyệt Thương như là bị phẫn nộ hắt lòng, mang theo một cỗ thảm thiết xa trường sát khí, đâm thẳng cái kia dùng đơn đao trung niên nhân tim. Cái kia dùng đơn đao hắc y nhân, chính là Hoàng Hà Tứ Quỷ đứng đầu, Đoạn Hồn Đao Trầm Thanh Cương. Hắn thấy Dương Hưng một thương này thế tới hung mãnh, không dám đón đỡ, vội vàng thi triển khinh công hướng phía sau bước lướt. Đồng thời trong tay đơn đao vạch ra một đường vòng cung, ý đồ rời ra Âu Nguyệt Thương. Nhưng Dương Hưng thương pháp từ đạt được hệ thống thân truyền kỹ càng Dương Gia Thương về sau, lại trải qua thảo nguyên ma luyện, sớm đã rất được Dương Gia Thương nhanh, chuẩn, hung ác tinh túy. Chỉ thấy hắn mũi thương khẽ run, nhìn như lâm thẳng, lại đang trầm thành cương đón đỡ trong nháy mắt đống nhiên biến hướng, hóa đâm bị quét, nặng nề thân thương mang theo gào thét tiếng gió, quét ngang Trầm Thanh Cương eo. Trầm Thanh Cương không ngờ tới Dương Hưng biến chiêu nhanh như vậy, trong lúc đội vã trở về đao hạ áp, ken một tiếng vang thật lớn, đao thương tương giao. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ rời núi lấp biển một dạng cự lực từ thân đao truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại, khí huyết cuộn cuộn, dưới chân bạch 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 liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng hóa giải nguồn sức mạnh này. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, tiểu tử này thật lớn khí lực. Dương Hưng đắc thế không tha người, từng bước ép sát. Âu Nguyệt Thương hoặc đâm hoặc đầm, hoặc chọn hoặc sụp đổ, đem Trầm Thanh Cương bao phủ tại một mảnh ố quang lấp lóe thương ảnh bên trong, làm cho hắn đỡ trái hở phải, chỉ có sức lực chống đỡ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, triệt để rơi vào hạ phong. Ngay tại Trầm Thanh Cương hiểm tượng hoàn sinh thời khắc, một bên khác, Thiết Mộc Chân dưới trướng mấy tên hán tướng, như Bác Nhi Hốt, Giả Lặc Mệ đám người, đã bị Hoàng Hà Tứ Quỷ bên trong ba người khác, Truy Mệnh Thương Ngô Thanh Liệt, Tang Môn Phủ Tiền Thanh Kiện, Đoạt Phách Roi Mã Thanh Hùng liên thủ đánh cho bị thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Quách Tĩnh thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn dứt trên thân kiếm trước trợ chiến. Quách đại ca, không nên động thủ. Dương Hưng mặc dù tại kỵ chiến, lại nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phường, lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Để phòng Hoàn Nhan Hồng Liệt còn có chuẩn bị ở sau mai phục. Hắn lo lắng như Quách Tĩnh cũng bị cuốn lấy, vạn nhất cái kia Thiết Thi Mai Siêu Phong đột nhiên giết ra, lấy nàng như quỷ mị võ công, Thiết Mộc Chân đám người tuyệt khó ngăn cản. Quát bảo ngưng lại Quách Tĩnh đồng thời, Dương Hưng đống nhiên một thương đẩy lui chật vật không chịu nổi Trầm Thanh Cương. Dưới chân nhịp bước biến ảo, kim nhạn công thi triển đến cực hạn, thân hình như gió, lại chủ động ngăn ở đang muốn hướng Thiết Mộc Chân đánh tới Ngô Thanh Liệt, Tiền Thanh Kiện, Mã Thanh Hùng ba người trước mặt. Rõ ràng là muốn lấy một địch bốn. Chương 46, đánh giết Hoàng Hà Tứ Quỷ chương 46, đánh giết Hoàng Hà Tứ Quỷ cái kia dùng đại thương Ngô Thanh Liệt thấy Dương Hưng như thế khinh thường, không khỏi giận tím mặt, mắng: "Tiểu tử thối, ngươi xem thường ai đây? Dám một người ngăn chúng ta bốn người." Lời còn chưa dứt, trường thương trong tay của hắn lắc một cái, kéo lên mấy đoá thương hoa, phân tâm liền đông. Cùng lúc đó, mới vừa thở ra hơi Trầm Thanh Cương cũng giống giận vùng đào từ khía cạnh bộ tới, Tiền Thanh Kiện hai lưới búa cùng Mã Thanh Hùng roi sắt cũng chia đường từ mặt khác hai cái phương hướng đánh tới. Đối mặt bốn người cuồng phong bạo vũ một dạng gây công, Dương Hưng mặt không đổi sắc, thể nội kim quan ngọc khóa quyết nội lực tuôn trào không ngừng, đem lực lượng cùng tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn trong tay Âu Nguyệt Thương khiêu vũ ra, phản phất hóa thành một đạo màu đen bình trướng. Đinh đinh đương đương, một trận dày đặc như mưa binh khí tiếng va chạm vang lên. Hắn đầu tiên là nghiêng người tránh đi Ngô Thanh Liệt như độc xà đâm tới mũi thương, Âu Nguyệt Thương thuận thế ép xuống, tinh chuẩn màn đện ở Tiền Thanh Kiện bổ tới hai lưới búa bên trên. Cự lực vọt tới, Tiền Thanh Kiện chỉ cảm thấy miệng hổ kịch liệt đau nhức, hai lưới búa cơ hổ tụt tay. Cùng lúc đó, Dương Hưng dưới chân nhịp bước linh động, xảo diệu tránh đi Mã Thanh Hùng quét ngang mà đến roi sắt. Thương toàn như độc hạt với đuôi, phát sau mà đến trước, điểm hướng Trầm Thanh Cương cầm đao cổ tay, làm cho hắn vội vàng rút lui gọi trở về phòng. Dương Hưng đem một bộ dương gia thương pháp khiến cho xuất thần nhập hóa, mạnh mẽ thoải mái, vừa tối giấu tinh xảo. Mũi thương xé gió gào thét, lực đạo thiên quân, mỗi một thương đều ẩn chứa xa trường liệu mạng thảm thiết khí tức. Hắn đầy đủ lợi dụng Âu Nguyệt thương dài, trọng, mãnh liệt ưu thế, đem bốn người bức ở ngoại vi, khiến cho khó mà cận thân. Hoàng Hà Tứ Quỷ mặc dù sư xuất đồng môn, phối hợp cũng coi như ăn ý, nhưng đơn thuần võ công so với Giang Nam Thất Quái còn kém một đường, như thế nào là nội lực thâm hậu, trời sinh thần lực lại đem thương pháp luyện tới tiểu thành Dương Hưng đối thủ. Bốn người càng đánh càng là kinh hãi, chỉ cảm thấy Dương Hưng cái kia cán đại thương phảng phất có ngàn cân chi trọng. Mỗi một lần va chạm đều chấn động đến bọn hắn cánh tay run lên, thương pháp bên trong ẩn chứa lực đạo càng là như là trường giang đại hà, liên miên bất tuyệt. Bọn hắn bốn người liên thủ, lại bị Dương Hưng một cây thương hoàn toàn áp chế, chỉ có thể nỗ lực chèo chống, dấu hiệu thất bại đã lộ. Kịch đấu bên trong, Dương Hưng lầm tưởng một sơ hở, đột nhiên quát to một tiếng. Âu Nguyệt Thương như hắc long ra biển, một thức kinh long biến bỗng nhiên ra tốc, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ xuyên thấu Ngô Thanh Liệt thương ảnh. Phốc một tiếng, trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim. Ngô Thanh Liệt kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Trầm Thanh Cương thấy sư đệ chết thảm, muốn rách cả mí mắt, liều lĩnh bung đao nhào tới. Dương Hưng nhìn cũng không nhìn, hồi thương chính là một cái hồi súng kỵ binh tinh túy vận dụng. Thương toàn như là trọng truy, hung hăng nện ở Trầm Thanh Cương trên huyệt thái dương, lập tức góc vỡ toang. Tiền Thanh Kiện cùng Mã Thanh Hùng thấy trong nháy mắt hai vị sư huynh mất mạng, dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn trốn. Dương Hưng há lại cho bọn hắn chạy thoát, thân hình như điện, đuổi kịp Tiền Thanh Kiện, Âu Nguyệt Thương như độc xà thổ tín, đâm xuyên phía sau tâm. Đồng thời bàn tay trái vận khởi dày xương phá băng trường lực, mang theo lệnh tấu xương hàn khí, chụp về phía Mã Thanh Hùng sau lưng. Mã Thanh Hùng nghe được sau lưng áp phong bất tiện, miễn cưỡng trở về roi đón đỡ, lại bị trường lực đánh gãy roi sắt, trường lực ta thế không suy, khắc ở hậu tâm hắn. Lập tức ngũ tạng vỡ vụn, miệng phun máu tươi mà chết. Trong nháy mắt, hung danh tại bên ngoài Hoàng Hà Tứ Quỷ, lại bị Dương Hưng lấy sức một mình, toàn bộ đánh chết ở thương hạ. Dưới núi Hoàn Nhan Hồng Liệt trơ mắt nhìn đến mình mời chào đến bốn cái cao thủ bị Dương Hưng như là chém dưa thái rau giết chết, trong lòng lại là tức giận, lại là tiếc hận. Hắn nhìn đến sườn núi bên trên cầm thương mà đứng, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn Dương Hưng, lại nghĩ tới đối với mình nói gì nghe nấy Dương Khang, không khỏi thầm than, như Lương Nhi cũng có thể như Khang Nhi đồng dạng, tận tâm tận lực phụ tá tại ta, văn võ song toàn, ta lo gì đại sự không thành. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Ngay tại Hoàn Nhan Hồng Liệt bóp cổ tay thở dài thời khắc, dị biến tái sinh. Chỉ nghe bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền đến như sấm nổ nổ vang, vô số móng ngựa đánh đại địa âm thanh từ xa đến gần, chấn động đến toàn bộ thảo nguyên đều đang run rẩy. Ngay sau đó, tầm mắt đi tới chỗ, bụi đất che khuất bầu trời, phảng phất có thiên quân vạn mã đang từ dưới đường chân trời tuôn ra, hướng về sườn núi vây kín mà đến. Chân Mộc Hợp sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiết Mộc Chân, vừa sợ vừa giận: "Ngươi đã sớm trong bóng tối điều hòa đến Việt Quân. ngươi căn bản không phải một mình thâm nhập. Thiết Mộc Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhếch miệng lên một vệt lánh khớp ý cười, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thành Như Dương Hưng đoán trước như thế, Thiết Mộc Chân hùng tài đại lượng, há lại người lỗ mãng. Hắn biết rõ Tang Côn ghen ghét mình, chắc một hợp cũng phát giác được mình đang âm thầm chiếm đoạt hắn bộ lạc, lại thế nào khả năng thật mấy cái đeo mấy trăm thân vệ liền đến đi đây hồng môn yến. Hắn bất quá là lợi dụng tự thân làm mồi, hấp dẫn Vương Hãn cùng Chắc Một Hợp chủ lực tại đây tập kết, đồng thời sớm đã mệnh tứ tử thác lôi dẫn đầu đại quân tinh nhuệ xa xa đi theo, không ngừng phái ra trinh sát tìm hiểu. Chốc lát xác định Vương Hãn cùng Chắc Một Hợp quả thật đối với mình động thủ, thác lôi liền lập tức dẫn quân chạy đến, trong ngoài giáp công. Hiện tại biết, đã quá muộn. Thiết Mộc Chân quát chói hai một tiếng, giơ tay chém xuống, không chút do dự đem sủi lơ trên mặt đất Tang Côn cùng Đô Sử phụ tử chém chết. Lập tức giơ lên đấm máu kim đao, hướng về dưới núi những cái kia bởi vì xảy ra bất ngờ viện quân mà lâm vào hỗn loạn quân địch, phát ra rung trời gầm thét, giết. Thiết Mộc Chân biết rõ Chắc Một Hợp trị quân nghiêm cẩn, hắn bộ hạ không dễ đánh tan, bởi vậy hắn quả quyết lựa chọn trùng kích Tang Côn mang đến quân đội. Những binh lính này vốn là chiến lược thường thường, giờ phút này thấy chủ soái cùng thiếu chủ song song mất mạng, lại gặp Thiết Mộc Chân viện quân như thần binh trên trời rơi xuống, lập tức quân tâm đại loạn, không thành trận hình. Thiết Mộc Chân dưới trướng tướng lĩnh cùng đám thị vệ như là xuống núi mãnh hổ, kêu gào xông vào trận địa địch. Dương Hưng cũng xoay người lên truy phong, cầm trong tay Âu Nguyệt Thường, một ngựa đi đầu giết vào địch đàn. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính tham dự đại quy mô chiến trận chém giết, thể nội nhiệt huyết phảng phất bị nhen lửa. Dương gia thương vốn là vì xa trường chinh chiến mà sáng tạo thương pháp, giờ phút này thân lâm kỳ cảnh, anh dũng giết địch, mỗi một thương đâm ra đều phảng phất cùng vô số Dương gia tiền bối anh linh của mình. Hắn phảng phất giống như tiến nhập người thương hợp nhất cảnh giới, Âu Nguyệt Thương hóa thành một đạo tử vong gió lốc, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, không gây một người là hắn địch. Thương pháp tại thảm thiết chém giết bên trong trở nên càng thuần thục, sắc bén, đối với thương ý lý giải cũng đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Chắc Một Hợp mắt thấy chuyện không thể làm, Thiết Mộc Chân viện quân đã tới, quân tâm tán loạn, bại cục đã định. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức chỉ huy dưới trướng tinh nhuệ, hộ vệ lấy sắc mặt xanh đen hoàn nhan hùng liệt, bắt đầu đều đâu vào đấy hướng phía sau rút lui. Bởi vì Chắc Một Hợp trị quân cực nghiêm, bộ hạ dũng mãnh, Thiết Mộc Chân dưới trướng chúng tướng xung phong mấy lần, thấy hắn trận hình bất loạn, ngược lại hao tổn đám nhân mã, liền cũng không dám lại cưỡng ép truy kích. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, qua chiến dịch này, Thiết Mộc Chân cùng Vương Hãn, Chắc Một Hợp đã triệt để vạch mặt, mông cổ trên thảo nguyên cuối cùng một trận quyết định bá quyền thuộc về đại chiến, như vậy mở màn. Hoàn Nhan Hồng Liệt tại Chắc Một Hợp thân quân nghiêm mật hộ vệ bên trong, quay đầu nhìn về phía chiến trường bên trên cái kia như là chiến thần tung hoành ngang dọc Dương Hưng thân ảnh, trong lòng càng tiếc hận cũng không cam lòng, kẻ này không thể vì mình sử dụng, quả thật họa lớn trong lòng. Chương 47, thiếu nữ tình hoài chương 47, thiếu nữ tình hoài đại chiến kết thúc, Thiết Mộc Chân rút quân trở về. Sau khi trở về, tại Thiết Mộc Chân kim trướng bên trong, một trận trọng thể tiệc ăn mừng đã chuẩn bị kỹ càng. Thiết Mộc Chân tự mình nâng chén, hướng tại thời khắc nguy nan đứng ra Dương Hưng cùng Quách Tĩnh mời rượu, nôn từ khẩn thiết, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Dương Hưng trên chiến trường dũng mãnh như thần biểu hiện, nhất là đơn thương độc mã liên trạng hoàng hà tứ quỷ, tại trong vạn quân đánh đâu thắng đó tư thế anh hùng, sớm đã truyền khắp toàn quân, khiến cho chúng tướng đối với hắn cái này tuổi trẻ người Hán thiếu niên kính phục không thôi. Về phần Hoa Tranh cùng Đô Sử hỗn sự, theo Tang Côn phụ tử tử vong cùng Vương Hán bộ lạc tan tác, tự nhiên cũng liền triệt để thất bại. Hoa Tranh trong lòng hoan hỉ khó mà nói nên lời, tại tiệc rượu bên trên, nàng thân mang tình trang, tự thân vì đám người nhảy lên một chi vui sướng mông cổ vũ đạo, giang múa duyên dáng, dẫn tới từng trận lớn tiếng khen hay. Múa tất, nàng bưng một ly rượu ngon, gương mặt phi hồng, doanh doanh đi đến Dương Hưng trước mặt, đôi tay dâng lên. Tại xung quanh chúng tướng tiện ý ồn ào cùng trong tiếng cười lớn, Dương Hưng cũng không muốn mất hứng, mỉm cười tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hoa Tranh thấy hắn uống xong, trong mắt lóe ra sáng tỏ hào quang, mừng rỡ và phấn. Tiệc rượu thẳng đến đêm khuya mới tan đi. Hoa Tranh kiên trì muốn đích thân đưa Dương Hưng trở về, Quách Tĩnh nhìn đến Hoa Tranh nhìn về phía Dương Hưng ánh mắt. Lần này khó được mà cơ trí một lần, lấy cớ muốn chăm sóc tiểu hưởng ngựa, đi đầu cưỡi ngựa rời đi. Ánh trăng dưới, Dương Hưng cùng Hoa Tranh sóng vai mà đi. Dương Hưng không muốn để Hoa Tranh đưa quá xa, để tránh rời xa kim trướng phạm vi, xuất hiện không tất yếu nguy hiểm, liền để nàng như vậy trở về. Hoa Tranh dừng bước lại, đông nhiên nhón chân lên, cực nhanh tại Dương Hưng trên gương mặt hôn một cái, sau đó như là chấn kinh tiểu đậu, đỏ mặt, quay người cười chạy ra, như chuông bạc tiếng cười tại trong gió đêm phiêu đãng. Dương Hưng sờ lên bị thân địa phương, nhìn đến Hoa Tranh biến mất tại trong màn đêm bóng lưng, không khỏi cười cười, thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ a hắn lắc đầu, xoay người lên truy phong cầu, quay trở về mình cùng Giang Nam Lục Quái cư trú nhà bạn. Trở về nhà bạn thì Giang Nam Lục Quái đều còn chưa nằm ngủ, hiển nhiên đang chờ bọn hắn trở về. Dương Hưng cùng Quách Tĩnh đem hôm nay phát sinh tất cả, bao quát Hoàng Hà tứ quỷ xuất hiện cùng bị giết, cùng Thiết Mộc Chân sớm đã mai phục biệt quân, đại phá Vương Hãn bộ chờ sự tình, đều kỹ càng mà nói một lần. Kha Trấn Ác nghe xong, trầm ngâm nói, cái kia bốn cái dùng kỳ môn binh khí, nghe các ngươi miêu tả, hẳn là Quỷ Môn Long Vương Sa Thông Thiên môn hạ cái gọi là Hoàng Hà tứ quỷ. Hừ, nghĩ không ra Sa Thông Thiên bậc này nhân vật, cũng tự nguyện vì người kìm chó săn, đầu nhập Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nam Hi Nhân trầm trầm nói, trợ trụ vi ngược, không có vua không có cha, dùng bỏ gia quốc, bậc này bại hoại, sớm tôi át gặp thiên hiển. Dương Hưng phân tích nói, Sa Thông Thiên quy thuận, càng thêm xác nhận chúng ta phỏng đoán. Hoàn Nhan Hồng Liệt đúng là đại lực thu nạp nhân vật giang hồ, lấy tăng cường hắn thực lực. Cái kia Thiết Thi Mai Siêu Phong võ công, so với Sa Thông Thiên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tất nhiên càng chịu Hoàn Nhan Hồng Liệt coi trọng. Cho nên, Mai Siêu Phong vô cùng có khả năng liền giấu ở Hoàn Nhan Hồng Liệt nơi đó, hoặc là chịu hắn che chở. Hắn dừng một chút, nói ra mình dự định, dưới mắt Thiết Mộc Chân đã cùng Vương Hãn, Chắc Một Hợp triệt để bị mặt, đại chiến vừa lên, đối phương tất nhiên rối ren. Ta muốn ngày mai liền tiến đến chắc một hợp bộ lạc phụ cận, thừa dịp bóng đêm chui vào điều tra, nhìn xem Mai Siêu Phong phải trang ẩn thân trong đó. Bọn hắn vừa cùng chúng ta đánh một trận đánh ác liệt, tổn binh hao tướng, tất nhiên nghĩ không ra chúng ta dám nhanh như vậy liền lại đi tập kích. Hàn Tiểu Ánh nghe vậy, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, dạng này quá nguy hiểm. Chắc một hợp bộ lạc bây giờ tất nhiên là để phòng xâm nghiêm, ngươi đơn độc tiến đến, vạn nhất bị phát hiện. Quách Tĩnh lập tức nói, ta hòa Hưng đệ cùng đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương Hưng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt. Có Quách đại ca cùng đi, xác thực càng ổn thỏa chút. Chúng ta hành sự cẩn thận, chỉ là dò xét, cũng không phải là cường công, như phát hiện Mai Siêu Phong, cũng không đả thảo kinh xả, thăm dò tình huống liền trở về. Hàn Tiểu Ánh còn muốn lại quên, Kha Trấn Ác lại mở miệng nói, thất muội, để Tĩnh Nhi đi thôi, hắn sau này cũng nên một mình xông xáo giang hồ, kinh lịch mưa gió. Có Dương Hưng tiểu huynh đệ bậc này cao thủ ở một bên chiếu ứng, hai bên cùng ủng hộ, sẽ không ra cái đại sự gì. Như quả thật chuyện không thể làm, lấy bọn hắn hai người võ công cùng cái kia hai thất bả mã, thoát thân nên không khó. Đối phó Mai Siêu Phong, chúng ta tổng còn có khác cơ hội. Dương Hưng cũng bảo đảm nói, Kha tiền bối yên tâm, trong lòng ta biết rõ, chắc chắn sẽ không tùy tiện làm việc, lấy chính mình cùng Quách đại ca tính mạng nói đùa. Ước định cẩn thận việc này, đám người lúc này mới riêng phần mình ăn hết. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Hưng cùng Quách Tĩnh dùng qua điểm tâm, không lại trì hoãn, riêng phần mình cưỡi lên truy phong câu cùng tiểu hưng ngựa, thẳng đến chắc một hợp bộ lạc phương hướng mà đi. Vì tránh đi chắc một hợp bố trí tại các nơi du kỵ chính sát, bọn hắn cố ý luẩn quẩn đường xa, chuyên chọn ít hai lui tới tiểu đạo cùng đồi núi khu vực tiến lên. Đợi đến bọn hắn đến chắc một hợp bộ lạc bên ngoài thì sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Hai người đem ngựa buộc tại khoảng cách bộ lạc vài dặm bên ngoài một chỗ ẩn nấp trong rừng cây nhỏ, sau đó thi triển kinh công, mượn bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động sờ về phía bộ lạc doanh địa. Bởi vì cùng Thiết Mộc Chân chiến tranh đã bạo phát, chắc một hợp bộ lạc đề phòng cực kỳ nghiêm mật, tuần tra chạm gác một đội tiếp lấy một đội, bó đuốc đem doanh địa bên ngoài chiếu sáng như ban ngày. Dương Hưng cùng Quách Tĩnh nín hơi ngưng thần, bằng vào cao siêu khinh công cùng nhạy cảm cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi từng đội lính tuần tra. Như là hai đạo quỷ ảnh, tại doanh địa trong bóng tối xuyên qua. Phí hết một phen công phu, bọn hắn rốt cuộc tìm được nằm ở trong bộ lạc, cao lớn nhất hoa lệ chắc một hợp kim trướng. Trong trướng đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Hai người nằm ở chỗ tối, vận công bên hai, ngưng thần lắng nghe. Chỉ nghe chắc một hợp âm thanh mang theo một tia mỏi mệt truyền đến, Lục Vương gia đã an toàn đưa tiễn sao? Một tên thuộc hạ cung kính trả lời, hồi thủ lĩnh đã dựa theo ngài phân phó, phái tinh nhuệ nhất tiểu đội hộ tống Lục Vương gia rời đi thảo nguyên. Chắc một hợp tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lại thở dài, phất phất tay để thuộc hạ lui xuống. Ngoài trướng Dương Hưng cùng Quách Tĩnh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia đáng tiếc. Bọn hắn tới thật sự là trùng hợp, đạt được mấu chốt tin tức, Hoàn Nhan Hồng Liệt đã đi. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt cẩn thận tính cách, hắn dám tự mình đến kích động phân tranh, nhưng khi chiến tranh chân chính bạo phát, thế cục hỗn loạn nguy hiểm thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không đem mình đặt hiểm địa. Huống hồ hắn mang đến Hoàng Hà tứ quỷ đã bị Dương Hưng giết chết, đã mất đi cận vệ, hắn lại càng không có lý do lưu lại. Đã Hoàn Nhan Hồng Liệt đã đi, Mai Siêu Phong tại đây khả năng liền giảm mạnh, tiếp tục thâm nhập sâu dò xét phong hiểm quá lớn. Đạt được muốn tin tức, Dương Hưng cùng Quách Tĩnh không còn lưu lại, dựa vào đường cũ, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi đề phòng xâm nghiêm chắc một hợp bộ lạc. Trở về buộc ngựa chỗ, cưỡi lên ngựa lặng yên rời đi. Mà kim trướng bên trong chắc một hợp, còn không biết, hắn tự nhận là như thùng sắt nghiêm mật bộ lạc phòng ngự, đã sớm bị người tới lui tự nhiên mà sở soạn một lần. Chương 48, Quách Tĩnh xuôi nam chương 48, Quách Tĩnh xuôi nam Dương Hưng Quách Tĩnh hai người trở về Thiết Mộc Chân bộ lạc về sau, đem dò xét kết quả cáo tri Giang Nam Lục Quái. Chu Thông Đông đưa cây quạt nói, "Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đã Hoàng Nhan Hồng Liệt đã đi, Mai Siêu Phong chắc hẳn cũng theo đó rời đi. Thôi, việc này tạm thời thả xuống. Tĩnh Nhi, tiếp xuống ngươi trọng tâm phải đặt ở Túy Tiên lâu ước hẹn lên. Tính toán lộ trình cùng thời gian, chúng ta cũng nên chuẩn bị khởi hành xuôi nam." Hắn nhìn về phía Dương Hưng, do hỏi, "Dương tiểu huynh đệ, lần này xuôi nam, ngươi cần phải cùng chúng ta cùng nhau tiến đến?" Dương Hưng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh lại kiên định, "Chu tiền bối, ta liền không cùng các ngươi cùng đi. Ta có ý định khác, muốn tiếp tục hướng phía tây đi một chút, nhìn xem không giống nhau thiên địa." Đám người biết Dương Hưng luôn luôn vô cùng có chủ kiến, tạm võ công cao cường, làm việc cổ trọng, thấy hắn đã làm quyết định, liền cũng không còn có nhiều. Chỉ có Quách Tĩnh, trên mặt lộ ra nồng đậm không bỏ chi tình. Đối với hắn mà nói, Dương Hưng không chỉ có là huynh đệ, càng là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, so với An Đáp Tha Lôi, hắn cảm giác cùng Dương Hưng càng thêm thân cận hợp ý ở sau đó thời kỳ, Thiết Mộc Chân tích hợp lực lượng, liên tục hướng Vương Hãn cùng Chắc Mộc Hợp bộ lạc phát khởi mãnh liệt tiến công. Vì tại chính thức máu và lửa bên trong rèn luyện võ công, Dương Hưng cùng Quách Tĩnh đều chủ động gia nhập vào trong chinh chiến. Tại tàn khốc mà kịch liệt chiến trường bên trên, Dương Hưng đem sở học Dương gia thương pháp thỏa thích thi triển. Môn này vốn là vì xa trường chinh chiến mà đản sinh thương pháp, tại vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong, bị hắn khiến cho càng thuần thục sắc bén, một chiêu một thức đều tràn đầy thực chiến thảm thiết cùng hiệu suất cao. Hắn phảng phất trời sinh chính là vì chiến trường mà sinh tướng tài, Âu Nguyệt Thương chỉ đến, đánh đâu thắng đó. Tại loại này cường độ cao vận dụng cùng cảm nộ dưới, hắn cùng Thương Tiên Tư Không Trường Phong mô bản độ phù hợp cũng đang thong thả mà duy trì liên tục mà tăng lên lấy. Từ trước đó 20 từng bước tăng lên tới 24 đối với thương lý giải cùng khống chế đạp lên một cái tầng bậc thang. Bằng vào chắc tuyệt võ công cùng chiến trường bên trên anh dũng đi đầu, Dương Hưng vị Thiết Mộc Chân lập xuống chiến công hiển hách. Hắn bằng vào quân công, từ một cái bình thường 10 người dài, một đường tích công tấn thăng làm chỉ huy ngàn người thiên phụ trưởng, mỗi chiến tất xung phong phía trước, danh chấn thảo nguyên. Tại liên tiếp gió táp mưa rào một dạng đã kích xuống, Vương Hán cùng Chắc Mộc Hợp cuối cùng binh bại bỏ mình, hắn bộ hạ nhao nhao quy hàng. Thiết Mộc Chân rốt cuộc hoàn thành Mông Cổ thảo nguyên thống nhất đại nghiệp. Không lâu sau đó, tại Bát Nan Hà đầu nguồn, Thiết Mộc Chân đại hội Mông Cổ các bộ lạc tộc chúng. Tại vạn chúng reo hò cùng ủng hộ phía dưới, hắn bị các bộ cộng đồng đề cử vì thành Cát Tư Hãn, ý là nắm giữ Hải Dương tứ phương đại tổ trưởng, thành lập đại Mông Cổ quốc. Đêm đó, trên thảo nguyên cử hành trọng thể khánh điện, các bộ thủ lĩnh tề tụ, vừa múa vừa hát, nâng ly rượu ngon. Dương Hưng với tư cách tại thống nhất chiến tranh mà biểu hiện chói mắt nhất, lập công lớn nhất, công thần chi nhất, tự nhiên cũng nhận Thiết Mộc Chân vô cùng ngợi khen cùng khen ngợi. Một hoa lê, thu được ngươi thuật, bát nhi hốt, xích lao ôn, chiết biệt, giả lập mễ, nhanh không đài chờ lúc đầu đi theo Thiết Mộc Chân danh tướng, cùng quyết tính, đều là bởi vì chiến công được phong làm thiên phu trưởng. Thiết Mộc Chân ngồi cao tại hán vị bên trên, ánh mắt đảo qua phía dưới tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn Dương Hưng, lại nhìn một chút ngồi tại Dương Hưng bên người, lúng đồng tiền như hoa, ánh mắt thủy chung không rời Dương Hưng nữ nhi hoa tranh. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu và mang, tựa hồ có chỗ suy tính. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ là dơ lên kim môi, cùng mọi người cùng uống, cũng không nhiều lời. Vát Nan Hà Nguyên đại hội sau khi kết thúc không lâu, Quách Tĩnh liền chuẩn bị lên đường tiến về Giang Nam, đi cái kia 18 năm ước hẹn. Vốn chỉ là Giang Nam lục quái theo hắn đồng hành, nhưng tại Dương Hưng theo đề nghị, nhớ nhà sốt ruột Lý Bình cũng quyết định cùng Quách Tĩnh cùng nhau rời đi Thảo Nguyên, trở về Lâm An phủ Nưu Gia thôn cho ở cũ đi xem một cái. Trước khi chuẩn bị đi, Thảo Nguyên thần phong vô cùng mát lạnh. Quách Tĩnh cùng Dương Hưng ngang nhau mà đi, đưa đến một chỗ dốc cao. Quách Tĩnh kéo Dương Hưng tay, chất phát khắp khuôn mặt là không bỏ, chính trọng nói: "Hương đệ, ngươi nhất định phải bảo trọng. Chờ ngươi sự tình xong xuôi, nhất định nhớ kỹ muốn tới Trung Nguyên tìm ta." Lý Bình cũng ở một bên, trong mắt ngậm lấy lệ quang, tha thiết mà nhìn xem Dương Hưng: "Hương nhi, ngươi quả thực không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Trung Nguyên mới là chúng ta cần a." Dương Hưng trong lòng ấm áp, trấn an nói: "Quách bá mẫu, các ngươi về trước đi. Ta thân phận đặc thù, từng là Triệu Vương phủ người, lúc này trở về dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Các ngươi yên tâm, chờ danh tiếng quá khứ, thời cơ phù hợp, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi." Lý Bình nhớ tới trước đó Quách Tĩnh cùng hắn nói qua chiến trường bên trên, hoàn nhan hồng liệt trước mặt mọi người cùng Dương Hưng đối chất, biết hắn lời nói không loa, trong đó liên lụy phức tạp, đành phải thở dài, không còn miễn cưỡng. Dương Hưng một đường đưa tiễn, thẳng đến đem bọn hắn đưa ra rất xa, đứng tại một chỗ mô đất bên trên. Đưa mắt nhìn Quách Tĩnh, Lý Bình cùng Giang Nam lục quái đám người thân ảnh, từ từ biến thành tiểu hấp điểm, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại phương nam trên đường chân trời. Hắn trong lòng đang có chút thất vọng mất mát, chuẩn bị quay đầu ngựa trở về doanh địa, sau lưng lại bỗng nhiên vang lên một trận gấp rút mà dày đặc tiếng vó ngựa, như là sấm rền lăn qua đại địa. Dương Hưng trong lòng khẽ run, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chi tinh nhuệ đội kỵ binh ngũ chạy như bay tới, đi đầu một người, thân hình hùng tráng, khí độ uy nghiêm, chính là mới vừa rồi thống nhất Mông Cổ, được tôn là thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân. Tại phía sau hắn, một hoa lê, xích lao ôn, thu được ngươi thuật, bát nhị hốt chờ tâm phúc đại tướng thình lình xuất hiện, lại đằng sau tức là mấy trăm tên đằng đằng sát khí kim trướng thị vệ. Thiết Mộc Chân lướt đến phụ cận, đột nhiên quát tay, sau lưng đám người lập tức nghiêm chỉnh huấn luyện hướng bốn phía tản ra, hình thành một cái lỏng lẻo vòng vây, đem phiến khu vực này ngăn cách ra, chỉ để lại Thiết Mộc Chân cùng Dương Hưng hai người đứng đối mặt nhau. Thiết Mộc Chân ngồi ngay ngắn lập tức, ánh mắt như chim ưng sắc bén, nhìn từ trên xuống dưới Dương Hưng, chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm hồn hữu lực: "Dương Hưng, từ lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đem cái tiêu biểu tượng dũng khí cùng điểm lành Bạch Lang Vương ra hiến cho bản hãn một khắc kia trở đi, bản hãn liền biết, ngươi tuyệt không phải hạng người phàm tục, là một cái chân chính không tầm thường người trẻ tuổi. Chỉ là, ngay cả bản hãn đều không nghĩ đến, ngươi lại còn có một tầng thân phận, là cái kia đại kim Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt con nuôi." Hắn hơi ngưng lại, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác tức hận: "Hoàn Nhan Hồng Liệt, bản hãn cùng hắn đã từng quen biết, đó là cái tâm tư thâm trầm, thủ đoạn lợi hại nhân vật. Bản hãn có thể nhìn ra, hắn là thật phi thường coi trọng ngươi, thưởng thức ngươi mới có thể. Chỉ tiếp giữa các ngươi vắt ngang lấy vô pháp hóa giải huyết hải thâm cửu, ngươi chú định không thể là vì hắn hiệu lực." Dương Hưng thần sắc bình tĩnh, phản phất tại nghe một kiện không liên quan đến bản thân sự tình, hắn thản nhiên nói: "Đại hãn hôm nay tự mình mang theo nhiều như vậy tinh nhuệ nhân mã đuổi theo, tổng không phải chỉ là để vì cùng Dương Hưng đàm luận những này lâu năm việc tư a?" Thiết Mộc Chân ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Dương Hưng, không còn bằng bò, trực tiếp ném ra cành ô liu, ngựa khí tràn đầy không thể nghi ngờ bá khí cùng thưởng thức: "Dương Hưng, ngươi là trời sinh tướng tài, là lĩnh binh đánh trận hạt giống tốt. Bản hãn sớm đã phái người cẩn thận nghe qua ngươi nội tình, ngươi lại là Nam Tống kháng kim danh đem Dương Tái Hưng tặng tôn. Chân chính tướng môn hộ tử. Tiến đánh Vương Hãn cùng chắc một hợp mấy trận đại chiến, ngươi đều xung phong đi đầu, lập xuống chiến công hiển hách, ngươi năng lực, bản hãn tận mắt nhìn thấy." Chương 49, cự tuyệt Thiết Mộc Chân mời chào. Chương 49, cự tuyệt Thiết Mộc Chân mời chào. Thiết Mộc Chân âm thanh đột nhiên cất cao, lời nói mang theo to lớn dụ hoặc: "Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, chân tâm thật ý mà phụ tá bản hãn nguyện ý đem ta thương yêu nhất nữ nhi Hoa Tranh gả cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Thiết Mộc Chân con rể, là ta gia tộc Hoàng Kim Hải tử. Không chỉ có như thế, đợi cho ngày khác bản hãn chỉ huy xuôi nam, công phá bên trong đều, nhất định lấy ngươi làm tiên phong, đem cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt bắt sống, giao cho ngươi trên tay, mặc cho ngươi xử trí, để ngươi tự tay báo đầy thủ giết cha. Lần này hứa hẹn, có thể nói phân lượng cực nặng, không chỉ có cho phép lấy hài nữ, càng hứa hẹn trợ giúp báo thù." Thiết Mộc Chân đối với Dương Hưng cực cao đánh giá cùng tình thế bắt buộc quyết tâm triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng tương tự, Dương Hưng chốc lát cự tuyệt, hậu quả cũng là có thể đoán trước. Dương Hưng cũng không suy nghĩ, hắn có chút chắc tay, ngựa khí vẫn như cũ bình đạm, lại mang theo không dung dao động kiên định, đa tạ đại hán hậu ái cùng coi trọng. Đại hán hùng tài đại lượng, quân tiên phong chỉ đến, không ai cả nổi, sớm tối nhất định có thể đánh bại đại kim, đây là chiều hướng phát triển. Về phần báo thù rửa hận sự tình, chính là ta thân là con của người nhất định phải tự mình chấm dứt thù riêng, liền không nhọc đại hãn phí tâm. Thiết Mộc Chân trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, sắc mặt trầm xuống, một cỗ vô hình uy áp tràn ngập ra, xung quanh không khí phảng phất đều ngưng trệ. Hắn nhìn chằm chằm Dương Hưng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngươi đây là tại cự tuyệt bản hãn? Dương Ninh đón hắn bước người ánh mắt, thản nhiên nói, đại hãn, xin ngài minh bạch, ta Dương Hưng là người Hán. Thiết Mộc Chân nhướng mày, coi là Dương Hưng là lo lắng dân tộc ngăn cách, lập tức bảo đảm nói, bản hãn biết ngươi là người Hán, nhưng cái này lại như thế nào? Bản hãn dùng người, chỉ cần có tài là nâng, tuyệt không bởi vì tộc duệ mà có chỗ thành kiến. Một Hoa Lê, chết biệt bọn hắn, cũng không phải đều là Mông Cổ bản bộ xuất thân. Chỉ cần ngươi chân tâm thuần phục, bản hãn tuyệt đối sẽ không vì vậy nghi kỵ cho ngươi, ngươi có thể yên tâm. Dương Hưng nghe vậy, lại lắc đầu, khoe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt, ý vị phức tạp đủ cười, đại hãn, ngài hiểu lầm ta ý tứ. Ta nói ta là người Hán, cũng không phải là lo lắng nghi kỵ, ta ý là, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, như là xuất vỏ lợi kiếm, đâm thẳng Thiết Mộc Chân hùng tâm. Trừ phi đại hãn ngài có thể ở đây, đối trường sinh tiên lập xuống thệ ngôn, nhận lời ngài dưới trướng Mông Cổ thiết kỵ, trong tương lai, vĩnh viễn không biết vượt qua trưởng thành, xuôi nam xâm phạm ta Yến gia sơn hạ. Nếu không, ta Dương Hưng thân là Yến gia binh sĩ, trên thân chạy xuôi kháng kim danh đem huyết dịch, là tuyệt không có khả năng thay đổi đầu thường, vì đại hãn ngài hiệu lực. Lời vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, phản phất liên phong đều đỉnh chỉ quét. Thiết Mộc Chân sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm khó coi, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn đương nhiên không có khả năng phát ra dạng này thể ngôn. Hủy diệt đại kim là trước mắt hắn hàng đầu mục tiêu không sai, nhưng muốn nói hắn Thiết Mộc Chân, hắn thành các tư hãn, đối với tương lai rộng lớn phương nam thế gian phồn hoa không có biện pháp, vĩnh viễn không biết tiến đánh Nam Tống. Vậy đơn giản là thiên đại trò cười. Hắn hùng tâm là bao quát tứ hải, là đem thanh thiên phía dưới tất cả bao trùm chi địa đều biến thành Mông Cổ người nông trường. Dương Hưng, Thiết Mộc Chân âm thanh lạnh đến giống băng, hắn tay đã chậm rãi đặt tại bên hông kim đao trôi đao bên trên, một cỗ sa trường kiêu hùng sát phạt chi khí đập vào mặt. Ngươi có biết hay không, bản hắn vì cái gì dễ dàng như thế liền thả Quách Tĩnh rời đi? Lại vì cái gì đáp ứng ngay cả Lý Đại Tẩu đều có thể theo hắn cùng một chỗ trở về Nam Triều? Hắn ánh mắt đảo qua trống trải bốn phía, ngựa khí mang theo một tia khống chế tất cả lãnh gốc, cũng là bởi vì bọn hắn đều đi. Hiện tại, nơi này chỉ còn lại có một mình ngươi, không có Quách Tĩnh tại bên cạnh ngươi, cũng không có Giang Nam Lục Quái những người giang hồ kia giúp ngươi. Ngươi mặc dù võ công cao cường, chẳng lẽ còn có thể địch nổi bản Hán dưới trướng tiên quân vạn mã sao? Cơ hồ tại Thiết Mộc Chân đè lại trôi đao đồng thời, Dương Hưng tay phải cũng đã vững vàng nắm chặt niên treo tại yên ngựa bên cạnh Âu Nguyệt Thương Bán Thương. Thể nội kim quan ngọc khóa quyết nội lực lặng yên lưu chuyển, toàn thân khí thế ngưng mà không phát. Hắn ánh mắt tỉnh táo đảo qua cách đó không xa nhìn như tùy ý tàng ra, thực tế đã ẩn ẩn hình thành vây kín chi thế một Hoa Lê, Xích La Ôn, thu được ngươi thuật các tướng lĩnh. Những này mấy ngày trước đây còn từng cùng hắn kề vai chiến đấu, đem rượu nôn hoan chiến hữu, giờ phút này lại thành đao kiếm tương đối địch nhân. Đại hãn, Dương Hưng âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, lại mang theo một loại làm người sợ hãi tự tin, ngài có lẽ phạm một sai lầm. Ngài thực sự không nên đang nói loại chuyện này thời điểm, một thân một mình, cách ta gần như thế. Thiết Mộc Chân hai mắt nhắm lại, khe hở bên trong lộ ra tinh quang như là trên thảo nguyên nguy hiểm nhất hùng ứng khóa chặt con mồi. Cả người hắn khí thế đột nhiên đề thăng, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Dương Hưng không sợ hãi chút nào cùng hắn cách không đối mặt, lưng eo thẳng tắp. Một lần trước ít, hai vị nhân kiệt tại mảnh này xanh thẳm bao la thảo nguyên bầu trời dưới, tiến hành một trận không tiếng động ý chí đọ sức, trong không khí tràn ngập làm cho người ngạt thở băng lãnh cùng khắc nghiệt. Đông Dương, Thiết Mộc Chân bạo phát ra một trận vang dội cười to, tiếng cười tại giữa đồng trống quanh quẩn, lại nghe không ra bao nhiêu ấm áp, ngược lại mang theo một loại phức tạp ý vị. Ha ha ha. Tốt một cái Dương Hưng. Ngươi quả nhiên là cái chân chính dũng sĩ, là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài. Can đảm, võ công, kiến thức, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Hắn tiếng cười im bặt mà dừng, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Bản hắn sẽ không đem hoa tranh gả cho ngươi. Vĩnh viễn không biết. Dương Hưng đối mặt đây rõ ràng cự tuyệt, trên mặt ngược lại lộ ra một vẻ lạnh nhạt mà mang theo vài phần không bị trói buộc đủ cười. Hắn cất cao giọng nói, nghe nói tại cái này thảo nguyên bên trên, một mực lưu truyền cướp cô dâu cổ lão tập tụ. Nói thật, ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, nếu có hướng một ngày, có lẽ cũng muốn thử một lần. Thiết Mộc Chân sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng giọng địa mai nói, vậy ngươi liền cứ việc tới thử xem thử, nhìn xem là ngươi thương nhanh vẫn là ta Mông Cổ ngàn vạn thiết kỵ càng lợi. Phù Hãn, ngay tại đây Dương Cung bạt kiếm uy ngập trước mắt, một đạo mang theo tiếng khóc nức nở lo lắng vạn phần nữ tử tiếng gọi ở mỹ đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, phá vỡ đây chí mạng giằng co. Thiết Mộc Chân cùng Dương Hưng đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Tranh đang cưỡi một thất khoái mã liều lĩnh muốn xông qua, lại bị một Hoa Lê đám người gắt gao ngăn ở bên ngoài. Trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Thiết Mộc Chân cao mày, nhìn đến mình thương yêu nhất nữ nhi, cuối cùng vẫn giơ tay lên một cái. Một Hoa Lê đám người thấy thế, lập tức tránh ra một cái thông đạo. Hoa Tranh lập tức thúc ngựa băng băng mà tới, ngựa còn chưa hoàn toàn dừng hẳn, nàng liền không kịp chờ đợi xoay người nhảy xuống. Bởi vì quán tính lảo đảo mấy bước, lập tức phù phù một tiếng quỳ giảm xuống Thiết Mộc Chân trước ngựa. Đôi tay nắm chắc phụ thân mã đăng, ngẩn lệ rơi đầy mặt. Ai thanh cầu đạo, Phù Hãn, mặc kệ Dương đại ca làm cái gì để ngài tức giận sự tình, van cầu ngài, khoan dung hắn a. Van xin ngài. Thiết Mộc Chân nhìn đến nữ nhi vì một cái người Hán thiếu niên thất thố như vậy, sắc mặt càng thêm băng lãnh, quát lớn, đứng lên đến. Ngươi là vĩ đại thành cát tư Hán nữ nhi, là trên thảo nguyên cao quý nhất công chúa. nhìn xem ngươi hiện tại như cái bộ dáng gì, còn thể thống gì. Chương 50, Dương đại ca, ngươi nhất định phải nhớ kỹ hoa tranh. Chương 50, Dương đại ca, ngươi nhất định phải nhớ kỹ hoa tranh. Thiết Mộc Chân không nhìn nữa hoa tranh, ngược lại đem băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Dương Hưng, trong giọng nói mang theo tối hậu thư một dạng ý vị. Dương Hưng, ngươi tốt nhất lập tức liền từ bản hãn trong tầm mắt biến mất, vĩnh viễn đừng lại xuất hiện tại trên thảo nguyên. Nếu không, đằng sau nói hắn chưa hề nói, nhưng này nồng đậm sát y đã không cần nói cũng biết. Nói xong, Thiết Mộc Chân bỗng nhiên lắc một cái dây cường, quay đầu ngựa lại, không tiếp tục để ý quỳ xuống đất gào khóc nữ nhi, trực tiếp cùng chào đón Mộc Hoa Lê chờ chúng tướng hội hợp, mang theo cái kia mấy trăm tinh nhuệ thị vệ, như cùng đi thì đồng dạng, cuốn lên đẩy trời khói bụi, cấp tốc rời đi vùng đất thị phi này. Đợi Thiết Mộc Chân đám người đi xa, Dương Hưng lúc này mới tung người xuống ngựa, đi đến vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, bả vai có chút run run Hoa Tranh bên người, nhẹ nhàng đưa nàng giúp đỡ đứng lên. Hoa Tranh, ngươi làm sao biết tới đây? Dương Hưng hơi nghi hoặc một chút, theo lẽ thường, bậc này liên quan đến mời chào cùng quyết liệt đại sự, Thiết Mộc Chân chắc chắn sẽ không cáo chi Hoa Tranh, cho dù nàng là ai nữ. Hoa Tranh nâng lên hai mắt đẫm lệ, thút thít nói, là Tha Lôi ca ca vụng trộm nói cho ta biết, hắn nói phụ hắn mang theo rất nhiều người tới tìm ngươi, có thể muốn gây bất lợi cho ngươi. Dương đại ca, vì cái gì? Ngươi vì phụ mồ hôi dựng lên nhiều công lao như vậy, vì cái gì phụ hắn còn muốn dạng này? Nàng tinh khiết trong đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng bi thương. Dương Hưng nhìn trước mắt ý định này đơn thuần, đối với mình một mảnh chân thành thiếu nữ, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn lần đầu tiên chủ động vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Hoa Tranh cặp kia bởi vì khẩn trương cùng gào khóc mà có chút lạnh buốt đu đề. Nàng da thịt trời sinh trắng nõn, không giống đại đa số thảo nguyên nữ tử như thế bị gió cắt liệt nhật rèn luyện thô ráp đen kịt, nắm trong tay, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Hoa Tranh, Dương Hưng nhìn đến nàng, ngữ khí bình thản mà thẳng thắn, bởi vì ta là người Hán. Hắn dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, ngươi phụ Hán hùng tài đại lượng, hắn chắc chắn dẫn đầu Mông Cổ quật khởi, sáng lập một phen sự nghiệp to lớn, ta không bao giờ hoài nghi. Hắn nhất định sẽ càn quét Đại Kim, trở thành mảnh này thảo nguyên, thậm chí rộng lớn hơn thiên địa chúa tể. Nhưng là, khi ngày đó đến, làm Đại Kim cái này cộng đồng địch nhân ngã xuống sau đó, Dương Hưng ánh mắt trở nên sâu xa mà ngưng trọng. Đến lúc kia, ta và ngươi phụ hãn, có lẽ liền không thể không đứng tại đối lập vị trí. Đây là lập trường, không quan hệ đúng sai. Hoa Tranh mặc dù hồn nhiên, nhưng cũng không phải là ngu dốt, nàng lập tức minh bạch Dương Hưng trong lời nói cái kia nặng nề mà khó giải ý tứ. Dương Hưng không nguyện ý thần phục với phụ hãn, vì Mông Cổ hiệu lực, mà phụ hãn, với tư cách một đời tiêu hùng, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ Dương Hưng dạng này một cái năng lực chắc tuyệt, biết được Mông Cổ nội tình người, tương lai trở thành đại Mông Cổ quốc tiềm ẩn, cường đại địch nhân. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoa Tranh lập tức cảm thấy một trận bất lực cùng bi thương, cảm xúc hạ xuống xuống dưới, túi đầu xuống, yên lặng không nói. Dương Hưng nhìn đến nàng thất lạc bộ dáng, chậm lại ngữ khí, nói, ta dự định rời đi Thảo Nguyên, hướng phía Tây đi, nhìn xem. Hoa Tranh, ngươi còn trẻ, tương lai đường rất dài, hiện tại liền đi suy nghĩ những này nặng nề vấn đề, còn quá sớm. Trở về đi, tiếp tục làm ngươi cái kia vô ưu vô lự, khoái hoạt tự tại Mông Cổ công chúa, hảo hảo hưởng thụ ngươi sinh hoạt. Hoa Tranh ngẩng đầu, hốc mắt vẫn như cũ hừng đỏ, nàng thật sâu nhìn đến Dương Hưng, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào tâm lý. Đột nhiên, nàng từ trong ngực lấy ra một cái chiếu nặng bao bố nhỏ, nhét vào Dương Hưng trong tay, "Dương đại ca, cái này cho ngươi, trên đường dùng." Dương Hưng mở ra xem, bên trong là vàng nóng kim tệ, số lượng không ít. Hắn biết đây là Hoa Tranh tâm ý, cũng không có chối từ, thản nhiên thu vào trong lòng, cười nói, "Tốt, cảm ơn." Hoa Tranh thấy hắn nhận lấy, trên mặt lập tức tách ra vui vẻ nụ cười, như là sau cơn mưa cầu vồng, tươi đẹp động lòng người. Nàng đột nhiên nhón chân lên, thừa dịp Dương Hưng không chuẩn bị, lần nữa đem mềm mại cánh môi khắc ở hắn trên gương mặt, lập tức giống con trộm được thanh tiểu miêu, cười hì hì thối lui hai bước. Dương đại ca, nàng xem thấy Dương Hưng, trong mắt lóe ra kiên định mà sáng tỏ hào quang, kỳ thực, Hoa Tranh đã không nhỏ, hiểu được mình tại làm cái gì. Bất quá, ta tạm thời còn sẽ không rời đi phụ hãn, rời đi mảnh này sinh ta nuôi ta thảo nguyên. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ. Nàng ngữ khí mang theo thảo nguyên nữ nhi đặc thù bướng bỉnh cùng dũng cảm. Nếu có một ngày, Hoa Tranh chân chính trưởng thành, quyết định, mà khi đó Dương đại ca ngươi còn nguyện ý tới đón ta. Như vậy, Hoa Tranh liền sẽ không chút do dự theo ngươi cùng đi, chân trời góc biển đều đi theo ngươi. Nàng ánh mắt giảo hoạt nhất chuyển, lại bổ sung, nếu như đến lúc đó Dương đại ca người không đến. Nàng hất cằm lên, mang theo một tia hồn nhiên uy hiếp, cái kia Hoa Tranh cũng biết mình đi trung thổ tìm ngươi, ngươi cần phải chờ lấy ta. Nói xong, nàng không đợi Dương Hưng đáp lại, lưu loát mà chở mình lên ngựa. Ngồi tại lưng ngựa bên trên, đối Dương Hưng dùng sức phất phất tay, mang trên mặt rực rỡ lại có chút không bỏ đủ cười. Dương đại ca, nhất định phải cất kỹ ta tặng cho người trâm cái, ngươi nhất định phải nhớ kỹ Hoa Tranh. Bảo trọng. Chợt, nàng quay đầu ngựa lại, cuối cùng nhìn chằm chằm Dương Hưng liếc mắt, liền dẫn thảo nguyên nữ nhi đặc thù cái kia phần hiên ngang cùng quyết tuyệt, thúc ngựa hướng về Thiết Mộc Chân kim trướng phương hướng mau chóng đuổi theo, thân ảnh từ từ dung nhập bao la thảo nguyên trong bối cảnh. Dương Hưng sợ lấy trong ngực còn mang thiếu nữ nhiệt độ cơ thể kim tệ, lại nghĩ tới trong ngực cất giấu trong người trâm cải, nhìn đến Hoa Tranh biến mất ở phương xa cái kia tràn ngập sinh cơ cùng sức sống bóng lưng, không khỏi trên mặt lộ ra một cái ấm áp mà phức tạp đủ cười. Hắn không còn lưu lại, hít sâu một cái thảo nguyên mát lạnh không khí, xoay người cưỡi trên thần tuấn truy phong câu, lắc một cái dây cương. Giá. Truy phong câu phát ra một tiếng to rõ hí dài, bốn vó bay lên không, hóa thành một đạo màu đen tiềm điện, chở nó chủ nhân, cũng không quay đầu lại mau chóng đuổi theo. Từ Thiết Mộc Chân kim trướng lên đường, chạy đến phương Tây Thiên Sơn. Cũng không phải là đang đi về hướng Tây, mà là chọn tuyến đường đi Tây Nam. Cứ việc Dương Hưng truy phong Câu Thần Tuấn phi phạm, ngày đi bách lý không nói chơi. Nhưng sơ lược tính ra, cũng cần một tháng thời gian mới có thể đến. Thiếu niên phóng ngựa bay nhanh, một đường khói bụi. Mười ngày thời gian thoáng qua tức thì, cảnh sát trước mắt thay đổi dần. Cái kia thủy thảo phong mỹ, mênh mông thảo nguyên từ từ bị băng tại sau lưng, thay vào đó là mảng lớn đập vào mi mắt cắt vàng cùng hoang mạc. Tại Thiết Mộc chân dưới trướng một năm rưỡi bên trong, Dương Hưng từng cùng rất nhiều đến từ phương Tây thương đội nói chuyện với nhau. Đã sớm biết mảnh này rộng lớn sa mạc bãi chính là mã tặc sinh sôi, tùy thời cướp bóc hiểm địa. Giống như hắn như vậy một mình cưỡi ngựa lữ nhân, chính là mã tặc nhất là ưu ái mục tiêu. Hắn bây giờ Dương gia thương đại thành, trong lòng không những không sợ, ngược lại ẩn ẩn chờ đợi có thể có mã tặc đụng vào cửa, vừa vặn lấy thực chiến đá mài một phen mình tương pháp. Đáng tiếc, có lẽ là hắn thân mang vải thô áo bảo, không thêm tân trang, lộ ra rất nghèo. Lại thêm chi cái kia cán chịu nặng Âu Nguyệt đại thương bắt mắt mà treo móc ở yên ngựa bên cạnh, tự có một cỗ không dễ chọc khí thế. Một đường lao nhanh lại chưa gặp nửa phần cản trở. Thẳng đến lại qua ba ngày, đã thâm nhập mênh mông sa mạc nội địa, bên hai bỗng nhiên chuyển đến dày đặc lộn xộn tiếng vó ngựa tiếng vang, ở giữa càng sen lẫn nữ tử thê lương kêu khóc cùng lao nhân tuyệt vọng buồn hảo. Chương 51, cắn giết hát phong trại, phía sau lại là Bạch Đà Sơn Trang. Chương 51, cắn giết hát phong trại, phía sau lại là Bạch Đà Sơn Trang. Dương Hưng nhíu mày lại, lúc này khẽ quát một tiếng. Dưới hông truy phong câu sớm đã thông linh, nghe tiếng lập tức hiểu ý, bốn vó phát lực, tốc độ đột nhiên lại tăng, hóa thành một đạo mũi tên xông về phía trước. Không đến nửa nén hương công phu, phía trước cảnh tượng đã trả xong tích có thể thấy được. Một chi thương đội đang bị một đám hung thần ác sát mã phỉ vây công chém giết, nổ ngang trên đất nằm không ít thi thể, người sống sót phần lớn là phụ nữ trẻ em già yếu, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đúng vào lúc này, một tên lão giả bị một tên bưu hán mã tặc dùng trường thương ngay ngược xuyên qua, lại bị giơ cao giữa không trung bên trong, tùy ý cười như điên. Mắt thấy như thế thảm trạng, Dương Hưng trong lồng ngực sát cơ như núi lửa phun trào, rốt cuộc kìm nén không được, gầm thét một tiếng, dừng tay. Tiếng như sấm sét, nổ vang tại sa mạc trên bãi. Đang tàn phá bừa bãi lũ mã tặc bị bất thình lình tiếng giống giật nảy mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đã thấy người đến chỉ là cái 17-18 tuổi thiếu niên, lẻ loi một mình. Sợ hai chi tâm ngừng lại đi, ngược lại cười nhạo không thôi. Một tên mã tặc vung đao chỉ hướng Dương Hưng, nghiêm nghị quát, nơi nào đến tiểu tử? Hát phong trại tại đây làm việc. Không muốn chết cút nhanh lên mở. Dương Hưng khuôn mặt lạnh lùng, trầm mặc không nói, chỉ là thôi động truy phong câu, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, bay thẳng mà đến. Cái kia lên tiếng mã tặc thấy hắn dám thẳng anh hắn mũi nhọn, chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng, lìm lại dây cương, vung lên loan đao liền thúc ngựa lên tiếp. Hai kỵ xen kẽ, nhanh như điện quang thạch hỏa. Đám người chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, thậm chí chưa thấy rõ Dương Hưng như thế nào xuất thủ, cái kia mã tặc đã là một tiếng chưa lên tiếng, trực tiếp rớt xuống ngựa đi, nơi cổ họng một cái lô máu cốt cốt buốc lên huyết, mắt thấy là không sống được. Biết gặp phải cường địch, sóng vai lên. Chúng mã tặc thấy thế, vừa sợ vừa giận, họ hét nhau nhau thúc ngựa vây lại tới, đao thương đồng thời, thậm chí lấy xuống cung tiễn, móc ra ám khí. Trong lúc nhất thời, mũi tên phá không, phi tiêu gào thét, đủ loại thủ đoạn vô thiên cái địa hướng Dương Hưng bao phủ tới. Dương Hưng đối mặt vây công, không hề sợ hãi, trong tay ông Nguyệt đại thương chấn động. Sa trường huyết chiến bên trong tích lũy nồng đậm sát ý lập tức tràn ngập ra, giống như thực chất một dạng hàn ý xâm nhập chúng mã tặc cốt thủy. Chúng tặc chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, toàn thân lông tơ dựng thẳng, trên mặt càn rỡ chi sắc trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Cái này thiếu niên lang thật nặng sát khí, hắn đến tuột cùng lai lịch gì? Liên tại bọn hắn tâm thần rung động thời khắc, Dương Hưng động. Hắn thi triển chính là nhất là thành thạo chính tông Dương gia thương pháp, đại thương tiêu vũ, như dao long xuất hải, giống như cuồng phong tạo diệp. Mũi thương điểm điểm hàn tinh bắn ra, mỗi một kích đều tinh chuẩn vô cùng, tàn nhẫn tuyệt luân. Phúc, giang giác. Một tên mã tặc vừa giơ lên trường thương, liền bị ông Nguyệt thương phát sau mà đến trước, xuyên thủng tim, cả người bị một cỗ cự lực đánh bay đứng lên, giống như vừa rồi cái kia mã tặc đối đãi lao giả đồng dạng, bị Dương Hưng giơ lên cao cao tại trên mũi thương. Dương Hưng cánh tay lắc một cái, vẫn đủ nội lực, ông Nguyệt thương chấn động mạnh một cái kia mã tặc thi thể lại không trùng chia năm xẻ bảy, chân cụt tay đứt hỗn hợp có máu tươi nội tạng rơi là tả trên đất. Ngũ đưa ra. Chúng mã tặc muốn rách cả mí mắt, vừa kinh vừa sợ, thế công càng thêm điên cuồng. Nhưng tại Dương Hưng tinh diệu tuyệt luân Dương gia thương pháp trước mặt, bọn hắn vây công lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Âu Nguyệt thương hoặc đâm hoặc quét, hoặc chọn hoặc nện, chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, nhưng lại nghiêm cẩn chuẩn mực, mỗi một thương đều ẩn chứa lực sâu thiên quân uy lực. Phổ thông mã tặc căn bản không người là hắn địch, thương ảnh lướt qua, người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trong khoảnh khắc liền có hơn 10 người mất mạng tại thương hạ. Qua trong giây lát, giữa sân mã tặc chỉ còn cái kia sử dụng song đao thủ lĩnh còn hoàn hảo. Hắn mắt thấy thủ hạ bị như là chém dưa thái rau đổ sát, trong lòng biết gặp kẻ khó ăn, cuồng hống một tiếng, khiêu vũ song đao nhào tới. Đây thủ lĩnh võ công rõ ràng cao hơn Lâu La một bậc, song đao khiêu vũ đứng lên hất nước không vào. Đao quang hắc hắc, từng chiêu ngân lệ, chuyên công Dương Hưng yếu hại. Đến hay lắm. Dương Hưng thanh quát một tiếng, Âu Nguyệt thương khiến cho càng phát ra sắc bén. Mũi thương rung động, hóa thành điểm điểm hàn tinh, bao phủ đối phương toàn thân đại huyệt. Cái kia thủ lĩnh song đao đỡ trái hở phải, miễn cưỡng ngăn cản hơn 10 chiêu, đã là mồ hôi đầm địa, miệng hổ vỡ toang. Dương Hưng nhìn chuẩn một sơ hở, thân thương như độc long xuất động, vô cùng nhanh chóng mà xuyên qua đao võng, tinh chuẩn mà đập vào thủ lĩnh trên cổ tay. Leng keng một tiếng, song đao rơi xuống đất. Không đợi thủ lĩnh phản ứng, Âu Nguyệt thương bang thương thuận thế quét ngang, trùng điệp đánh vào hắn đầu gối chỗ. Thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, đã bị Dương Hưng chế trụ. Hắc Phong trại không phải luôn luôn tại Yên Sơn phía bắc hoạt động sao? Các ngươi làm sao biết xuất hiện ở đây? Dương Hưng nhớ kỹ ban đầu Liễu Vô Toán muốn cấu kết Hắc Phong trại người hại hắn, phái ra thị vệ đi liên lạc Hắc Phong trại lại bị mình sớm giết. Bởi vậy mới có đằng sau hắn cướp đoạt thương đội sự tình. Hắc Phong trại làm sao biết vượt ngang toàn bộ thảo nguyên, từ phía đông đi vào phía tây. Băng lãnh sắc bén mũi thương chống đỡ tại yết hầu bên trên, Hắc Phong trại thủ lĩnh không dám không đáp, Thiết Mộc Chân cùng Bưng Hãn, Chắc Mộc Hợp đại chiến, trung thổ thương đội không thế nào dám đi thảo nguyên đi. Lại thêm lúc ấy Đại Kim Quốc các nơi phòng bị Mông Cổ, quét sạch các gia huynh đệ, phòng ngừa chúng ta cùng Mông Cổ người cấu kết, cho nên mọi người liền đều hướng phía tây đến. Với lại bên này có Bạch Đà Sơn trang vì bọn ta huynh đệ chỗ dựa, so với tại phía đông càng thêm tự tại khoái hoạt. Dương Hưng nhíu mày lại, hỏi: "Bạch Đà Sơn trang vì sao lại cho các ngươi chỗ dựa?" Hắn trong lòng nghi hoặc, Tây Độc Câu Dương Phong thu nạp nhiều như vậy mã tập ý dục như thế nào? Hắc Phong trại thủ lĩnh nói: "Cụ thể chúng ta cũng không biết, trừ ra thường ngày đem chỗ kiếp vàng bạc muốn phân cho Bạch Đà Sơn trang một nửa bên ngoài, chúng ta cũng phải nghe từ Bạch Đà Sơn trang hiệu lệnh. Chỉ là nghe nói Bạch Đà Sơn trang cùng Đại Kim Quốc hữu chút lui tới, Bạch Đà Sơn trang tựa hồ là muốn thu nhiều lũ ít nhân thủ gia tăng mình lực lượng, tiến tới có thể cùng Đại Kim Quốc có kẻ mặc cả." Dương Hưng trong mắt hàn quang lóe lên, đã sáng tỏ. Không đợi Hắc Phong trại thủ lĩnh mở miệng cầu xin tha thứ, Âu Nguyệt Thương đưa về đằng trước, kết liêu hắn tính mạng. Hắn nghĩ tới trong nguyên tắc Quách Tĩnh Xuôi Nam, tại Trương gia khẩu gặp Bạch Đà Sơn trang người, nhưng bây giờ bởi vì hắn, Quách Tĩnh Xuôi Nam thời gian so với nguyên tắc cũng không biết là sớm vẫn là đã chậm. Càng không biết có thể hay không gặp phải Bạch Đà Sơn trang người, nhưng xem ra Bạch Đà Sơn trang cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt đã cùng một tuyến. Âu Dương Phong người này võ công chắc tuyệt, tâm ngoan thủ lạn, mình trước mắt tuyệt không phải hắn đối thủ, vẫn là nắm chặt tiến về Thiên Sơn tìm kiếm linh thiếu cung quan trọng. Hắn tại chúng mã tập thi thể bên trên vơ vét một phen, được chút vàng bạc tế nhuyễn. Lúc này, chi tiêu trong thương đội may mắn còn sống sót thủ lĩnh nơm nớp lo sợ mà chạy tới, người này mũi cao mắt sâu, cũng không phải là người Hán, chính là Tây vực phổ biến tạ là người. Nhưng hắn lại nói lấy một cái có chút tiêu chuẩn Hán ngữ, hướng Dương Hưng không người nói tạ, cảm kích ân cứu mạng. Dương Hưng khoát tay áo, nói: "Nơi đây không nên ở lâu, các ngươi mau mau thu thập rời đi a, mảnh này sa mạc mã tắc xác nhận không ngừng đây một đám, lại hướng đi về phía đông, tiến vào thảo nguyên khu vực, liền sẽ an toàn rất nhiều." Thiết Mộc Chân hùng tài đại lượng, tại trước khi hắn tới liền đã bắt đầu tiêu diệt toàn bộ thảo nguyên mã tặc, bảo hộ thương lộ, lấy thu hoạch tài nguyên cùng tình báo. Cái kia Tạ Lạc thủ lĩnh trên mặt thần sắc lo lắng chưa khởi, do dự phút chốc, vẫn là mở miệng hỏi thăm Dương Hưng phải chăng có thể một đường hộ tống bọn hắn, cũng nguyện ý dâng lên phong phú tiền thù lao. Dương Hưng trực tiếp cự tuyệt, nói thẳng nói: "Những này mã tặc là Tây vực Bạch Đà Sơn trang nên bước, ta giết bọn hắn, đã cùng Bạch Đà Sơn trang kết xuống cửu án. Bọn hắn thế tất không biết từ bỏ ý đồ, chắc chắn phái người truy sát. Các ngươi như cùng ta đồng hành, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Huống hồ, ta còn có chuyện quan trọng, cần chạy tới Thiên Sơn." Chương 52, cuối cùng đến Linh Thiếu Cung. Chương 52, cuối cùng đến Linh Thiếu Cung. Thương đội thủ lĩnh nghe vậy, trên mặt vẻ thất vọng có nén, nhưng Bạch Đà Sơn trang hung danh hắn cũng có chỗ nghe thấy, không dám cưỡng cầu. Lần nữa hướng Dương Hưng thật sâu nói tạ, cũng dâng lên một chút vàng bạc với tư cách trả thù lao, lại bị Dương Hưng chống đẩy. Dương Hưng chỉ hướng bọn hắn yêu cầu một ít nước sạch và dễ dàng mang theo lương khô, sau đó dò hỏi: "Các ngươi có thể từng nghe nói qua Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong?" Thủ lĩnh ngưng thần suy tư, đáp: "Thiên Sơn sơn mạch rộng lớn, Phiêu Miểu Phong, tựa hồ nghe người nhắc qua. Chúng ta hành tương đối với cái này không hiểu nhiều lắm, nhưng Thiên Sơn chân núi bên dưới nơi đó mục dân cùng thợ săn hẳn là càng thêm rõ ràng." Hắn đem mình tin đồn biết được Phiêu Miểu Phong đại khái phương vị cáo chi Dương Hưng, cũng đề nghị hắn đến chân núi sau lại cẩn thận tìm người nghe ngóng. Dương Hưng ghi lại phương vị, hướng hắn sau khi nói cảm ơn, liền cùng thương đội mỗi người đi một ngả, tiếp tục tây nam chi hành. Tiếp xuống trên đường, Dương Hưng lại gặp phải ba nhóm mã tặc, đều bị hắn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, bằng vào trong tay ông Nguyệt đại thương từng cái tiêu diệt. Từ từ, tại mảnh này sa mạc hoang vu cùng bãi bùn chi địa, Dương Hưng thanh danh cũng bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Vãng lai khách thương cùng bọn bật lữ nhân ở giữa bắt đầu lưu truyền, nói có một dùng đen nhánh đại thiết thương tuổi trẻ thiếu niên, lực lớn vô cùng, thương pháp như thần, tung hoành sa mạc, mã tặc gặp chi đều là không phải một thương chi địch. Bạch Đà Sơn trang liên tiếp tổn thất nhân thủ, rốt cuộc đưa tới chú ý, bắt đầu phái ra trong trang hảo thủ bốn phía tìm kiếm Dương Hưng hạ lạc, thề phải đem chém thành muôn mảnh, gian đe. Nhưng lúc này, Dương Hưng sớm đã bằng vào truy phong câu cất lực, một đường lao nhanh, một đầu đâm vào liên miên chập trùng, núi tuyết trắng như tuyết Thiên Sơn sơn mạch bên trong. Hắn dựa theo cái kia Tạ Lạc thương đội thủ lĩnh chỉ đến phương vị, đã tới cái gọi là Phiêu Miểu Phong khu vực phụ cận. Tiếp theo, hắn tìm tới dưới chân núi thời đại cư trú mục dân cùng thợ săn, cẩn thận nghe ngóng chứng thực, nhiều lần chắc trở, rốt cuộc xác định mục tiêu. Tòa kia cao vút trong mây, mây mù lượn lờ ngọn núi, chính là Phiêu Miểu Phong. Vì cẩn thận lý do, Dương Hưng lại nói bóng nói gió, hỏi thăm Phiêu Miểu Phong bên trên phải chăng từng có cung điện, tiên nhân loại hình truyền thuyết. Có thể mà người đều là lắc đầu, biểu thị chưa hề nghe nói. Dương Hưng cảm thấy cũng vô pháp xác định, trăm năm tang thương biến ảo, này Phiêu Miểu Phong có phải là Thiên Long thời đại tòa kia linh thiếu cùng chỗ Phiêu Miểu Phong? Đã đến lúc này, chỉ có lên núi tìm tòi. Dương Hưng nắm truy phong câu, dọc theo chật hẹp gập ghềnh đường núi leo lên phía trên. Mới đầu còn có tiểu phu thợ săn giẫm ra đường mòn mà theo, nhưng đi tới sườn núi 2/3 độ cao thì con đường càng hiểm trở, đã là truy phong câu khó mà thông hành được cảnh. Dương Hưng bất đắc dĩ, tìm một chỗ cản gió hướng mặt trời khe núi, đem truy phong câu dàn xếp lại, vuốt ve nó bên gáy lông bẩm dặn dò: "Truy phong a truy phong, nơi đây cây rong còn có thể, ngươi tạm tại đây kiên nhẫn chờ, chớ có chạy loạn, chờ ta trở lại." Truy phong câu cực thông nhân tính, thân mật cọ sát Dương Hưng gương mặt, phát ra trầm thấp hí lên, giống như đang trở về đáp. Thu xếp tốt đồng bạn, Dương Hưng gánh vác ông Nguyệt đại thường, hít sâu một hơi, ngước nhìn xuyên thẳng vân tiêu đỉnh núi. Phiêu Miểu Phong nằm ở Thiên Sơn tây bắc đoạn, quanh năm mây mù lở lở, ngọn núi dốc đứng, giống như lợi kiếm đâm thủng bầu trời, tên cổ Phiêu Miểu. Trước mắt vách đá bóng loáng, gần như không đặt chân chỗ, Dương Hưng lại không những không sợ, phản cảm giác một cỗ hào hùng từ trong lồng ngực dâng lên. Hắn thẩm vận toàn chân phái kim nhạn công tâm pháp, đề khí khinh thân, tay chân cùng sử dụng, như linh viên dọc theo hiểm trở vách đá ra sức leo về phía trước. Càng là hướng lên, đấu chí càng là dâng trào. Khi hắn rốt cuộc nhảy lên một cái, hai chân vững vàng đặt chân đỉnh núi thời điểm, quan sát dưới chân, nhưng thấy biển mây bốc lên, muôn hình vạn trạng, các loại hình dạng biến ảo khó lường. Một cỗ đăng lâm tuyệt đỉnh, quan sát chúng sinh hùng tâm tráng trí trong lòng hắn không ngừng kích động, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, thể nội nội lực cũng theo đó bành trướng khuấy động. Đúng lúc này, trong đầu hắn hệ thống thanh âm nhắc nhở lay động, lại là bởi vì lần này hào hùng cùng hiểm cảnh kích phát cùng thương tiên tư không trường phong tâm tính vô hình phù hợp, đóng vai độ đột nhiên tăng lên 2 từ 24 nhảy lên mà tới 26. Trong lòng mừng rỡ chớp mắt là qua, Dương Hưng an định tâm thần, bắt đầu bốn phía dò xét đỉnh núi cảnh tượng. Chỉ thấy quái thạch đá lởm chởm, cổ mục thưa thớt, nhưng lại chưa nhìn đến trong tưởng tượng cung điện lầu các cái bóng, cảm thấy không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ thật tìm nhầm địa phương. Hắn không cam lòng từ bỏ, tại đỉnh núi cẩn thận tìm kiếm. Ước chừng một nén nhang về sau, đẩy ra một mảnh rậm rạp dây leo, dưới chân đột nhiên xúc cảm biến đổi, lại là nhân công trải tảng đá xanh. Dương Hưng mừng rỡ trong lòng, dọc theo đây tảng đá xanh đường một đường tiến lên. Con đường uốn lượn tại cổ thụ san sát, kỳ hoa dị thảo giữa, đi ước chừng hơn một dặm mà, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa hùng vĩ khổng lồ dãy cung điện di tích, thình lình xuất hiện ở phía trước. Nhưng thấy cung điện kia xây dựng lưng vào núi, tầng tầng lớp lớp, mặc dù trải qua trăm năm mưa gió, cung điện lầu cắt có nhiều tàn phá, gạch ngói vụn phức tạp bụi cỏ sinh, nhưng này to lớn quy mô, nguy nga khí thế, cùng còn sót lại kiến trúc bên trên tinh mỹ điêu khắc cùng trang trọng kết cấu, đều nói ra lấy ngày xưa uy hoàng cùng thần thánh. Nhất là cái kia cao tới 5 trượng cung môn hai bên, các đứng sừng sững lấy một đầu lấy cả khối cự nham điêu khắc thành mãnh liệt thiếu, mặc dù ra đá bong ra từng mảng, tràn đầy vết rêu, nhưng này bệ nghệ dương cánh tư thái vẫn như cũ uy nghiêm túc mục, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Dương Hưng bước nhanh chạy đến trước cổng chính, đập vào mắt chỗ đều là hoang vắng. Cung môn nửa đậy, mạng nhện phủ bụi, quảng trường mà khe gạch khe hở cỏ dại ngoan cường nô ra, nửa điểm tiếng người cũng không có, chỉ có gió núi thổi qua tàn phá xong cửa sổ phát ra nghẹn ngào thanh âm, tăng thêm thê lương. Hắn hít sâu một hơi, đẩy ra nặng nề, che kín cho bụi cung môn, cất bước bước vào trong đó. Rộng lớn đến đủ để dung nạp ngàn người quảng trường trên không trống rỗng, chỉ có hắn tiếng bước chân đang vang vọng. Dương Hưng vận đủ nội lực, kêu lớn, có ai không? Vạn bối Dương Hưng, tùy tiện quấy rầy, xin mời tiền bối thứ tội. Âm thanh ở bên trong lực quan chú, tại trống trải cung điện đàn ở giữa vừa đi vừa về khuấy động, truyền đi rất rất xa. Nhưng ngoại trừ vài tiếng hồi âm cùng chính hắn nhịp tim, lại không bất kỳ trả lời. Tòa này đã từng uy chấn giang hồ, khống chế vô số hào kiệt sinh tử linh thứ cung, bây giờ an tĩnh như là một mảnh to lớn mộ địa. Chỉ có gió cùng thời gian là nơi này vĩnh hằng chủ nhân, tràn đầy phồn hoa tan mất, được thế nhân triệt để lãng quên cô độc cùng xuống dốc. Dương Hưng chờ giây lát, nắm chặt trong tay Âu Nguyệt Thường, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đối với linh thiếu cung các nơi tiến hành thăm dò. Cung điện quy mô viễn siêu tưởng tượng, đình đài lầu cát, hành lang uốn khúc cung điện, rắc rối phức tạp. Dương Hưng từng gian đẩy cửa xem xét, dù chưa cẩn thận lục tung, chỉ là đại khái quan sát, cũng hao phí hắn thật dài thời gian. Cho đến sắc trời hoàn toàn tối đen, hắn cũng không có thể dò xét xong tất cả khu vực, đành phải tìm một gian tương đối hoàn chỉnh, tương đối sạch sẽ thiền điện nghỉ ngơi. Hắn không dám có chút thư giãn, Âu Nguyệt Thương thủy chung đặt trong tay, ngưng thần đề phòng. Một đêm vô sự, chỉ có gió núi gào thét. Ngày kế tiếp, húc nhật đông thăng, Dương Hưng thông lệ vận công hoàn tất, lần nữa bắt đầu cẩn thận điều tra. Thẳng đến mặt trời ngã về tây, hắn mới rốt cục đem linh thiếu cung chủ thể kiến trúc sơ lược đi dạo xong. Nơi này đích xác sớm đã người đi nhà trống, tất cả gian phòng đều tích đầy thật dày cho bụi, lương trụ ở giữa kết lấy mạng nhện, lộ ra một cỗ sâu tận xương tủy cô đơn cùng cô tịch. Dương Hưng nhớ lại kiếp trước chỗ duyệt tiên long bát bộ bên trong kịch bản, đi vào linh thiếu cung hậu điện hoa viên. Trong vườn giả sơn sụp đổ, chỉ chiều khô cạn, hắn dựa vào ký ức, tại vài tòa to lớn dưới hòn non bộ phương tinh tế tìm tòi. Rốt cuộc, tại một chỗ bị dây leo cơ hồ hoàn toàn bao trùm giả sơn dưới đáy, chạm đến một chỗ dị thường nô lên. Chương 53, linh thiếu cấm địa, ba đại nội công chương 53, linh thiếu cấm địa, ba đại nội công Dương Hưng thanh trừ dây leo cỏ dại, quả nhiên phát hiện một cái vết dị loang lộ kim loại cơ quan. Trăm năm thời gian trôi qua, đây cơ quan lại vẫn như cũ có thể vận chuyển. Dương Hưng dùng sức vặn, cách chi một trận rợn người nặng nề tiếng ma sát vang lên, giả sơn chậm rãi hướng một bên di động, lộ ra một cái đen nhánh, chỉ chứa một người thông qua địa đạo cửa vào. Dương Hưng làm sơ do dự, hắn nhớ kỹ linh thiếu cung cấm địa thạch thất trong mật đạo tựa hồ sắp đặt không ít cơ quan cả bấy, nhưng thiên tân vạn khổ lại tới đây, không có khả năng cứ thế từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, vận khởi nội lực, cầm trong tay Âu Nguyệt đại thương, độ cao cảnh giác mà chậm rãi bước vào địa đạo bên trong. Trong địa đạo âm u ẩm ướt, không khí lưu thông không khoái, mang theo một cô mốc mèo khí tức. Dưới chân là bậc đá, luồn lượn hướng phía dưới. Dương Hưng hết sức chăm chú, cảm giác bốn bề bất kỳ một tia dị động. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, một đường đi tới, dọc theo quanh co địa đạo xoay quanh mà xuống, ngẫu nhiên xuyên qua một chút to lớn, nhìn như từng dùng cho hội nghị tự nhiên hang đá, đi suốt ước chừng hai dặm lộ trình, đi vào địa đạo cuối cùng, lại chưa từng phát động bất kỳ cơ quan cảm ấy. Đây là có chuyện gì? Là niên đại xa xưa cơ quan mất đi hiệu lực, vẫn là hư trúc năm đó rời đi thì đã xem những này cơ quan toàn bộ giải trừ. Dương Hưng tại nơi cuối cùng trước vách đá dừng lại, cẩn thận tìm tòi điều tra. Nơi tay chạm đều là băng lãnh thô ráp nham thạch, nhưng hắn kiên nhẫn vô cùng tốt, từng tấc nén đánh. Rốt cuộc, tại một chỗ nhìn như không có chút nào dị dạng trên vách đá, hắn mò tới một chỗ cực kỳ nhỏ nhô lên, cùng xung quanh bằng đá hơi có khác biệt. Hắn thử nghiệm vận lực đè xuống, cùng cụt một tiếng vang nhỏ, cơ quan xúc động. Trước mặt một mảnh nhìn như hoàn chỉnh vách đá chậm rãi hướng bên trong mở ra, lộ ra một gian rộng rãi thạch thất. Thạch thất cực kỳ rộng lớn, vách đá rèn luyện bóng loáng, phía trên có đủ loại tranh khắc đá bộ, cũng không có còn lại giá sách thẻ tre một loại. Nơi này chính là Linh Thiếu Cung chân tàng các môn võ học chi địa. Dương Hưng trong lòng trở nên kích động, nhưng lập tức tỉnh táo lại. Dưới mắt mấu chốt là cần xác nhận Hư Trúc phải chăng đem Bắc Minh thần công, Tiểu Vô tướng công, Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công đầy tiêu giao phái ba đại nội công tâm pháp lưu tại nơi đây. Nếu chỉ có Linh Thiếu Cung nguyên bản Thiên Sơn chết mai thủ, Thiên Sơn lục dương trưởng trở tuyệt kỹ, đối với hắn mà nói tác ý nghĩa lại giảm. Những cái kia võ công chiêu thức tuy là tinh diệu vô cùng, lại phần lớn cần cực kỳ cao thâm hùng hậu nội lực làm căn cơ mới có thể tu luyện thi triển. Dương Hưng tự hỏi dưới mắt nội lực mặc dù đã có căn cơ, nhưng khoảng cách cao thâm hùng hậu bốn chữ còn kém xa lắm, tùy tiện cưỡng ép lĩnh hội tu luyện, chỉ sợ không những vô ích, ngược lại rất dễ tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khó mà lường được. Hắn chuyến này chính yếu nhất mục tiêu vẫn là đặc tính thần diệu tiêu giao phái ba đại nội công tâm pháp. Dương Hưng cất bước tiến lên, tinh tế xem xét. Thạch thất bên trong, bốn vách tường nham thạch bị mài có chút bóng loáng, trên vách khắc đầy vô số kính trường xích cho phép vòng tròn, lít nha lít nhít, rất hùng vĩ. Mỗi cái trong vòng đều có khắc đồ hình, có là nhân ảnh bày ra đủ loại kỳ dị tư thế, có là manh thu tấn công gào thét chi hình, có là tàn khuyết không đầy đủ, hàng nghĩa khó hiểu văn tự, càng có chút chỉ là nhìn như lộn xộn ký hiệu cùng đường cong. Mỗi cái vòng tròn bên cạnh đều là chú có giáp nhất giáp nhị con một tí nhị các con số đánh dấu, sơ lược nhìn lại, vòng tròn số lượng lại tiếp cận bên trên ngàn. Dương Hưng hít sâu một hơi, nén xuống kích động trong lòng, đi vào số hiệu giáp nhất vòng tròn trước. Hắn đã người mang nhất định võ học căn cơ, ngưng thần nhìn kỹ, lập tức nhận ra trong vòng chỗ vẽ chính là một chiêu tinh diệu cầm nã thủ thức mở đầu, cùng hắn biết bất kỳ lưu phái đều không tương đồng, lộ ra một loại bao hàm toàn diện ý cảnh. Hắn thấp giọng nói, đây là Thiên Sơn chết mai thủ. Lại nhìn giáp nhị quả nhiên là Thiên Sơn chết mai thủ chiêu thứ hai, đồ hình càng phức tạp, biến hóa tinh vi. Hắn theo thứ tự xem tiếp đi, Thiên Sơn chết mai thủ tổng cộng lục lộ võ công độ giải hoàn tất sau đó, ngay sau đó chính là Chí Dương Chí Cương Thiên Sơn lục dương trường độ giải. Đủ loại vận kinh phát lực pháp môn, ca quyết huyền bí, tất cả đều lấy nhỏ bé văn tự tưởng chú tại vòng tròn trống không chỗ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Sau đó, trên vách đá tiếp tục hiện ra, chính là trừ ra Thiên Sơn chết mai thủ cùng Thiên Sơn lục dương trưởng bên ngoài, Linh Thiếu Cung truyền thừa rất nhiều võ học cao thâm, đều uy lực vô cùng lớn, ảo diệu vô cùng. Dương Hưng biết được những này võ công uy lực tuy mạnh, nhưng nếu nội công tu vi không đến, căn cơ bất ổn, tùy tiện tu luyện, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Hắn cố nén lập tức đắm chìm trong đó rung động, chỉ là viết ngoáy nhìn một vòng, ánh mắt vội vàng tìm kiếm lấy cuối cùng mục tiêu. Rốt cuộc, tại cuối cùng một bức võ học đồ giải hậu phương, một mảnh tương đối chống trải bóng loáng trên vách đá, hắn tìm được muốn đồ vật. Đó là từng hàng lấy tuyệt cường chỉ lực khắc vào cứng rắn nham thạch chữ viết, sâu đạt tức hơn, nét bút hòa hợp, lộ vẻ công lực đã tới hóa cảnh. Dương Hưng xích lại gần nhìn kỹ, chính là Hư Trúc lưu lại, ta, Hư Trúc, bản thiếu lâm nhất tiểu tăng, tư chất đần độn, vận mệnh trêu người, đến kế tiêu giao phái đạo thống, nắm linh thứ cùng. Đời này nhất may mắn, chính là cùng nghĩa huynh Tiêu Phong, tam đệ đoàn dự kết nghĩa Kim Lan. Đại ca hào hùng cái thế, đỉnh tiên lập địa, tam đệ phong lưu phong quáng, chí tình chí nghĩa. Nhưng nhạn môn quan bên ngoài, đại ca vì Tống Liêu hòa bình, xúc động tự sát, ta cùng tam đệ đau thấu tim gan, vô lực hồi thiên. Sau đó nản lòng phái trí, mang theo quyến ẩn vào linh thứ cung, sống quãng đời còn lại núi này. Tiêu giao phái võ học, bác đại tinh âm, đặc biệt ba đại nội công làm cơ sở, không đành lòng hắn theo ta chôn bụi, cho nên lưu lại trở hữu duyên. Nhìn người chiếm được, cầm võ hành thiện, giúp đỡ chính nghĩa. Như dùng cái này làm ác, ngày tất khiển chi, tự gây nghiệt, không thể sống. Xem hết đây đoạn vượt qua trăm năm nhắn lại, Dương Hưng thần sắc vui vẻ, chỉ thấy đằng sau quả nhiên chính là ba đại nội công kỹ càng tranh văn. Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, Bắc Minh thần công, Tiểu Vô tướng công. Hư Trúc tự thân từng bởi vì tư chất ngu dốt tập võ gian nan, bởi vậy hắn đem tự thân tu luyện cảm ngộ, các loại chi tiết, quan hải quyết hiếu, một điểm không kém mà kỹ càng chú thích tại công pháp tranh văn chi bên cạnh, sợ kẻ đến sau người hữu duyên học không được, luyện không đúng. Đây không khác một vị cao thủ tuyệt thế cách xa nhau trăm năm thời gian tự mình dạy bảo, đối với Dương Hưng mà nói, quả thực là thiên đại cơ duyên. Cuối cùng, Hư Trúc khắc chữ đến đây là kết thúc. Dương Hưng cảm thấy đáng tiếc, hắn vốn cho rằng Hư Trúc có lẽ sẽ đem hàng Long thập bát trưởng cũng lưu giữ lại, nhưng nghĩ lại, lấy Hư Trúc trọng tình trọng nghĩa, hết lòng tuân thủ hứa hẹn là người, đã đáp ứng Tiêu Phong đem công này chuyển về cái bang, liền chắc chắn sẽ không thầm kín khắc lục tồn tại. Dương Hưng tập trung ý chí, ngưng mắt nhìn về phía Tiêu Giao phái ba đại nội công. Bắc Minh thần công đương nhiên không cần phải nói, hắn hải nạp bách xuyên đặc tính lực hấp dẫn cực mạnh, có thể nhanh chóng tích lũy công lực thâm hậu, nhưng muốn sửa công này, điều kiện tiên quyết là nhất định phải hóa đi tự thân vốn có toàn bộ nội lực. Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công uy lực bá đạo vô cùng, càng bổ sung có phản lão hoàn đồng, cực lớn kéo dài thọ nguyên kỳ hiệu, nhưng công này có nhất trí mệnh thiếu hụt, mỗi 30 năm liền cần phản lão hoàn đồng một lần, hoàn đồng trong lúc đó công lực hoàn toàn biến mất, cần mỗi ngày trùng tu, mỗi một ngày chính là một năm, với lại buổi trưa chỉ cần hút uống sinh huyết mới có thể luyện công, tà dị phi thường. Tiểu Vô tướng công tắc cùng đạo gia nội công cực kỳ tương tự, không giống Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công như vậy bá đạo dễ thấy, nó đối với tu luyện giả ngộ tính cùng nội lực độ tinh khiết yêu cầu cực cao, kỳ đặc tính là không diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm lấy thâm hậu nội công căn cơ làm cung xương, có thể mô phỏng thôi động thiên hạ các môn các phái võ học chiêu thức, có thể nói vô hình vô tướng, thu gom tất cả. Chương 54, ôm cây lợi thỏ, Bạch Đà đệ tử. Chương 54, ôm cây lợi thỏ, Bạch Đà đệ tử. Dương Hưng đầu tiên bại trừ chính là Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Công này mặc dù mê người, nhưng mỗi 30 năm một lần tán công hoàn đồng kỳ không thể nghi ngờ là chí mạng nhược điểm, đối với thân ở hiểm ác giang hồ, hữu gia vây quanh tạm tính cách cẩn thận Dương Hưng mà nói, thực sự không thua gì treo cái cổ lợi kiếm. Tiếp đó, chính là Bắc Minh thần công cùng tiểu vô tướng công giữa lựa chọn. Cả hai ưu khuyết điểm phân biệt rõ ràng. Tu luyện tiểu vô tướng công, không cần hóa đi hắn tân tân khổ khổ tu luyện hơn 8 năm kim quan ngọc tỏa nhị thập tứ quyết nội lực, tạm tiểu vô tướng công cùng thuộc đạo môn nhất mạch, cùng kim quan ngọc khóa quyết thuộc tính gần, chuyển tu đứng lên làm ít công to, phong hiểm cực nhỏ. Có thể có kim quan ngọc tỏa nhị thập tứ quyết nội lực làm căn cơ, chuyển tu tốc độ tất nhiên cực nhanh. Nhưng hắn khuyết điểm ở chỗ, nó chung quy là chính thống đạo môn nội công, giảng cứu tiến hành theo chất lượng, hầu tích bắt phát, nội lực tốc độ tăng lên mặc dù lại so với trước đó nhanh, nhưng trong ngắn hạn vô pháp vì hắn cung cấp vượt qua thức trợ lực. Mà Bác Minh thần công ưu điểm ở chỗ có thể cấp tốc tích lũy nội lực, nhưng nhất định phải tán công trùng tu, ý vị này hắn phải bỏ qua 8 năm khổ tu được không dễ căn cơ. Chốc lát mất đi đây thân nội lực, hắn chiến lực đem chợt hạ xuống một mảng lớn, tại đây nguy cơ từ phía thiên sơn dưới chân, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Cân nhắc lợi hại, cẩn thận ý niệm cùng mạo hiểm xúc động tại trong đầu giao phong. Nhưng rất nhanh Dương Hưng ánh mắt ngưng tụ, làm ra quyết đoán. Hắn lựa chọn Bắc Minh thần công. Lý do rất đơn giản, hắn người mang trời sinh thần lực cho dù nội lực tạm thời tổn hao nhiều, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng cũng đủ để ứng phó giang hồ bên trên đa số nhị tam lưu nhân vật. Chỉ cần vượt qua sơ kỳ suy yếu giai đoạn, bằng vào Bắc Minh thần công đặc tính, hắn hoàn toàn có thể càng nhanh đem mất đi nội lực bổ sung trở về, thậm chí viễn siêu lúc trước. Quyết tâm đã dưới, Dương Hưng hành động lực kinh người. Hắn lúc này tại chỗ ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, không chút do dự bắt đầu vận chuyển tán công pháp môn. Từng cổ quen thuộc, khổ tu 8 năm kim quan ngọc tỏa nhị thập tứ quyết nội lực từ đan điền, trong kinh mạch bị chậm rãi dẫn xuất, tiếp theo tản vào toàn thân, cuối cùng hóa thành vô hình. Quá trình này mang đến từng trận cảm giác suy yếu, nhưng hắn tâm trí kiên định, chút nào không lay được. Tán công hoàn tất, hắn lập tức dựa theo hư trúc lưu lại tường tận chú thích, bắt đầu từ đầu tu luyện Bắc Minh thần công. Hư trúc chú thích cẩn thận nhập vi, đem mỗi một bước khả năng gặp phải quan hải, khí huyết vận hành vi diệu cảm thụ đều miêu tả đến rõ ràng. Dương Hưng bản thân ngộ tính không tầm thường, so sánh chú thích, tu hành đứng lên lại thuận lợi đến kỳ lạ. Ngắn ngủi một canh giờ, hắn liền cảm giác đan điền sinh ra một sợi yếu ớt lại vô cùng tinh thuần, tràn ngập hấp xả chi ý khí lưu. Bắc Minh thần công đã nhập môn. Tiếp xuống dòng dã một tháng, Dương Hưng chân không bước ra khỏi nhà, mỗi thời mỗi khắc đều tại thạch thất bên trong khắc khổ tu hành. Khát liền uống tuyết nước, đói bụng liền ăn quả dại. Bắc Minh thần công quả nhiên thần diệu, thêm nữa hắn tâm tư tinh khiết, chính hợp đạo gia tu hành chi pháp, hắn nội lực khôi phục tiến triển thần tốc. Mặc dù tổng lượng bên trên còn không bằng tán công trước 8 trở tích lũy như vậy hùng hậu, nhưng nội lực tinh thuần, linh động, vượt qua xa ngày xưa kim quan ngọc tỏa nhị thập tứ quyết nhưng so sánh. Hắn đem hư trúc chú thích tất cả chi tiết một mực nhớ kỹ, lại tốn hao mấy ngày thời gian, cưỡng ép ký ức Thiên Sơn Lục Dương trưởng Thiên Sơn chết mai thủ cầu vòng trắng trưởng lực chờ tuyệt học đồ phổ các quyết, không cầu lý giải, chỉ vì nhớ kỹ. Cuối cùng, hắn sửa soạn áo bào, mặt hướng hư trúc lưu lại gì khác, thành tâm thành ý mà không người làm một đại lễ, di tại truyền nghề tri ân. Quay người ra thạch thất, quan bế cửa đá, khởi động cơ quan để giả sơn trở lại vị trí cũ, cũng cẩn thận che lấp tốt cửa bảo. Dương Hưng bước nhanh rời đi Linh Thứ Cung. Giờ phút này hắn đã xác định, đây trong địa đạo cơ quan tất nhiên là hư trúc tiền bối mình giải trừ, chỉ vì thuận tiện về sau người hữu duyên, lòng từ bi, quả thực làm hắn kính nghệ. Đã lựa chọn Bắc Minh thần công, liền không có khả năng giống tu luyện truyền thống nội công như thế lưu tại Linh Thiếu Cung bên trong bế quan lâu dài khổ tu. Hắn cần xuống núi, cần cùng người giao thủ, cần trong thực chiến bận dụng Bắc Minh thần công, mới có thể nhanh nhất mà tăng lên nội lực. Chỉ là giờ phút này nội lực so với lúc đến yếu kém quá nhiều, mặc dù chất cao thêm một bậc, lượng nhưng khác biệt cách xa. Xuống núi thời điểm, Dương Hưng bận khởi kim nhạn công cũng cảm thấy so lúc đến vướng víu rất nhiều, hao phí càng nhiều thời gian, mới đi đến an trí Truy Phong Câu khe núi. Truy Phong Câu sớm đã trở đến lo lắng, nhìn thấy chủ nhân thân ảnh, lập tức hưng phấn mà hí lên đứng lên, chạy đến phụ cận, không ngừng dùng đầu cọ lấy Dương Hưng gương mặt cùng cánh tay, lộ ra thân mật vô cùng. Dương cười vớt ve nó bóng loáng lông mượm, lòng dạ vì đó một thông suốt, cất cao giọng nói, tốt tốt, vất vả ngươi, chúng ta nên xuống núi. Dứt lời, hắn nắm Truy Phong Câu, dọc theo hiểm trở đường núi, từng bước một đi xuống chân núi. Đến dưới chân núi, quen thuộc sa mạc gió nóng đập vào mặt. Dương Hưng trở mình lên ngựa, đang chuẩn bị thúc ngựa rời đi chỗ thị phi này. Đột nhiên, chỉ nghe xiêu 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 âm thanh bên tai bờ vang lên. Bốn phía lâm một bên trong, thân ảnh chớp động, từng người xuyên thống nhất màu trắng võ sĩ trang tinh tráng hán tử nhảy ra. Chừng hơn 20 người, từng cái cầm trong tay sáng loáng đao kiếm, sắc mặt lạnh lùng, trong nháy mắt đem Dương Hưng vây quanh ở trung ương. Đồng thời, Truy Phong Câu bất an đảo động bốn vó, phát ra cảnh cáo hí lên. Chỉ thấy mặt đất vang xào xạc, từng đầu ngũ thải lộng lây rắn độc từ nham thạch về sau, đùi cỏ trung du giặc mà ra, phun màu đỏ tươi lưỡi, chậm rãi tới gần. Một tên tuổi chừng trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt hẹp dài, ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử, cầm trong tay một thanh hàn quang lập lòe lợi kiếm, vượt qua đám người ra. Hắn người xuyên chất liệu càng tốt hơn màu trắng cẩm y liễu, dưới chân đang có hai đầu đỏ thẫm như máu xích liên xà vờn quanh du đậu, tê tê rung động. Hắn hẹp dài đôi mắt tinh tế đánh giá Dương Hưng, ánh mắt bên trong lộ ra xem kỹ cùng hiếu kỳ, "Tiểu tử, Phiêu Miểu Phong lên tới ngọn nguồn có đồ vật gì? Ta vệ thông thật vất vả thăm dò được ngươi tung tích, ở chỗ này đợi chừng hơn 10 ngày, ngươi mới hiện thân. Mau nói, trên núi ẩn giấu bảo bối gì?" Dương Hưng ánh mắt đảo qua đám người này trang phục, cùng cái kia dễ thấy gián độc, trong lòng đã sáng tỏ những người này thân phận. Hắn trầm giọng nói, "Các ngươi là Bạch Đà Sơn trang người. Từ khi rời đi Thảo Nguyên về sau, kết xuống tử thủ, cũng chỉ có bởi vì tiêu diệt mã tặc mà đắc tội Bạch Đà Sơn trang." Cái kia tự xưng vệ thông nam tử hừ lạnh một tiếng, trên mặt ngạo sắc càng đậm, xem ra ngươi còn không tính quá ngu, biết mình cho không nên dây vào tổ đại. Chính là tại hạ Bạch Đà Sơn trang đệ tử vệ thông, Phụng Ân sư Âu Dương Phong chi mệnh, đến đây bắt ngươi. Ngoan ngoãn nói cho ta biết ngươi ở trên núi làm cái gì, được cái gì, ta có thể lòng từ bi, cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không, hắn lời còn chưa dứt, bên chân hai đầu xích liên xà lập tức ngóc lên tam giác đầu rắn, răng độc lạnh lạnh, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Dương Hưng ngắm nhìn bốn phía nhìn chằm chằm địch nhân cùng rắn độc, trong lòng tấp tốc tính toán, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại thuận theo đối phương nói nói, trên núi đích sắc có bảo vật, bất quá mặc dù ta nói, vậy cuối cùng cũng là hiến cho Âu Dương Phong trang chủ, cùng ngươi vệ thông lại có bao nhiêu nhiều quan hệ, ngươi có thể được chia mấy chén canh. Vệ thông con mắt đống nhiên sáng lên, vẻ tham lam cơ hồ không che giấu được. Quả nhiên, tiểu tặc này giết sơn trang nhiều như vậy bên ngoài nhân thủ, ngàn dặm xa xôi chạy đến đây hoang vắng phiêu miểu phòng, quả nhiên thân mang đại bí mật. Chương 55, sơ dùng bắc minh, công lực phục hồi như cũ. Chương 55, sơ dùng bắc minh, công lực phục hồi như cũ. Vệ thông gấp giọng quát, bớt nói nhảm, mau nói, đến cùng là bảo bối gì? Dương Hưng nhìn đến hắn vội vàng khó chịu bộ dáng, đống nhiên cười đứng lên, chỉ là trong tươi cười tràn đầy lạnh ý, xem ra ngươi còn không có đem phát hiện ta tin tức báo cáo cho Âu Dương Phong. Vệ thông sững sờ, không có minh bạch Dương Hưng đột nhiên nói đây là có ý tứ gì, ngươi có ý tứ gì? Dương Hưng đống nhiên thần sắc mãnh liệt, trong mắt sát cơ bắn ra, tiếng như hàn băng, ý tứ đó là các ngươi có thể chết. Lời còn chưa dứt, Dương Hưng đã từ lưng ngựa bên trên nhảy lên một cái, như là thương ứng bắt thỏ, trong tay Âu Nguyệt Đại Thương hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đâm thẳng cách hắn gần nhất một tên Bạch Đà Sơn trang đệ tử. Muốn chết? Vệ thông giận dữ, vung kiếm hạ lệnh, bắt lại cho ta hắn. Muốn sống? Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, 20 tên Bạch Đà Sơn trang đệ tử vung vẩy đao kiếm, vừa lên. Như tại nửa tháng trước, nội lực dồi dào thời điểm, Dương Hưng đối phó những người này tất nhiên là thành thạo điêu luyện. Nhưng giờ phút này hắn Bắc Minh thần công sơ thành, nội lực tổng lượng không đủ, cũng chỉ có thể dương trường tránh đoạn. Hoành tạo thiên quân, Âu Nguyệt Đại Thương mang theo xé rách không khí gào thét, vàng vào Dương Hưng trời sinh thần lực mãnh liệt quét mà ra. Hai tên đệ tử nâng đao đón đỡ, lại ngay cả người mang đao bị nện đến bay rất ra ngoài, xương cốt đứt gãy, thương ảnh tung bay. Dương Hưng đem Dương gia thương pháp hung ác, chuẩn, ổn phát huy đến cực hạn, hoặc đâm hoặc chọn, hoặc nện hoặc sụp đổ, tuyệt không cùng nhiều người liều mạng nội lực, mà là bằng vào thần lực cùng tinh diệu thương chiêu, chuyên công sơ hở. Trong lúc nhất thời, lại bị hắn bằng vào cường hãn nhục thân lực lượng cùng tinh diệu thương pháp giết rất đúng phương người ngã ngửa đổ. Chỉ là trừ ra những này Bạch Đà Sơn trang đệ tử, rắn độc uy hiếp càng sâu. Mấy cái rắn độc nhìn chuẩn khe hở, bắn lên, thẳng vệ Dương Hưng bắt chân, phía sau lưng. Dương Hưng nghe do phân biệt vị, thân hình lắc lư, dày xương phá băng trưởng pháp phối hợp kim nhạn công bộ pháp thi triển ra, trưởng phong sắc bén, đem mấy đầu rắn độc đánh bay, nhưng càng nhiều rắn độc còn tại không ngừng tới gần. Đúng lúc này, truy phong câu hiện ra linh tính. Nó hí dài, to bằng miệng chén gót sắt bỗng nhiên nâng lên, vô cùng tinh chuẩn đạp về du lịch gần rắn độc. Ba chít chít. Một đầu sắt thái lộng lây rắn độc trong nháy mắt bị đạp thành thịt nát. Nó bốn vó bay tán loạn, như là vũ đạo, mỗi một lần rơi xuống đều tất có một con rắn độc mất mạng, lại vì Dương Hưng chặn lại đến từ mặt đất phần lớn rắn mắc. Dương Hưng áp lực giảm xuống, tinh thần đại chấn. Hắn nhắm ngay một cái cơ hội, Âu Nguyệt Thương bước lui chính diện ba người, tay trái như thiểm điện nô ra, sử dụng ra một cái tinh diệu bát, chế trụ khía cạnh một tên cầm đao bổ tới đệ tử cổ tay mạch môn. Bác Minh thần công trong nháy mắt phát động. Đệ tử kia chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, lập tức một cỗ không thể chống cự lực hút truyền đến, thể nội khổ tu nhiều năm nội lực lại như vỡ đê giang hà mãnh liệt tiết ra ngoài, tràn vào Dương Hưng thể nội. Hắn hoảng sợ trừng to mắt, muốn la lên, lại ngay cả nửa điểm âm thanh đều không phát ra được, trong khoảnh khắc liền ngã xuống đất, sắc mặt hôi bại. Sơ thí Bắc Minh thần công, hiệu quả nhanh chóng. Mặc dù tên đệ tử này nội lực hỗn tạp không thuần, nhưng trải qua Bắc Minh thần công luyện hóa, vẫn hóa thành một cỗ không kém dòng nước ấm tụ hợp vào đan điền. Dương Hưng mừng rỡ, càng là buông tay buông chân. Thân hình hắn trong đám người xuyên qua, Âu Nguyệt Thương chủ công, kiềm chế đám người, tay trái tắc tùy thời mà động, hoặc nắm hoặc chỉ, chốc lát tiếp xúc thân thể địch nhân, Bắc Minh thần công liền lập tức vận chuyển. Một cái, hai cái, ba cái, không ngừng có Bạch Đà Sơn trang đệ tử bị hắn hút khô nội lực, chán nản ngã xuống đất. Theo thu nạp nội lực càng ngày càng nhiều, Dương Hưng chỉ cảm thấy đan điền khí hải dần dần tràn đầy, nguyên bản bởi vì tán công mà sinh cảm giác suy yếu cấp tốc biến mất, xuất thủ lực đạo mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Vệ thông càng xem càng là kinh hãi. Hắn vốn cho rằng bắt lấy cái này nội lực tựa hồ không tốt tiểu tử dễ như trở bàn tay, lại không ngờ tới đối phương nhục thân lực lượng khủng bố như thế. Tạm không những thương pháp tinh diệu, giờ phút này càng là dùng ra một loại nào đó tà môn công phu, có thể hút người nội lực. Nhưng nếu môn này có thể hút người nội lực võ công rơi vào hắn tay, hắn chẳng lẽ có thể cấp tốc trở thành đỉnh tiêm cao thủ? Vừa nghĩ đến đây, trong mắt vẻ tham lam lập tức tràn ngập. Đều tránh ra, ta đến. Vệ thông quát chói tai một tiếng, trường kiếm chấn động, thân pháp dưng ra, giống như quỷ mị cắt vào chiến đoàn. Mũi kiếm rung động, hóa thành điểm điểm hà tinh, đâm thẳng Dương Hưng toàn thân yếu huyệt. Kiếm pháp tàn nhẫn xảo trá, vượt qua xa những đệ tử bình thường kia nhưng so sánh. Lúc này Dương Hưng đã bằng vào Bắc Minh thần công thu nạp vượt qua 10 tên đệ tử nội lực, mặc dù khối lượng cao thấp không đều, nhưng tổng lượng đã không yếu, trong đan điền lực bành trướng tung lên. Thấy vệ thông công tới, hắn không sợ hãi chút nào, Âu Nguyệt Thương lắp một cái, sử dụng ra Dương gia thương pháp bên trong tuyệt chiêu hồi súng kỵ binh. Mũi thương phát sau mà đến trước, thẳng điểm vệ thông cổ họng, làm cho hắn trở về kiếm tự vệ. Ken ken ken. Thương kiếm tương giao, tia lửa tung tóe. Vệ thông chỉ cảm thấy đối phương thương bên trên ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn, chấn động đến hắn thủ đoạn run lên, càng có một cỗ quỷ dị lực hút ý đồ xuyên thấu qua thân kiếm chuyển tới, sợ đến hắn vội vàng vận công chống cự, cất kiếm biến chiêu. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, vệ thông kiếm pháp nhẹ nhàng tàn nhẫn, phối hợp quỷ dị thân pháp, thỉnh thoảng chỉ huy xích liên xà đánh lén. Dương Hưng tắc làm gì chắc đó, Âu Nguyệt Đại Thương múa đến kín không kẽ hở, đem Dương gia thương pháp xa trưởng khí thế phát huy ra, lấy lực phá xảo, đồng thời phía Bắc Minh thần công đặc tính, không ngừng làm hao mòn, thăm dò. Lại là hơn 10 chiêu quá khứ, còn thừa Bạch Đà Sơn trang đệ tử đã bị Dương Hưng mượn cơ hội lại hút ngược lại mấy người, những người còn lại sợ hãi, không dám quá phận tới gần. Vệ Thông đánh mãi không xong, trong lòng nôn nóng, kiếm pháp xuất hiện một tia hỗn loạn. Dương Hưng lợi dụng đúng cơ hội, Âu Nguyệt Thương đông nhiên một cái gai nhọn, làm cho Vệ Thông giờ kiếm chọi cứng. Ngay tại lúc này, Dương Hưng tay trái như điện nô ra, năm chỉ thành trảo, lại là dựa theo ký ức mạo hiểm sử dụng ra một chiêu cũng không thuần thục Thiên Sơn chết mai thủ, kỳ diệu tới đỉnh cao mà xuyên qua Vệ Thông kiếm võng, cầm một cái chế trụ hắn cầm kiếm cánh tay phải khúc chỉ huyệt. Bác Minh thần công toàn lực vận chuyển. Ai da? Vệ Thông phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm, chỉ cảm thấy suốt đời khổ tu nội lực như là mở áp hồng thủy, không bị khống chế đổ xuống mà ra, tràn vào Dương Hưng thể nội. Cố này nội lực xa so với những đệ tử kia tinh thuần hùng hậu, mang theo Bạch Đà Sơn trang nội công đặc thù âm hàn đặc tính, nhưng tại Bắc Minh thần công bá đạo luyện hóa dưới, cấp tốc chuyển hóa làm tinh thuần Bắc Minh chân khí. Vệ Thông liều mạng dãy rủa, muốn vận công chống cự, nhưng huyệt bị chế, nội lực tán loạn, lại như thế nào ngăn cản được Bắc Minh thần công hấp vệ. Bất quá mấy hơi thở giữa, sắc mặt hắn từ đỏ chuyển trắng, chuyển từ trắng thành xanh, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, cuối cùng mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hấp hối, cái kia hai đầu xích liên xả mất chủ nhân chỉ huy, cũng bị truy phong câu nhân cơ hội đã chết. Dương Hưng trường thương bãi xuống, kết quả Vệ Thông tính mạng. Hắn cầm thương mà đứng, có chút thở dốc, cảm thụ được thể nội lao nhanh lưu chuyển, viễn siêu tán công trước bành trướng nội lực, một cô cường đại tự tin tự nhiên sinh ra. Mặc dù những này thu nạp đến nội lực còn cần thời gian tiến một bước tinh luyện thuần hóa, nhưng tổng lượng cùng khối lượng đều đã thắng qua hắn khổ tu 8 năm kim quan ngọc tỏa nhị thập tứ quyết. Hắn không nhịn được muốn cất tiếng cười dài, cố đè xuống trong lòng kích động, thầm nghĩ, ta quả nhiên không có chọn sai. Bắc Minh thần công, không hổ là Tiêu Dao phái tuyệt học chí cao. Vẹn vẹn một trận chiến, hắn thần hiệu liền hiện ra không bỏ sót. Bây giờ ta chiến lực so với lên núi trước đó, đâu chỉ mạnh một bậc. Ánh mắt đảo qua đầy đất vừa bộn thi thể cùng con rắn chết, Dương Hưng không còn lưu lại, trở mình lên ngựa, khẽ quát một tiếng. Truy Phong Câu hiểu ý, bốn vó phát lực, trở chủ nhân, hóa thành một làn khói trần, cấp tốc biến mất tại sa mạc bãi cuối cùng. Chương 56, Thương Tiên Chi Danh, Tây Độc Chi Nộ. Chương 56, Thương Tiên Chi Danh, Tây Độc Chi Nộ. Sa mạc bãi gió bọc lấy cát sỏi, tạo tại trên mặt người đau nhức. Dương Hưng ghim chặt Truy Phong Câu dây cương, Âu Nguyệt Đại Thương nghiêng beo tại trên yên ngựa, mũi thương tại mở nhạt dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Tại Phiêu Miểu Phong chân núi đánh giết Vệ Thông đám người, thu nạp nội lực nó về sau, hắn cũng không vội vã tìm kiếm quyết tính, ngược lại lưu tại mảnh này hoàng vu chi địa. Bắc Minh thần công uy lực viễn siêu hắn tưởng tượng, tuy nói thu nạp nhập thể chân khí tại tự chủ chuyển hóa làm Bắc Minh chân khí quá trình bên trong muốn hao tổn bản hành, nhưng cũng cho hắn mang đến to lớn thu hoạch. Vệ Thông là Bạch Đà Sơn trang đường đường chính chính đệ tử, tu hành hơn 20 năm nội lực toàn bộ thành Dương Hưng chất dinh dưỡng, lại thêm cái kia 20 tên phổ thông đệ tử thô thiển nội lực. Vẹn vẹn một trận chiến, liền để nội lực của hắn phục hồi, thậm chí còn hơn. Đây để Dương Hưng sinh ra lấy chiến dưỡng chiến ý nghĩ. Hắn ánh mắt đảo qua phương xa chập trùng cột cát, dù đáng tại đây mã tặc đội thành hắn mục tiêu. Những người này cướp bóc giết, thương đội gặp chi thường thường cửa nát nhà tan, giết chết những người này Dương Hưng không có một tơ một hào gánh nặng trong lòng. Với lại những này mã tặc phần lớn thần phục Bạch Đà Sơn Trang, là Bạch Đà Sơn Trang hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt có kẻ mặc cả tư bản. Tiêu diệt mã tặc không những có thể dùng Bắc Minh thần công góp nhặt nội lực, còn có thể suy yếu Bạch Đà Sơn Trang vũ vực, bút chướng này tính thế nào đều đáng giá. Đột nhiên, trong gió truyền đến thê lương kêu khóc cùng phách lối tiếng cười, xen lẫn binh khí va chạm giòn vang. Dương Hưng ánh mắt ngưng tụ, thôi động Truy Phong Câu, bốn vó đạp lên cát bụi, hướng đến âm thanh nguồn gốc mau chóng đuổi theo. Tới gần, chỉ thấy một chi thương đội bị mã tặc vây quanh ở cồn cát dưới, hàng hóa rơi lả tả trên đất, mấy tên thương đội tiểu nhị ngã trong vũng máu, những người còn lại núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Lũ mã tặc cầm trong tay loan đao, đang tùy ý chém giết phản kháng hộ vệ, dẫn đầu tráng hán càng là dẫn theo đầu người cười như điên. Đều cho lão tử thành thật một chút. Nam giết, nữ mang bể. Giá. Truy Phong Câu như một đạo buôn lôi xông đến phụ cận, Dương Hưng cổ tay rung lên, Âu Nguyệt Đại Thương trong nháy mắt cắt điên, màu đen thương ảnh bạch phá bao cát, đâm thẳng cái kia cười như điên mã tặc thủ lĩnh. Cái kia thủ lĩnh vừa phát giác không đúng, muốn nâng đao đón đỡ, mũi thương đã xuyên thấu hắn lồng ngực. Dương Hưng cánh tay giương lên, càng đem hơn trăm cân hán tử chọn đến giữa không trung, lại bỗng nhiên hướng xuống hất lên. Vang một tiếng vang trầm, hán tử ngã tại đất cắt bên trên, thất khiếu chảy máu, tại chỗ khí tuyệt. Là Thương Tiên. Còn lại mã tặc trong nháy mắt loạn trận cước, tiếng kinh hô liên tiếp. Vào Phiêu Miểu Phong trước đó, Hắc Y thiếu niên cầm đại thương quét ngang sa mạc mã tặc tin tức sớm đã truyền ra, Thương Tiên hai chữ thành lũ mã tặc các ngộng. Chỉ là có đoạn thời gian Thương Tiên không có hiện thần, lũ mã tặc tưởng rằng Bạch Đà Sơn trang phái ra nhân thủ đem Thương Tiên bắt đi, không nghĩ tới hôm nay ác ngộng tái hiện. Có người quay người muốn chạy, Dương Hưng như thế nào cho bọn hắn cơ hội. Hắn dục ngựa vòng quanh mã tặc trận hình bay nhanh, Âu Nguyệt đại thương trong tay hắn như sống tới đồng dạng. Khi thì run thương điểm đâm, mũi thương tinh chuẩn đâm xuyên mã tặc cổ họng, khi thì hoành thương quét ngang, báng thương mang theo tinh thuần chân khí, đem bọn tới mã tặc nện đến xương cốt đứt gãy. Ngẫu nhiên gặp gỡ chiến đấu, hắn liền tay trái nô ra, đặt tại mã tặc giữa lưng, Bắc Minh thần công vận chuyển, cái kia mã tặc thể nội thô thiện ngoại công nội lực liền thuận theo lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể hắn. Tuy nói những này mã tặc nội lực ít ỏi như giọt nước, có thể không chịu nổi nhân số nhiều, trong đan điền Bắc Minh chân khí đang không ngừng chậm rãi tăng trưởng. Bất quá nửa nén hương công phu, hơn 20 người mã tặc liền ngã đầy đất. Dương Hưng thu thương đứng ở trước ngựa, mũi thương nhỏ xuống huyết châu rơi vào cắt bên trên, trong nháy mắt bị gió thổi làm. May mắn còn sống sót thương đội đám người vội vàng vây quanh, đối hắn liên tục thở dài, đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng, đa tạ Thương Tiên. dẫn đầu trưởng quỹ đưa lên túi nước cùng giấy dầu gói kỹ lương khô. Một điểm tâm ý, thương tiên chớ hiểm đơn sơ. Vãng lai thương đội tin tức truyền lại nhanh chóng nhất, đã sớm biết thương tiên không thu bằng bạc, chỉ cần uống nước lương khô. Dương Hưng tiếp nhận túi nước uống một ngụm, lại đem lương khô nhét vào trong ngực, lắc đầu, không cần đa lễ, tiện tay mà thôi. Hắn liếc mắt sát trời. Bạch Đà Sơn trang người còn tại truy ta, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi mau mau đi thôi. Dứt lời trở mình lên ngựa, truy phong câu hí dài một tiếng, rất nhanh biến mất tại sa mạc cuối cùng. Vì phòng ngừa bị Bạch Đà Sơn trang người đuổi tới, hắn không ở một chỗ dừng lại vượt qua 2 canh giờ. Bạch Đà Sơn trang tọa lạc tại tây vực một chỗ bí ẩn hồ nước thung lũng bên trong, nước hồ thanh tịnh như gương, bên bờ có cây xanh um. Nếu là xem nhẹ bụi của bên trong thỉnh thoảng du tẩu thanh lân gián độc, ngược lại thật sự là khối tu luyện bảo địa. Có thể hôm nay, sơn trang đại đường bên trong bầu không khí lại đè nén có thể vận nước chảy đến. Âu Dương Phong chắp tay đứng ở trong hành lang, bạch bào và áo không gió mà bay. Trước người hắn lê hoa bàn gỗ đã bị chấn thành gỗ vụn tiến, mảnh gỗ vụn tản một chỗ. Vị này thiên hạ ngũ tuyệt chi nhất tây độc, giờ phút này hung ác nham hiểm đôi mắt đảo qua đường bên trong đám người, chỗ ánh mắt nhìn tới, trang chúng đều cúi đầu liếc mắt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Toàn bộ đại đường tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên Tân vạn khổ thu nạp nhân thủ, ngay tại lao phu bế quan trong khoảng thời gian này, bị một cái 18 tuổi thiếu niên giết không còn một ngống. Âu Dương Phong âm thanh không cao, lại mang theo thấu xương hàn ý, để đường bên trong đám người toàn thân khẽ run rẩy. Vệ Thông sau khi chết, bọn hắn không phải không có phái người đi tìm Dương Hưng. Có thể tây vực sa mạc rộng lớn vô biên, Dương Hưng lại một mình cưỡi ngựa hành tung bất định, tìm hơn nửa tháng mà ngay cả bóng người đều không thấy được. Ngược lại là còn sót lại mã tặc đội bị Dương Hưng quét sạch sành sanh, tổn thất nặng nề. Âu Dương Minh, ngươi đến nói cho lão phu là chuyện gì xảy ra? Một tên chừng 40 tuổi nam tử liền vội vàng tiến lên một bước, không người đáp lời, âm thanh mang theo vài phần câu nệ. Trang chủ, đây thiếu niên võ công không yếu, trời sinh thần lực, tạm căn cứ trên người người chết nội lực hoàn toàn không có vết tích phỏng đoán, hắn xác nhận tu luyện cùng loại trăm năm trước tinh túc phái hóa công đại pháp ma công. Lại thêm tây vực địa vực rộng rãi, bọn thuộc hạ nhất thời khó mà tìm được hắn tung tích. Chỉ cần có thể tìm tới, bằng Bạch Còng Sơn trang thực lực, nhất định có thể đem hắn thiên đao vạn quả, vì chết đi huynh đệ báo thù. Hừ, nói ngược lại là em hay, vì cái gì thời gian dài như vậy không có tìm được? Âu Dương Phong hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói bất mãn cơ hồ muốn tràn đi ra. Hắn sở dĩ để cho thủ hạ thu nạp mã tặc, cũng không phải là vì Sơn Trang, mà là vì Âu Dương Khắc. Với tư cách hắn trên danh nghĩa chất tử, trên thực tế nhi tử. Một tháng trước Âu Dương Khắc đã tiến về Đại Kim Quốc Trung Đều, muốn ở bên kia xông ra một phen sự nghiệp, hắn liền muốn lấy thu nạp chút người giang hồ tay, cho Âu Dương Khắc khi thẻ đánh bạc, trợ hắn càng nhanh tấn thăng. Nhưng hôm nay nhân thủ mất giáo, nếu để Hoàn Nhan Hồng Liệt biết Bạch Đà Sơn Trang ngay cả người thiếu niên đều không giải quyết được, Khắc Nhi tại Kim Quốc bên kia địa vị sợ là muốn rớt xuống ngàn trượng, đây cũng không phải là hắn có thể khoan lượng. Âu Dương Minh, ngươi tự mình dẫn người ngụy trang thành thương đội, ngoài ra để cho Âu Dương Sa ngụy trang thành mã tặc, đem hắn câu đi ra. Âu Dương Minh sững sờ, vội vàng ngẩng đầu, trang chủ, đối phương chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên, không cần đến. Hắn lời còn chưa nói hết, liền đối đầu Âu Dương Phong lạnh lẽo như đao ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, để hắn trong nháy mắt im lặng. Liên vội vàng con người, thuộc hạ lĩnh mệnh. Âu Dương Minh cùng Âu Dương Sa đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ, bình thường người giang hồ căn bản không phải đối thủ. Bây giờ muốn liên thủ vây giết một thiếu niên, chuyến đi chỉ sợ sẽ để cho người ta chế nhạo. Có thể Bạch Đà Sơn trang bởi vì Âu Dương Phong mà quật khởi, Âu Dương Phong nói đó là thiết luật, bọn hắn không có tư cách phản đối Âu Dương Phong an bài,